Chương 44, người đăng, ảnh phạm 219 Giang Hoành bị ngu vận não đường về đánh bại, hắn nhịn một chút, chung quy là không nhịn được, lần nữa cười ra tiếng. Nhất định muốn như vậy. Cười sẽ, hắn cùng ngu vận xác nhận. Ngu vận nghe hắn truy hỏi, cũng không nhịn được cong lên môi. Nàng nhướng mày, có lý chẳng sợ, không cho phép. Giang Hoành nhìn chăm chú nàng, không thể nhiều cho ta điểm thời gian chuẩn bị. Thử. Ngu vận kinh ngạc, ý ngươi là, không chia tay cũng chiếu nguyên kế hoạch cho ta an bài. Giang Hoành nhìn nàng, mặt mũi giãn ra, giọng nói trầm thấp, bạn gái muốn, bạn trai làm sao cũng phải thỏa mãn không phải sao? Ngu vận sân sân nhìn hắn một mắt, hài lòng. Hai người ở trong ngõ hẻm xến xúa sẽ, gió lạnh từ ngõ hẻm miệng thổi vào, bọn họ cũng không cảm thấy lạnh. Thằng đến ngu vận xem giờ sắp xỉ, nhớ tới muốn về nhà lúc, nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy lạnh bù bù. Cũng không biết nàng cùng Giang Hoành là làm sao ở này lạnh thấu xương mùa đông, ở bên ngoài xến xúa một hai cái giờ. Lái xe tới. Đi ra ngoài lúc, Giang Hoành hỏi nàng. Ngu vận lắc đầu, ta ngồi ba ta xe tới. Nàng lấy điện thoại di động ra, ta hỏi hỏi nhìn hắn còn ở hay không bên này. Giang Hoành ứng tiếng. Thu đến ngu vận tin tức ngu đàm, lạnh lùng mà hừ một tiếng nói cho nàng, về nhà. Ngu vận, nga. Ngu đàm, ngươi không phải tìm ngươi tương lai bạn trai đi. Trời lạnh như thế này, ngươi muốn về nhà hắn không đưa ngươi. Này có chút không hợp cách đi. Ngu vận nhìn thấy hắn tin tức này, còn chưa kịp hồi phục, ngu đàm hạ một cái tin lại tới. Hắn tốc độ viết chữ, một điểm đều không giống như là cái trung lão niên người. Ngu đàm, không nên đem hắn gia nhập dự phòng trọ, ta nhìn hắn còn không có đồng giúp suy nghĩ chú đáo. Nhìn ngu vận nâng điện thoại cười, Giang Hoành chép túi đứng ở bên cạnh nàng, đưa tay gãi gãi mi, người bà nói gì? Như vậy một cười. Ngu vận mỉm cười, cho ngu đàm ném câu đồng trợ lý có bạn gái, ngươi nghĩ nhường ta làm người thứ ba bạo nổ tin tức sau, cất điện thoại di động. Hắn nói hắn đã về nhà. Nàng nghiêng mắt nhìn hướng Giang Hoành, ta đón xe. Giang Hoành ừ một tiếng, hảo. Ngu vận nhìn hắn, ngươi đâu? Cái gì? Giang Hoành theo bản năng hỏi. Ngu vận dò đầu nhìn hướng đại đường cái, không cảm thấy chính mình nói lời nói có vấn đề gì, ta nói, ngươi là đón xe về nhà vẫn là ngồi tàu điện ngầm. Nghe vậy, Giang Hoành nhìn ngu vận ánh mắt có biến hóa. Ngu vận mơ hồ cảm thấy, hắn trong mắt biết, không tưởng tượng nổi bốn cái chữ. Nàng hơi hơi cau mày, rất là không giải, làm sao rồi? Ta nói sai. Giang Hoành dở khóc dở cười, thấp giọng hỏi, ngươi không cần ta đưa ngươi trở về. Ngu vận a một tiếng, ta đón xe trở về liền tốt rồi, lại không xa. Và lại, cũng không phải buổi tối, không cần quá lo lắng an toàn mệt mỏi vấn đề. Không phải có xa hay không vấn đề. Giang Hoành bóp bóp nàng tay, ngươi liền không thể nhường ta sử dụng trở xuống bạn trai quyền lợi. Ngu vận trước mắt, ngửa đầu nhìn hắn hồi lâu, chần chờ nói, ngươi vừa mới không phải đã sử dụng qua rồi sao? Nàng chỉ chính là, ôm hôn môi chuyện này. Giang Hoành không lời, ngứa răng mà nâng tay đạn hạ nàng chán, hơi cảm thấy bất đắc dĩ nói, ta nghĩ cùng ngươi yêu đương, không đơn thuần là nghĩ cùng ngươi làm những thứ kia thân mật chuyện, còn nghĩ nhiều chiếu cố ngươi một điểm, hiểu sao ngu lão sư? Ngu vận nhị cười, hiểu. Nàng thực ra nghe hiểu Giang Hoành trong lời nói ý tứ, cũng biết hắn là nghĩ đưa chính mình về nhà. Nhưng ngu vận cũng có chính mình cân nhắc. Thời điểm này không còn sớm, đã là 30 Tết buổi chiều, nàng đoán chừng Giang Hoành về nhà còn có chuyện, cho nên không nghĩ hắn dậy vò mà đưa chính mình trở về, sau đó lại vòng về nhà, như vậy quả thực là có chút lãng phí thời gian. Nhưng Giang Hoành kiên trì, ngu vận cũng không hảo lại cự tuyệt. Vậy cũng tốt. Ngu vận giả bộ đành chịu, kia liền nhường ta mới nhậm chức bạn trai, nàng đối thượng hắn mắt mày, sử dụng một chút bạn trai quyền lợi. Cùng Giang Hoành ở cửa tiểu khu tách ra, ngu vận đi vào sân lúc, ngu đàm chính đứng ở trong sân. Nghe đến động tĩnh, hắn trước tiên chiều ngu vận đi tới, ngươi thật đón xe trở về. Ngu vận gật đầu. Ngu đàm đi tới cửa, hướng ngoài nhìn mắt, bên ngoài trống rỗng, không có một người đi đường. Hắn chắp tay sau lưng lắc lắc đầu, thật lưỡi nói, ngươi tương lai bạn trai thật không đưa ngươi về nhà. Người này quả thật không được. Ngu vận liếc hắn một mắt, đưa. Nghe vậy, ngu đàm nhướng mày, vậy làm sao không đưa đến cửa nhà? Ngu vận liếc hắn, động động môi, ngài quên. Tiểu khu chúng ta xe taxi không thể tiến vào. Nghe nói như vậy, ngu đàm khiếp sợ mà hỏi, hắn liền xe đều không có. Ngu vận bị hắn này khiếp sợ giọng nói nghẹn hạ, nghĩ ngợi chốc lát nói. Hình như là vậy. Nàng cũng không phải rất xác định. Ngu đàm, vậy ngươi còn đem hắn gia nhập dự phòng trọ? Hắn lắc đầu, ta không đồng ý. Ngu vận, ta tìm đối tượng, lại không phải ngài tìm đối tượng. Ngu đàm, tiểu tử liền chiếc xe đều không có, bình thời đi làm khẳng định không phải cố gắng tiến lên liều mạng. Ngu vận bước chân hơi ngừng, nghĩ nghĩ nói cho hắn, ta tương lai bạn trai, còn không đi làm. Ngu đàm trợn to hai mắt nhìn nàng, không dám tin tưởng chính mình nghe thấy cái gì. Ngươi nói cái gì? Ngu vận quay đầu, thành khẩn nói, ta tương lai bạn trai, nói đến đây, nàng lại sửa lại, bạn trai ta còn không đi làm, vẫn là cái học sinh. Ngu đàm. Hai cha con rằng co hồi lâu. Ngu đàm không thể tin nói, ngươi nghiêm túc. Ngu vận, ngài nhìn ta lúc nào mở quá loại này đùa giỡn. Nàng nhìn hắn, tố khổ ý tứ mười phần, vẫn là nói, chỉ cho phép ngài tìm sinh viên, không cho phép ta tìm sinh viên. Ngu đàm nghẹn giây lát, ta không có cái ý này. Hắn chừng ngu vận, hai người này có thể cũng vì nói chuyện sao. Ngu vận trầm ngâm khoảnh khắc, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể. Ngu đàm không lời có thể nói. Hai người vào phòng, ngu đàm còn theo ở ngu vận bên người, truy hỏi bạn trai nàng công việc. Nhưng ngu vận kín miệng, chỉ nguyện ý nói cho hắn, bạn trai nàng vẫn là cái sinh viên, cái khác cùng bạn trai có quan tin tức, một mực không nhắc. Ở ngu đàm từ bỏ dãy rồi lúc, ngu vận đột nhiên nghĩ tới cái chuyện. Đúng rồi. Nghe nói như vậy, ngu đàm thoáng chốc tinh thần tỉnh táo, nguyện ý nói cho ta. Không phải. Ngu vận nhìn hắn, có phải hay không nên gián đối liễn chuẩn bị cơm tối? Nàng nói, chúng ta năm nay sớm điểm đi viện điều dưỡng nhìn mãi mãi, nhìn xong mãi mãi trở về ta muốn cùng bạn trai đi ra sân năm. Mỗi năm năm mới, Ngu Vận cùng Ngu Đàm đều sẽ đi một chuyến viện điều dưỡng. Bọn họ nhà cơm đoàn viên, chỉ cần không xuất hiện bất ngờ, cũng sẽ ở viện điều dưỡng ăn. Đây cũng là vì cái gì, Ngu Vận hơn 3 giờ lại muốn đuổi về nhà nguyên nhân. Nghe nàng nói xong, Ngu Đàm trầm mặc nửa phút, chua xót nói, cho nên ngươi bây giờ là có bạn trai liền không cần ba ba là sao? Ngu Vận thần sắc ổn định, cần ta nhắc nhở ngài một chút sao? Ngài cũng có bạn gái. Hai cha con tranh luận, thua chung quy là Ngu Đàm. Ngu Đàm sâu kín thở dài, bên cảm khái nữ đại không khỏi người, bên hướng phòng để đồ đi, đi lấy đối liên ra tới dán. Hai người cùng nhau dán hảo đối liễn, lại cùng nhau vào phòng bếp. Ngu Vận sẽ làm cơm, Ngu Đàm cũng sẽ. Chỉ bất quá trong ngày thường lúc, một cái lười một cái bận, căn bản không nhớ nổi vào phòng bếp chuyện này. Ngu Vận cùng Ngu Đàm đều không phải sẽ rất lãng phí người, cho dù là 30 Tết cơm đoàn viên, làm món ăn cũng không nhiều. Làm hảo, hai người đem bỏ vào trong hộp giữ ấm, xuất phát đi viện điều dưỡng. Bồi Ngu Vận mãi mãi ăn xong cơm tối, lại đợi một lát sau, hai cha con mới ở ánh trăng treo cao bầu trời đêm lúc trở về nhà. Vừa xuống xe, Ngu Đàm liền hỏi Ngu Vận, ngươi bạn trai mấy điểm đến tìm ngươi? Ngu Vận bật cười, ngài có phải hay không quá gấp điểm? Ngu Đàm bày cái giá, có người muốn đem con gái ta cướp đi, ngươi còn không cho phép ta sốt ruột. Ngu Vận nhướng mày, hống hắn nói, cho phép, bất quá đâu, ta là dự tính lái xe đi ra. Ngu Đàm, hắn nhìn Ngu Vận giây lát, hoàn toàn hết cách, tối nay xe nhiều, chú ý an toàn. Ngu Vận cười, biết. 8 điểm, xuân muộn bắt đầu. Ngu Vận cũng nhận được bạn trai tin tức, nói sắp đến cửa tiểu khu. Ngu Vận con môi, giơ lên mi hồi, vậy ngươi ở cửa chờ ta, ta lái xe ra tới. Giang Hành, không cần. Ngu Vận, Giang Hành, ta lái xe tới. Ngu Vận một người, có chút không xác định mà hỏi, không thành vấn đề sao? Giang Hành, không có, mang ngươi đi ra, sẽ không có vấn đề. Có Ngu Vận ở hắn trong xe, hắn có thể khắc phục tất cả bóng ma tâm lý. Cất điện thoại đi, Ngu Vận cùng Ngu Đàm nói câu, ba, ta đi ra ngoài a. Ngu Đàm vừa lúc bị Xuân Muộn thủ đường ca múa tiết mục hấp dẫn, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, khoát tay một cái nói, đi đi, sớm điểm trở về. Ngu Vận, biết, ta 12 điểm trước nhất định về nhà. Bóng đêm đậm đà. Ngu Vận đi ra khỏi nhà lúc, mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa chuyển tới pháo trúc thanh cùng pháo hoa đốt thanh âm. Nàng ngâng lên mắt hướng bầu trời đêm nhìn, vừa bạn thấy nở rộ pháo hoa. Ngu Vận nhìn, trên mặt không tự chủ treo cười. Lại một năm. Đi tới cửa tiểu khu, nàng một mắt liền nhìn thấy dựa vào bên xe chờ mình người. Gió rét run run, Giang Hành ăn mặc màu đen trường khoản vũ nhung phục, thân hình cao ngất mà đứng ở dưới bóng đêm, có loại không nói ra được lạnh lùng cảm giác thần bí. Ngu Vận trên dưới quan sát mắt, không thể không ở trong lòng cảm khái, nàng tìm bạn trai ánh mắt thật không tệ. Bạn trai nàng, thật sự rất xoái. Nghĩ, Ngu Vận tự biên tự diễn cười lên. Nàng khẽ môi vừa giơ lên, Giang Hành liền nghiêng đầu nhìn lại. Cách không xa khoảng cách, hai người bóng dáng bị bóng đêm dẫn dắt, có sở chồng lên nhau. Giang Hành ánh mắt sáng quắc nhìn Ngu Vận mấy giây, dạo bước chiều nàng đến gần. Vui vẻ như vậy, hắn đứng bước ở nàng trước mặt, bị cười hỏi thăm. Ngu Vận nhìn hắn gian ra mặt mũi, nói thật, ngươi cũng thật cao hứng nha. Giang Hành, là. Ngu Vận tò mò, vì cái gì cao hứng? Giang Hành rũ mắt, đưa tay dắt nàng rũ ở một bên tay, giọng nói thấp liệt, nhìn gặp ngươi. Nhìn thấy bạn gái, hắn làm sao có thể không cao hứng? Ngu Vận nga một tiếng, kéo giọng điệu nói, ta cũng là. Ta cũng giống vậy. Nhìn thấy ngươi, cũng không khỏi mà nghĩ cười, tâm tình cũng sẽ phá lệ vui mừng. Hai người trả lời xong, an ý nhìn nhau cười cười. Ở trong rất nhiều chuyện, hai người tổng là thần giao cách cảm. Vô luận là ở cùng nhau sau, vẫn là ở cùng nhau lúc trước, đều là như vậy. Ngu Vận có lúc nghĩ, Nguyệt Lao Hồng Tuyến, khả năng chính là quấn quanh ở hai người trên người, bằng không làm sao có thể tránh đều không tránh thoát đâu. Lên xe, Ngu Vận cũng biết điều không hỏi Giang Hoành muốn mang chính mình đi nào. Nàng nội tâm tung tăng, còn có một chút xíu mong đợi. Giang Hoành cùng nàng nhàn trò chuyện đôi câu, hỏi nàng buổi tối ăn đến cái gì. Ngu Vận nói cho hắn, đi viện điều dưỡng cùng mãi mãi cùng nhau ăn, ta cùng ba ta làm thức ăn, gà vịt thịt cá. Giang Hoành vắng lặng, làm sao không đem mãi mãi đón về nhà? Không yên tâm. Ngu Vận cùng Ngu Đàm thực ra cũng càng khát vọng đem Ngu mãi mãi tiếp về nhà ăn Tết. Bọn họ có một năm thử qua, vừa mới bắt đầu đem người đón về nhà thời điểm, nàng trạng thái nhìn lên khá vô cùng, nhưng cũng không lâu lắm, liền bắt đầu nói mê sảng, thậm chí ồn ào, tâm trạng cực kỳ không ổn định. Này hết thảy tất cả đều là bởi vì nàng rời đi quen thuộc bệnh viện mà đưa đến. Từ đó về sau, Ngu Vận cùng Ngu Đàm liền bỏ đi tiếp nàng về nhà ý niệm. Cái này hiểm, bọn họ không dám mạo. Giang Hoành sáng tỏ, không lại nhiều hỏi. Ngu Vận lừ một tiếng, thấp liễm mi mắt cho Dương Chi Ý bọn họ hồi tin tức. Dương Chi Ý ở nhà, Tiêu Diệp Giao còn ở đoàn phim bên kia, bọn họ đoàn phim năm nay liền thả 2 ngày nghỉ, ba mẹ nàng đi bồi nàng, nàng cũng lười trở về. Ngu Vận nhìn nhìn, hai người đều trước thời hạn ở trong đàn phát hồng bao. Nàng con môi, đem hai người hồng bao nhất nhất lĩnh sau, mới ở trong đàn liên tục phát tận mấy cái. Vừa phát xong, Dương Chi Ý liền hỏi nàng, đang làm gì đâu? Muốn không muốn đi ra ngoài chơi sẽ? Ngu Vận, không được, ngươi tìm người khác. Dương Chi Ý, vì cái gì không? Ở nhà nhìn Xuân Muộn không nhàm chán. Năm nay Xuân Muộn một chút ý tứ đều không có. Ngu Vận, không nhàm chán, ta không ở nhà. Dương Chi Ý, ngươi có ta cùng cái nào cậu nam nhân chạy? Tiêu Diệp Giao, còn có thể cái nào cậu nam nhân, khẳng định là Giang Hoành đệ đệ đi. Dương Chi Ý, một đám mây trả lời ta vấn đề. Nhìn hai người nói chuyện phiếm đối thoại, Ngu Vận hậu chi hậu giác nghĩ, nàng có phải hay không còn không cùng nàng tỷ bội nói nàng cùng Giang Hoành ở cùng nhau chuyện. Nghĩ tới đây, Ngu Vận tâm trạng rất là bình tĩnh hướng trong đàn phát tin tức. Ngu Vận, quên nói cho các ngươi, ta cùng Giang Hoành ở cùng nhau. Dương Chí Ý, Dương Chí Ý, này cũng có thể quên. Tiểu Diệp Giao, Tiểu Diệp Giao, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngu Vận, là thật sự quên mất. Dương Chí Ý, ngày nào ở cùng nhau, đúng sự thật giao phó. Ngu Vận, liền xế chiều hôm nay. Tiểu Diệp Giao, kia là lời hồi chiều, có thể tha thứ ngươi. Ngu Vận, vậy trước tiên cảm ơn hai vị mỹ nữ lạc. Ba người ở trong đàn trò chuyện. Dương Chí Ý đối Ngu Vận này đối vừa mới bắt đầu yêu đương tiểu tình nhân đi nào, rất là tò mò. Vấn đề này vừa ra, Tiểu Diệp Giao cái thứ nhất giành quyền trả lời, còn có thể đi nào? Giang Hoành đệ đệ thân thể cường tráng trẻ tuổi hòa vượng, bọn họ ước hẹn khẳng định ở trên giường. Dương Chí Ý, Ngu Vận, ngươi đoán sai rồi, hắn mang ta đến ngoại ô tới. Tiểu Diệp Giao, quá 10 phút, Ngu Vận lần nữa nói cho hai người. Giang Hoành lái xe mang nàng lại đi trường đua xe. Lúc xuống xe, Ngu Vận tò mò mà nhìn hướng hắn, lại mang ta đua xe. Không phải. Giang Hoành bật cười, dắt nàng đi vào trong, chờ một hồi ngươi liền biết. Nghe vậy, Ngu Vận nhướng nhướng mày, mong đợi cả 10 phần. Giang Hoành đem Ngu Vận mang đi khán đài. Vừa ngồi xuống, một bên màn hình liền sáng lên. Khán đài không xa địa phương, có hình chiếu màn hình. Ngày thường cử hành đua xe lúc, nhìn không đến sàn đấu người xem, có thể thông qua màn hình biết trường đua xe hết thảy tình trạng. Ngu Vận còn chưa kịp phản ứng, trong lỗ tai trước chui vào nổ ầm tiếng xe. Nàng theo bản năng nâng mắt, nhìn thấy ăn mặc đỏ trắng xen nhau đua xe phục Giang Hoành. Hắn ở trong màn ảnh. Ngu Vận mở người, nhìn hắn tháo nón sắt xuống lúc lộ ra kia trương thiếu niên cảm mười phần mặt, trong lòng có suy đoán. Đây là, nàng chăm chăm nhìn chăm chú màn ảnh lớn, thấp giọng hỏi, ngươi nhiều đại thời điểm? 18. Ngu Vận mắt sáng rực lên, nhìn màn ảnh lớn kia gương mặt tuấn tú, tò mò không dứt, ngươi cái này biểu diễn, thích ngươi người có phải hay không rất nhiều? Không biết. Ngu Vận nhướng mày, nhìn hắn một mắt, thật không biết. Ân. Giang Hoành nói thật, không đi quan tâm. Ngu Vận không lại tiếp tục hỏi, nàng sự chú ý đều ở màn hình chuyển phát video trong. Video căn bản là Giang Hoành đua xe, còn có hắn leo mỏng đá. Hắn là cái thích mạo hiểm, thích kích thích vận động hạng một người. Video trong hắn, sáng loáng một cái thiếu niên thiên tài, hăng hái hăm hở, tiêu căng ngỗ ngược. Ngu Vận nhìn, thông qua video hiểu rõ hắn qua lại. Đúng lúc nàng cho là nhìn xong lúc, trong màn ảnh xuất hiện một chương lập tức Giang Hoành. Nàng trong mắt lóe lên, quay đầu đem sự chú ý phân cho người bên cạnh một điểm, hiếu kỳ nói, đây chính là người cho ta an bài. Giang Hoành. Là. Nghe nói như vậy, Ngu Vận thả ở video trong sự chú ý càng nhiều. Giang Hoành ở đối mặt ống kính lúc, có một chút thật ngại. Hắn nâng tay sờ một cái chóp mũi, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe. Ngu Vận. Hắn đứng ở ống kính trước, tựa như xuyên thấu qua ống kính ở nhìn chính mình. Bị hắn như vậy vừa hô, Ngu Vận trái tim trùng trùng giật mình. Nàng theo bản năng mí môi, thả nhẹ hô hấp chờ đợi hắn hạ một câu nói. Một mực bên cùng ngươi nói ta qua lại, cũng thật xin lỗi lúc trước không có đúng sự thật nói cho ngươi, ta thân phận. Hắn mâu mắt thâm thúy, sáng quắc nhìn ống kính, thanh âm từng chữ từng câu chuyển tới nàng bên hai. Bây giờ, ta đem chính mình đi qua nói cho ngươi, nhường ngươi biết. Hắn hỏi nàng, không biết như vậy ta, có thể hay không nhường ngươi thích. Nói xong, Giang Hoành chính mình không nhịn được cười lên. Hắn lần nữa nâng lên mắt, thanh âm trầm trầm, Ngu Vận, ngươi có cần hay không? Về sau mỗi một cái năm mới đều nhiều một cá nhân bồi ngươi cùng nhau vượt qua. Video đến nơi này kết thúc. Ngu Vận nhìn chăm chú hắt rất màn hình nhìn sẽ, chậm rãi quay đầu, liền như vậy. Giang Hoành, còn không kết thúc. Tiếng nói rơi xuống thoáng chốc, Ngu Vận nghe đến mấy tiếng nổ. Nàng nâng mắt một khắc kia, nhìn thấy pháo hoa trên không trung đốt. Nàng trong con ngươi hiện lên mấy cái đất chữ to. Ngu Vận, muốn không muốn làm bạn gái ta? Ngu Vận nhìn xong, lần nữa quay đầu, do dự hỏi, ai cho chủ ý của ngươi nghĩ? Triệu Hoài Nam. Giang Hoành nhìn nàng, ngươi không thích. Triệu Hoài Nam không phải nói, nữ sinh đều thích. Ngươi không cảm thấy? Ngu Vận đối thượng hắn mắt, thành khẩn nói, có chút đất sao? Nào có người bây giờ bày tỏ, còn dùng loại phương thức này. Giang Hoành trầm mặc. Ngu Vận quan sát hắn biểu tình biến hóa, nhìn một chút, không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá ta còn thật thích loại này đất phương thức. Nàng chỉ, thật xinh đẹp. Giang Hoành vẫn là trầm mặc. Ngu Vận cười một hồi lâu, nâng tay kéo rách hắn quần áo, đây chính là ngươi nói an bài. Ân. Giang Hoành sức lực không phải rất đầy đủ. Ngu Vận mỉm cười, mắt lấp lánh mà nhìn hắn, vậy ngươi an bài, có phải hay không còn thiếu một cái phân đoạn? Giang Hoành mở mịt. Ngu Vận, ngươi chỉ hỏi ta thích hay không thích ngươi, ngươi không nói ngươi thích hay không thích ta không phải sao? Nàng chế nhạo, Giang Hoành đệ đệ, nào có ngươi như vậy, bày tỏ hai cái chữ còn nói không ra lời. Giang Hoành bỗng nhiên cầm lấy Ngu Vận tay, thả ở hắn trên ngực trái. Ngu Vận tim đập hơi chậm lại. Giang Hoành thấp mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, giọng nói hơi thấp, không có cảm nhận được sao? Hắn mà nói giống nở rộ pháo hoa một dạng, đoàn 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 màn đện ở nàng ngực. Nó ở vì ngươi kịch liệt nhảy động. Hắn dừng một chút, nói cho Ngu Vận, ta sớm đã thích ngươi, mà ta trái tim cũng tổng vì ngươi xuất hiện, nhảy động phá lệ có lực, nhường ta căn bản không cách nào xem nhẹ ta thích ngươi, thậm chí khả năng yêu ngươi chuyện này. Chương 45, người đăng, ảnh phạm 219 ở trước mắt giờ khắc này, trái tim thật giống như biết nói chuyện. Cách đơn bạc quần áo, Ngu Vận nghe đến hắn trái tim ở nàng bên thai lẩm nhẩm, nói cho nàng, hắn có nhiều thích nàng. Ngu Vận không phải không có cảm nhận được Giang Hoành thích, chỉ là phần này thích, nàng cảm giác được tương đối chế, cũng ở cảm giác được sau, có giả ngốc hiểm nghi. Bởi vì nàng tự thân đối luyến ái loại này chuyện phiền toái có sợ trốn tránh, có thể nhìn bây giờ Giang Hoành, nàng đông nhiên có chút hối hận. Thực ra đi về phía trước một bước, không có cái gì ghê gớm. Muốn sớm biết như vậy, nàng liền nên sớm điểm đối mặt chính mình nội tâm, đối mặt Giang Hoành nội tâm. Nhưng vạn sự không có sớm biết. Nghĩ tới đây, Ngu Vận nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt. Chú ý tới nàng tâm trạng biến hóa, Giang Hoành khẽ nhíu mày, làm sao rồi? Cảm nhận được. Ngu Vận hồi thần, nhẹ giọng trả lời hắn lúc trước hỏi vấn đề. Cảm nhận được sao? Ta trái tim ở vì ngươi kịch liệt nhảy động. Nàng có cảm nhận được. Giang Hoành khẽ run, phút chốc tiếu, vẻ mệt mỏi nói, sau đó đâu, bạn gái có cái gì biểu hiện sao? Ngu Vận ngẩng đầu, đối thượng hắn ẩn ở dưới bóng đêm mắt mày, ngươi buổi chiều không phải nói. Thử. Giang Hoành nhướng mày. Ngu Vận không nhanh không chậm đem hắn nói quá mà nói còn cho hắn, ngươi nghĩ cùng ta yêu đương, không đơn thuần là nghĩ cùng ta làm những thứ kia thân mật chuyện không phải sao? Nàng dừng một chút, ngữ khí thong thả nhắc nhở, nhưng ta làm sao nhìn, đều cảm thấy ngươi liền chỉ là muốn cùng ta làm những chuyện kia. Giang Hoành nghẹn thở. Hắn dở khóc dở cười, đem người túm vào trong ngực, ngươi cái này coi như oan uổng ta. Hắn dán ở Ngu Vận bên hai, giọng nói thấp, ta nói biểu hiện, cũng không phải là ý đó. Ngu Vận nhướng mày, vậy ngươi là ý gì? Là, Giang Hoành ngón tay thon dài rơi ở nàng sau cổ, hơi hơi có chút lạnh. Hắn khiến cho Ngu Vận ngẩng đầu, đối thượng hắn sâu không thấy đáy trong mắt. Hắn cười một tiếng, túi người dựa gần, quả thật là cái ý này. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Giang Hoành hôn lên nàng môi. Cùng lúc đó, bên hai lần nữa có pháo hoa nở rộ thanh âm. Đoang đoang đoang, giống hai cá nhân kịch liệt nhảy động tiếng tim đập. Bọn họ ở pháo hoa nở rộ lúc hôn môi. Đêm tối bao phủ ở bọn họ quân thân, trên đất có bọn họ ôm thân mật ảnh ngược. Còn ở bên ngoài, hai người đều rất là khắc chế. Thân sẽ, Giang Hoành chủ động bung ra Ngu Vận. Hai người ở chỗ cũ đặt ôm sẽ, Ngu Vận tò mò mà nhìn hướng thiên không, ai rút bận thả pháo hoa? Triệu Hoài Nam. Ngu Vận cười, bọn họ cũng ở nơi này. Ân. Giang Hoành chỉ, sợ nàng xấu hổ, liền đội vàng giải thích, ở một bên khác, cách chúng ta cái này còn rất xa. Nói xong, hắn nhìn Ngu Vận, muốn đi bọn họ bên kia sao? Ngu Vận nghĩ nghĩ, có chút chần chờ, người nhiều sao? Có mấy cái. Giang Hoành nói, cơ bản đều là trước kia cùng nhau chơi đua xe. Ngu Vận sáng tỏ, quay đầu nhìn hắn, ngươi không chơi đua xe sao? Liên lạc với bọn họ còn nhiều sao? Con hảo. Ngu Vận ừ một tiếng, theo bản năng hỏi, là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên không chơi phải không? Giang Hoành cũng không ngoài suy đoán nàng sẽ hỏi cái vấn đề này, hắn trầm ngâm chốc lát, không toàn là. Hắn ngữ khí yên ổn, nhưng Ngu Vận lại ở bình tĩnh này ngữ khí hạ, cảm nhận được hắn chập chờn tâm trạng. Nàng nga một tiếng, biết điều không hỏi thêm nữa. Ngược lại là Giang Hoành, nghiêng đầu đối nàng cười cười, liền nga. Không tò mò một phần khác nguyên nhân là cái gì? Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói. Ngu Vận ổn định tự nhiên, khinh phiêu phiêu liếc hắn một mắt, ta cũng không nóng nảy bây giờ liền biết. Giang Hoành mỉm cười. Hắn thưởng thức nàng tay, nhẹ nhàng mà bóp bóp nàng xương ngón tay, thấp giọng nói, về sau cùng ngươi nói. Ngu Vận gật đầu. Bất quá, ta làm sao lúc trước không biết ngươi là chơi đua xe? Nàng tò mò, thực ra ta cũng nhìn quá không ít đua xe thi đấu. Giang Hoành liếc nàng, ở nước ngoài tham gia thi đấu tương đối nhiều. Giang Hoành trở về trong nước tham gia thi đấu ít lại càng ít. Và lại, trừ leo non sắt dự thi lúc, Giang Hoành ở cái khác thời gian rất ít lộ mặt. Hắn không muốn cho chính mình, thậm chí trong nhà tăng thêm một ít không cần thiết khốn nhiễu. Hai người ở trên ghế lại ngồi một hồi, Ngu Vận cuối cùng không tuyển chọn đi thấy Giang Hoành những bằng hữu kia. Hôm nay là năm mới, nàng chỉ nghĩ cùng Giang Hoành cùng nhau vượt qua. Còn hắn bằng hữu, về sau lại nhận thức cũng không muộn. Xem giờ sắp xỉ, Giang Hoành đưa Ngu Vận trở về. Đem Ngu Vận đưa đến cửa tiểu khu, muốn lúc xuống xe, Giang Hoành gọi nàng lại, "Ngu Vận." Ngu Vận quay đầu. Giang Hoành nhét cho nàng một phần lễ vật. Ngu Vận cúi đầu nhìn hắn cho qua tới túi giấy, khóe môi nhếch lên, "Đây là cái gì?" "Năm mới lễ vật." Ngu Vận chớp hạ mắt, nhịn cười nói, "Kia ta không có cho ngươi chuẩn bị năm mới lễ vật, làm thế nào?" Nghe nói như vậy, Giang Hoành đang nghĩ nói nàng có cho, nàng đáp ứng làm chính mình bạn gái, chính là cho hắn tốt nhất đặc biệt nhất năm mới lễ vật. Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời này, Ngu Vận bỗng nhiên nằm ở hắn ngoài cửa xe, cười khanh khách nói, "Ta bây giờ cho ngươi biến một cái đi." Tiếng nói rơi xuống, Giang Hoành gò má có mềm mại xúc cảm. Nàng môi dính lên lúc, Giang Hoành hầu kết không nghe khống chế trên đất hạ lăn lóc. Ngu Vận không thân bao lâu, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền hủy bỏ. Nàng căn bản chưa cho Giang Hoành để lại chính mình thân cơ hội. Đẩy về sau mở, Ngu Vận trên mặt mang cười, mắt mày cong cong mà nhìn Giang Hoành, nói, "Bạn trai, năm mới vui vẻ." Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng, tâm ngưỡng ấy, nhưng cũng khắc chế xuống. "Năm mới vui vẻ." Hắn nói. Ngu Vận chiều hắn vây vây tay, "Mau trở về đi thôi, đến nhà cùng ta nói một tiếng." Giang Hoành gật đầu. Nhìn Ngu Vận vào tiểu khu, Giang Hoành mới chạy xe rời khỏi. Trở về trên đường, hắn nâng tay sờ một cái chính mình bên trái. Đem tay buông xuống lúc, hắn nhìn đến trên ngón tay dấu son môi. Ngu Vận ở trong xe lúc bổ trang, cũng bổ bọn họ lúc trước hôn lúc cả rất son môi. Giang Hoành nhìn bụng ngón tay bắt mắt đỏ, tự nhiên cười lên. Hắn nhìn về sáng chói bầu trời đêm, nghĩ, năm nay nhất định là cái hảo năm. Ngu Vận đến nhà lúc, vừa qua 11 giờ. Ngu Đàm còn ở phòng khách nhìn xuân muộn, tinh thần phấn chấn. Hai cha con đối mặt liếc nhìn. Ngu Đàm nhìn mắt trên tường đồng hồ báo thức, mấy giờ rồi? Ngu Vận. Nàng đổi giày hướng trong phòng đi, rất là nghi ngờ, ngươi vừa không phải nhìn. Ngu Đàm bị nàng sợ, đã 12 điểm, ngươi bạn trai này không quá đáng tin, 30 Tết 12 điểm mới đem ngươi đưa về nhà, hắn không nhường ngươi bồi ta gấp đêm. Ngu Vận liếc mắt đồng hồ báo thức, đi tới trên sofa ngồi xuống, rót ly nước nhấp một hớp mới trả lời, "Ba, 11 giờ lẻ 5 phân, cũng có thể bốn bỏ năm lên thành 12 điểm." Ngu Đàm có lý chẳng sợ, vì cái gì không thể? Ngu Vận nhìn hắn như vậy, im lặng nói, "Ngươi cảm thấy có thể liền có thể đi." Nàng ngáp một cái, thuận miệng hỏi, "Năm nay xuân muộn đẹp mắt sao?" Không hào nhìn. Ngu Đàm lắc lắc đầu, xem không hiểu ở diễn cái gì. Ngu Vận dở khóc dở cười, "Vậy ngài còn nhìn lâu như vậy?" Ngưu Đàm, ta ở nhà một mình, không nhìn Xuân Muộn còn có thể làm cái gì? Ngưu Vận Nha Thanh, ngài có thể cùng người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạn gái gọi điện thoại nói chuyện phim à? Nghe nói như vậy, Ngưu Đàm nhìn nàng một mắt, tiếp thu được hắn trong ánh mắt ghét bỏ, Ngưu Vận hỏi, ta nói sai? Ngưu Đàm trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi, Vận Vận. Ngưu Vận trong lòng một lộ bộ, đột nhiên có dự cảm xấu, ngươi muốn nói cái gì? Nàng mím chặt môi. Ngưu Đàm nâng tay, đạn hạ nàng chán, không có cái gì. Hắn nói, qua năm nói cho ngươi. Ngưu Vận, liền không thể bây giờ nói. Nàng liếc Ngưu Đàm một mắt, ngươi đều đã đem ta khẩu vị treo ngược lên. Ngưu Đàm tiếu tiếu, nghĩ cũng không có gì không thể nói, ngươi có phải hay không thật sự rất ghét người học tỷ? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Vận mặt không cảm xúc hỏi ngược lại. Nàng không lớn không nhỏ mà chiều Ngưu Đàm liếc mắt, cũng không để ý nói cho hắn nói thật. Ba, ngươi muốn tìm trẻ tuổi bạn gái ta không ngăn, nhưng ngươi không thể truyền chọn ta bằng hữu quen thuộc hạ thủ hảo không hảo. Nàng lẩm bẩm, ta vừa biết thời điểm, ta so nuốt phải rồi còn khó chịu. Ngưu Đàm không lời, sờ một cái chóp mũi, bà sai. Hắn dừng một chút, nói, về sau sẽ không. Ngưu Vận sửng sốt giây lát, kinh ngạc nhìn hắn, có ý gì? Ngươi cùng Ứng Như Sương chia tay. Ngưu Đàm, sắp xỉ. Cái gì kêu sắp xỉ? Ngưu Vận không rõ ràng, phân chính là phân, không phân chính là không phân, còn có sắp xỉ loại thuyết pháp này. Ngưu Đàm bị nàng tra hỏi có chút đành chịu, cạn thanh nói, còn có một số việc không nói rõ ràng, năm sau chờ hắn trở lại nói rõ ràng liền sẽ tách ra. Ngưu Vận nga một tiếng, nhìn hắn nhìn hồi lâu, tổng cảm thấy cái này tách ra, không giống như là Ứng Như Sương sẽ để ra tới. Không phải Ngưu Vận bên vực người mình, là nàng hiểu rõ Ngưu Đàm cùng Ứng Như Sương hai cá nhân, bọn họ vốn chính là được cái mình muốn. Ngưu Đàm không phá sản, mỗi tháng có thể cho Ứng Như Sương mấy trăm vạn sinh hoạt phí, còn có thể cho nàng chống mặt mũi, còn có thể tặng xe tặng quà cho nàng, nàng làm sao có thể sẽ nguyện ý cùng Ngưu Đàm tách ra? Còn Ngưu Đàm muốn lại muốn tìm cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cũng không khó, nhưng hắn rất khó lại tìm được cái thứ hai Ứng Như Sương như vậy, bởi vì Ứng Như Sương ở một vài địa phương, xác xác thật thật có điểm giống mẹ nàng Tống Đình. Bất quá bất đồng chính là, Tống Đình là thư hương môn đệ sinh ra, từ nhỏ liền học vũ đạo học âm nhạc, trong xương có nghệ thuật ra cái loại đó khí vận, loại này khí vận là người khác bắt chước không tới. Mà Ứng Như Sương tuy cũng là cái học khiêu vũ, nhưng vì gia cảnh cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, nàng dáng vẻ tuy hảo, lại không có Tống Đình cái loại đó cùng bẩm sinh tới ưu nhã khí chất. Ngưu Vận có thể nhận ra được một điểm này, Ứng Như Sương tự nhiên cũng có thể. Cũng chính là bởi vì như vậy, Ứng Như Sương mới có thể thường xuyên đi nhìn nhạc kịch, thậm chí ở lối ăn mặc cũng từ từ ở hướng ưu nhã phương hướng dựa sát. Chỉ đáng tiếc, Đông Thi bắt chước nhăn mày, ở Ngưu Vận nhìn tới là có chút tức cười. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Vận do dự hỏi, nàng có phải hay không muốn cùng ngài kết hôn? Ngưu Đàm không bất ngờ nàng sẽ đoán được, hắn gật gật đầu, có nhắc. Ngài cự tuyệt. Ân. Ngưu Đàm tự cho mình không phải cái hảo nam nhân, cũng quả thật có chút không nắm chắc tuyến, nhưng Ngưu gia thái thái tiếng xưng hô này, chỉ có Tống Đình đánh nổi. Trừ Tống Đình, hắn sẽ không lại cho bất kỳ người. Thì ra là vậy. Ngưu Vận tiếp tục đi xuống đoán, ngài cự tuyệt, nàng có phải hay không liền nói chia tay? Ngưu Đàm nhìn nàng một mắt. Ngưu Vận nhướng mày, sau đó nàng nói là lời tức giận, nhưng ngài không chút suy nghĩ đáp ứng là sao? Nhìn Ngưu Đàm biểu tình, Ngưu Vận liền biết chính mình toàn bộ đoán trúng. Ba. Nàng trầm mặc một hồi kêu hắn. Ngưu Đàm, thử. Ngài thật sự là cái cha nam. Ngưu Vận bình luận, vẫn là cái lao cha nam. Nàng rất là không rõ ràng, ta mẹ ban đầu vì cái gì sẽ nhìn thượng ngươi nha. Ngưu Đàm nhẹ thở. May mà Ngưu Vận cũng không thật sự muốn cái trả lời, nàng cảm cái sẽ, cau mày lại, vậy ngươi nói các ngươi còn có chuyện không nói rõ ràng, là chia tay phí loại. Ngưu Đàm cau mày, ngươi có phải hay không cũng như vậy đối quá người khác? Bằng không làm sao như vậy rõ ràng những cái này quy trình. Ngưu Vận buông tay, ta cũng không phải là ngươi như vậy cha nam. Nàng điếu môi chỉ TV, ta đây đều là trên TV xem ra. Có tiền cha nam cùng người khác chia tay, đều là như vậy. Hai cha con câu được câu trăng trò chuyện. Ngưu Đàm ở Ngưu Vận nơi này, căn bản không có bất kỳ bí mật. Đến 12 điểm lúc, Ngưu Vận cùng Ngưu Đàm đi cho Tống Đình thượng hương. Dân hương xong trở về phòng lúc chuẩn bị ngủ, Ngưu Vận suy nghĩ một chút vẫn là cùng Ngưu Đàm nói câu, mặc dù ta là thật sự không thích các ngươi ở cùng nhau, nhưng nếu như ngài thật sự thích đứng như Dương, ngài cũng cảm thấy có thể kết hôn. Nàng nhìn hướng Ngưu Đàm, ngừng một chút nói, ta sẽ không ngăn. Ngưu Vận rất biết rõ, chính mình là người trưởng thành, nàng ba cũng là. Bọn họ nói chuyện gì, làm chuyện gì, đều phải phụ trách. Ngưu Vận tuy không thể tiếp nhận chính mình có cái mẹ kế, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, Tống Đình qua đời nhiều năm như vậy, Ngưu Đàm muốn thật sự nghĩ cho nàng cưới cái mẹ kế trở về, nàng cũng sẽ không khóc lớn đại náo đi ngăn cản. Đó không phải là nàng sẽ làm chuyện. Giống như nàng không thích đứng như Dương, nhưng ở biết bọn họ hai ở cùng nhau sau, Ngưu Vận cũng không bức bách Ngưu Đàm cùng nàng tách ra. Có lúc, Ngưu Vận cảm thấy chính mình thực ra thật máu lạnh. Tống Đình là sinh tự nuôi mình mụ mụ, nhưng chính mình ba ba muốn cưới người khác, cùng người khác ở cùng nhau lúc, nàng lại cũng không có thay Tống Đình bất bình hay. Mà bây giờ, còn cùng Ngưu Đàm nói, hắn nếu quả thật muốn lấy vợ khác, muốn nhường cái thứ hai Ngưu Thái Thái xuất hiện, nàng cũng sẽ không ngăn. 8. Ngưu Vận chậm rãi bỏ lên giường. Tủ đầu giường điện thoại chấn động không ngừng. Ngưu Vận cầm lấy lên nhìn, phát hiện Giang Hoành tạm 12 điểm lúc cho chính mình phát câu năm mới vui vẻ. Nhìn thấy hắn tin tức, Ngưu Vận trong tròng mắt có cười. Nàng cũng không xác định hắn cái điểm này ngủ không, thẳng bắt điện thoại đi qua. Uy. Điện thoại rất mau đường dây được nối, bên hai có Giang Hoành thấp liệt thanh âm. Ngưu Vận lỗ hai hơi tê dại, nằm ở trên giường đổi cái tư thế, ngủ rồi. Giang Hoành nằm ở ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Khỏe môi thượng chọn, còn không, ngươi đâu? Vừa tắm xong nằm xuống. Ngưu Vận hỏi, ở bên ngoài. Giang Hoành, không có, vừa trở về phòng. Ngu Vận Nga một tiếng, cười nói, năm mới vui vẻ. Không phải đã nói rồi. Giang Hoành giọng nói đẹp cười. Ngu Vận ừ một tiếng, nói quá liền không thể lại nói. Có thể. Giang Hoành dừng một chút, bén nhẹ hỏi, về nhà gặp được chuyện gì sao? Ngu Vận ngẩn ra, làm sao như vậy hỏi? Giang Hoành, ngươi tâm tình không phải rất hảo. Này cũng có thể phát hiện. Ngu Vận ngạc nhiên, nàng tự cho mình vừa mới lúc nói chuyện giọng nói còn rất yên ổn. Giang Hoành, có thể. Ngu Vận nhướng mày, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi như vậy nhạy cảm? Thử. Giang Hoành nghĩ nghĩ, cố ý nói, khả năng là trước kia ngu lão sư trong lòng không ta. Ngu Vận bị hắn mà nói cho cười, Giang Hoành đệ đệ, ngươi đây là hoán ta. Sao dám? Giang Hoành cà lơ phất phơ hồi. Ngu Vận, ta nhìn ngươi thật dám. Giang Hoành cười. Ngu Vận cùng hắn trò chuyện, tâm tình có chuyển biến tốt. Hai người nói chuyện, nàng cũng không ý thức được thời gian trôi đi. Phút chốc, Ngu Vận trong lỗ tai truyền đến Giang Hoành trầm trầm thanh âm, "Ngu Vận, thử, hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không?" Ngu Vận con ngươi chuyển, cố ý nói, "Không có." Giang Hoành thật giống như rất thẳng nam, vậy phải thế nào mới có thể hảo? Ngu Vận không khỏi tức cười, "Giang Hoành đệ đệ, là ngươi nghĩ nhường ta tâm tình hảo, biện pháp dĩ nhiên muốn ngươi chính mình nghĩ." Giang Hoành ừ một tiếng, tự luyến mà hỏi, "Kia nhìn thấy ta, có phải hay không sẽ hảo như vậy một chút xíu?" Ngu Vận sử sốt, theo bản năng từ trên giường ngồi dậy, "Video." Hỏi ra lời này lúc, nàng nghĩ Giang Hoành không đến nỗi chỉ cho chính mình nhìn quá hắn video. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình cùng Giang Hoành thông điện thoại lúc, mơ hồ có nghe thấy hắn bên kia chuyển tới tiếng huyên náo. Nhưng có hay không có khí tiếng còi xe, nàng quả thật có chút không nhớ rõ. Giang Hoành bị nàng mà nói cho cười, ngoắc ngoắc môi, không nhìn thấy tận. Hắn giọng nói thật thấp, mặc quần áo tử tế ra tới, cho ngươi nhìn chân nhân. Ngu Vận tiện tay hướng áo ngủ áo khoác kiện vũ nhung phục, nhanh chóng mà đi xuống lâu, đi ra biệt tử. Đem đại môn kéo ra, nàng nhìn thấy kinh hỉ hạ xuống. Nhìn trước mặt người, Ngu Vận tâm niệm hơi động, sáng quắc cùng hắn nhìn nhau. Nàng trên dưới môi động động hỏi, ngươi làm sao đông nhiên tới? Bọn họ vừa mới tách ra bất quá mấy giờ không phải sao? Ta nghe nói bạn gái ta tâm tình không tốt. Giang Hoành nghiêng người dựa gần nàng, đúng sự thật báo cho nên qua tới chọc nàng vui vẻ. Chương 46, người đăng, ảnh phạm 219, hai người khoảng cách kéo rất gần. Đêm khuya đen nhánh, khu biệt thự đèn đường cách nhau không xa, cũng vì phá lệ sáng rỡ duyên cớ, nhường Ngu Vận có thể rõ ràng nhìn thấy hắn mắt mày, cùng hắn lúc nói chuyện thần sắc. Hắn nói ra lời này lúc, thần sắc là ôn nhu, thanh âm cũng là ôn hòa. Nhìn Ngu Vận một hồi lâu không nói lời nào, Giang Hoành nâng tay thay nàng chỉnh chỉnh có chút mất trật tự tóc, khóe miệng video, trong mắt mỉm cười, tại sao không nói chuyện, bị hù dọa. Ngu Vận chớp hạ mắt, không. Nàng nhìn chăm chú Giang Hoành này gương mặt tuấn tú nhìn sẽ, rất nhẹ mà con môi dưới nói, bây giờ tốt rồi. Giang Hoành đối thượng nàng mắt, kịp phản ứng nàng ý tứ trong lời nói. Nàng lúc trước tâm tình không tốt, nhưng bây giờ thấy Giang Hoành, nàng tâm tình tốt rồi. Vậy xem ra, Giang Hoành tự luyến nói, ta tác dụng còn thật đại. Ngu Vận nhướng mày, cũng không ở thời điểm này đã kích hắn, tâm tình vui mừng nói, bây giờ mới biết. Giang Hoành cụp mắt cười, bóp bóp nàng ngón tay. Có lạnh không? Ngu Vận đang nghĩ trả lời nói không lạnh, nhưng nhìn trước mặt cao lớn thẳng tắp bóng dáng, nàng ngửa đầu đối thượng hắn mắt, nhẹ giọng nói, lạnh. Một giây sau, Giang Hoành đem nàng kéo vào ấm áp ôm ấp. Trong mũi tràn đầy là quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, rất là dễ ngửi. Ngu Vận chủ động mở ra tay, vòng hắn hẹp eo, chui đầu vào hắn trên vai nhẹ nhàng cọ cọ, lẩm nhẩm nói, người áo khoác bên ngoài có chút hơi lạnh. Nghe đến nàng lời này, Giang Hoành không khỏi tức cười, kia không cọ quần áo bên ngoài. Ngu Vận, thử. Giang Hoành dán ở nàng bên hai, giọng nói trầm thấp, ta đem khóa kéo ra. Hắn lúc nói chuyện khí tức phất qua nàng bên hai, như có như không có chút bảy người, cho ngươi cọ bên trong. Rõ ràng nói chính là trong quần áo sam, nhưng Ngu Vận lại tổng cảm thấy lời này có chút hoảng. Nàng nâng tay sờ một cái lỗ thai, ác nhân cáo trạng trước, Giang Hoành đệ đệ, ngươi là nghĩ dẫn hỏa thiêu thân sao? Nghe vậy, Giang Hoành nghiêng đầu quan sát nàng, trong tròng mắt tràn đầy là cười, phóng đặng ngỗ ngược nói, ngu lão sư, ta không có ý đó. Hắn bóp Ngu Vận bị gió thổi lạnh lạnh dài thai, nói nhỏ, vẫn là nói, ngươi nghĩ. Ngu Vận giận liếc hắn một mắt, không nhịn được nâng tay chụp hắn một chút. Giang Hoành bị đau, buồn cười một tiếng, thuận thế đem áo khoác khóa kéo ra, đem nàng cả người khép ở chính mình bên trong áo, không nhường nàng bị lạnh. Không còn áo khoác ngăn trở, Ngu Vận càng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cứng rắn lồng ngực. Hai người an tĩnh ôm sẽ. Ngu Vận chui đầu vào ngực hắn, dùng tay đâm đâm hắn eo, hàm hồ không rõ mà hỏi, còn hảo sao? Giang Hoành biết còn hỏi, giọng nói khàn tiếng, ngươi hỏi ai? Ngu Vận nghe ra hắn lời nói ngoài chi âm, ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ từng câu nói, hỏi Giang Hoành. Đệ, này ngắn ngủi tạm dừng, phá lệ đáng giá nhường người đi nghiên cứu sâu. Giang Hoành nhìn nàng giờ phút này hình dáng, túi đầu cùng nàng trên trán chống nhau, như có chút đành chịu, nếu như ta nói không quá hảo, Ngu lão sư sẽ nguyện ý giúp ta sao? Nguyện ý? Ngu Vận trả lời thực sự nhanh chóng. Giang Hoành sử sốt, có chút bất ngờ nàng như vậy phối hợp. Một giây sau, Ngu Vận từ trong ngực hắn rời khỏi, hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng thân sắc ổn định, nghiêm trang nói, trời lạnh như thế này, chúng ta cách xa một chút nói chuyện liền hảo. Nàng bất hòa Giang Hoành ôm nhau, gió lạnh thổi, Giang Hoành tương đương với tẩy cái nước lạnh tắm, hỏa tự nhiên liền xuống. Đây là Ngu Vận lý giải, cũng là Ngu Vận đáp ứng giúp một tay. Giang Hoành kinh ngạc một cái chớp mắt, vắng lặng bật cười. Nhất định muốn như vậy. Ngu Vận rất là vô tội, không phải ngươi nhường ta giúp đỡ. Giang Hoành đành chịu, lần nữa đem người tốn hồi trong ngực, nặng nề bóp bóp nàng tay, lại còn cảm thấy chưa hết giận, cúi đầu cắn hạ nàng môi, ngươi biết rõ ta không phải cái ý này. Ngu Vận bị hắn cắn môi, theo bản năng nhíu mày lại. Nàng hơi hơi dừng lại, nâng lên vòng tay ở Giang Hoành cổ, chủ động ngậm hắn môi dưới, đưa ra đầu lưỡi thăm vào, hàm hồ không rõ mà hỏi, vậy ngươi là ý gì? Giang Hoành không lại trả lời nàng cái vấn đề này. Hắn có qua có lại, mở miệng nhường nàng tiến vào, ôm lấy nàng đầu lưỡi. Hai người nụ hôn này, thân so Ngu Vận tưởng tượng muốn lâu rất nhiều. Thách ra lúc, hai người khí tức đều có chút không ổn. Ngu Vận giống bị Giang Hoành lây bệnh một dạng, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên nóng bỏng đốt người. Giang Hoành khí tức rơi ở gò má nàng, có điểm ngứa. Ngu Vận đang nghĩ đưa tay đi đụng thời điểm, nơi xa chuyển đến pháo trúc thanh. Nàng theo bản năng dừng lại tay, kinh ngạc không thôi, thành phố không là cấm đốt bắn pháo hoa pháo trúc sao? Giang Hoành, khả năng là phạm luật thao tác. Hắn thấp liếc mắt nhìn Ngu Vận, bưng nàng mặt nhìn kỹ, khá hơn chút nào không? Ngu Vận mở ra, cười nói, tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn Giang Hoành, tò mò không dứt, nào học được? Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cái gì? Chúng ta vui vẻ a? Ngu Vận nói, ở nào học, như vậy sẽ hống người chiêu thức. Giang Hoành bị nàng mà nói cho cười, vểnh hạ môi nói, tự học thành tài. Ngu Vận rõ ràng không tin. Giang Hoành há miệng, đụng một cái nàng môi, thành khẩn nói, ta là nói thật, nhìn thấy ngươi liền biết. Hắn tiềm thức nghĩ nhường Ngu Vận vui vẻ, nghĩ nhường nàng một mực tâm tình hảo, cho nên đại não trực tiếp liền làm ra như vậy, qua tới hống nàng vui vẻ quyết định cùng hành động. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, miễn cưỡng tin ngươi. Nói, nàng lại hỏi, ngươi nhà qua tới nơi này xa sao? Con hảo. Giang Hoành nói cho nàng, nhà cũ vị trí. Ngu Vận nghe xong, trong mắt hơi hơi lóe lóe, ngươi nhà ở chỗ đó. Giang Hoành nói địa chỉ, nàng tuy không đi qua, nhưng cũng đã nghe nói qua. Chỗ đó ở, đều là phía trên lui xuống lao nhân. Giang Hoành nhừ một tiếng, không đối nàng có bất kỳ dấu dếm, ba ta trước kia là quân nhân. Bây giờ là về hưu lão cán bộ, ở địa phương dĩ nhiên là quốc gia cung cấp dưỡng lao nơi. Ngu Vận hơi nghẹn, muốn nói ở cái loại địa phương đó người, có thể là phổ phổ thông thông quân nhân hai chữ liền tổng quát sao. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không mở miệng. Nàng suy tính một chút, tính toán thời gian một chút, nửa giờ qua tới thật giống như là đủ. Giang Hoành gật đầu, rất mau, bây giờ trên đường không có cái gì xe có thể. Muốn đổi cái khác thời gian, đến 40-50 phút. Ngu Vận nhướng mày, ngươi lời này ý tứ là, muốn lâu không tới. Làm sao có thể? Giang Hoành ôm nàng, cùng nàng kể ra lời tỏ tình, chỉ cần ngu lão sư cần, lại xa ta cũng tới. Ngu Vận nhướng mày, kia ta nếu là ở nước ngoài không vui, ngươi cũng có thể bay tới. Giang Hoành nhìn nàng, ngữ khí yên ổn, nhưng lại kiên định, dĩ nhiên. Nếu như nàng cần chính mình hống nàng vui vẻ, hắn sẽ đi. Vô luận nàng ở nào, treo đeo lội suối vượt núi băng bèo cũng hảo, trôi dương vượt biển cũng thôi, hắn đều sẽ không xa vạn dặm đã tìm đến nàng bên cạnh, nhường nàng vui vẻ. Nghe đến hắn lời này, Ngu Vận hít hít mũi, ngửa đầu nhìn hắn, nói chắc chắn. Giang Hoành thấp cười, ở Ngu Vận nhìn soi mói ôm lấy nàng ngón út, cùng nàng ngó tay, nói chắc chắn. Hắn trịnh trọng cam kết. Hai người ở cửa ôm một hồi lâu. Xem giờ không sớm, Giang Hoành sờ sờ Ngu Vận gò má, thấp giọng nói, khốn rồi sao? Một chút, Ngu Vận nhìn hắn, ngươi đâu? Giang Hoành, con hảo. Hắn cọ cọ nàng cái mũi, giọng nói nhu hòa, lần đó đi ngủ. Ta ban ngày lại đến tìm ngươi. Ngu Vận mỉm cười, đừng tới. Nàng nói, ngươi ban ngày ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền ở nhà đợi mấy ngày. Nàng dừng một chút, nhìn hướng Giang Hoành, chờ ta hồi chính mình bên kia ngươi lại tới đi. Giang Hoành nhướng mày, không nghĩ ta. Nghe nói như vậy, Ngu Vận tầm mắt đi xuống, rất là ý vị thâm trường nói, ta sợ đệ đệ ngươi không chịu nổi ta nghĩ. Đệ đệ cái từ này, tổng quát cực rộng. Giang Hoành nâng tay hung hăng mà xoa xoa nàng tóc, lần đó đi ngủ. Nga. Ngu Vận bệnh há môi, chủ động khẽ hôn hắn mặt nghiêng, ngươi cũng mau mau trở về, đến cùng ta nói một tiếng. Giang Hoành nhìn ra nàng buồn ngủ, càng không lại kéo Ngu Vận xin xúa. Nhìn nàng vào phòng, trở về phòng, hắn mới xoay người rời khỏi. Trở về phòng, Ngu Vận cường chống buồn ngủ, chờ Giang Hoành cùng nàng nói đến nhà sau, nàng mới để điện thoại di động xuống rơi vào ngủ say. Mơ mơ màng màng gian, nàng nhớ tới chính mình quên hỏi Giang Hoành làm sao vào tiểu khu. Bọn họ tiểu khu quản lý nghiêm khắc, ban ngày người ngoài tiến vào muốn đăng ký, buổi tối tiến vào muốn nhìn thẻ căn cước. Hắn không đến nỗi trong lúc bất chợt tới tìm chính mình, còn mang thẻ căn cước đi. Ngu Vận này một giấc, trực tiếp ngủ đến 10 điểm nhiều. Bọn họ nhà không có năm mới phải dậy sớm thói quen, Ngu Đàm cũng không kêu nàng. Tỉnh lại rửa mặt xong, Ngu Vận cùng Ngu Đàm vội vội vàng vàng ra cửa, đi công viên tưởng niệm nhìn Tống Đình. Đây là bọn họ nhà thông lệ. Nhìn xong Tống Đình, hai cha con đi vòng trở về. Ngu Đàm chạy xe, nhìn Ngu Vận đấy mắt quầng thâm mắt, đầu mày nết nết lên, tối hôm qua mấy điểm ngủ. Ngu Vận ngồi ghế phó lái mệt rã rời, mắt lim dim buồn ngủ, nước mắt lã chã, quên. Ngu Đàm cau mày, không cần nghỉ vào trẻ tuổi tổng là thức đêm, ngủ sớm đối thân thể hảo. Biết. Ngu Vận kéo giọng điệu nói, năm nay sẽ có người tới trong nhà chúc Tết sao? Ngu Đàm, khả năng. Ngu Vận ra thân thích không nhiều, nàng ông ngoại bà ngoại mấy năm trước sau khi về hưu, liền rời đi Nam Thành, trở về trấn nhỏ quê quán. Nơi đó hoàn cảnh sống hảo, lại có hai người thời tuổi trẻ hồi ức, cho nên ở bọn họ muốn trở về lúc, Ngu Vận cùng Ngu Đàm đều không ngăn trở. Mà Ngu Đàm bên này, Ngu Vận cùng hắn những thứ kia anh em chú bác biểu hình, thậm chí ông nội bà nội cũng không quen. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngu Vận ra ra lúc thời niên thiếu liền ra tới lưu lạc, xuống biển buôn bán. Ngu Đàm cũng không niệm xét gì, liền đi theo ra. Sau này, Ngu gia trải qua một lần tài chính nguy cơ. Lần đó tài chính nguy cơ, nhường Ngu gia kém chút phá sản. Ngu Đàm không ít ở công ty phong cảnh thời kỳ qua tới nhờ cậy, thậm chí phân đến một ly canh, lấy được một số ít cổ quyền có liên hệ máu mủ linh đệ ra đi, bán rẻ cổ quyền, nhường vốn đã ở đối mặt tài chính nguy cơ công ty, càng là rơi vào trong khốn cảnh, không cách nào rút người ra. Lần đó tài chính nguy cơ, nhường Ngu Vận ra ra tức giận công tâm qua đời. Ngu Đàm vì cứu vãn tràn ngập nguy cơ công ty, trả giá không ít. Còn làm sao trả giá, Ngô Vận không nghe hắn nhắc qua. Nàng duy nhất biết chính là, Ngô Đàm cùng những thân thích kia đều gãy lui tới. Có khi đụng mặt, hắn cũng không nhường Ngô Vận cùng bọn họ chào hỏi. Bất quá thân thích không có, nhưng qua tới cho Ngô Đàm chúc Tết giám đốc cùng hợp tác thương lại không ít. Ngô Vận cùng Ngô Đàm đến nhà lúc, nàng gặp qua nhưng không quen thuộc mấy vị thuốc bá liền tới trong nhà. Ngô Vận cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng lên lầu, chui trở về phòng. Nàng sợ nhất chính là cùng trưởng bối Hàn Nguyên. Trở về phòng, Ngô Vận nằm lại trên giường nghỉ ngơi, thuận tiện lấy ra điện thoại. Trong điện thoại có Giang Hoành sáng sớm liền gửi tới tin tức. Ngô Vận nhìn đồng hồ, tính tính, hắn thật giống như liền ngủ không đến 3 giờ. Ngô Vận, ngươi làm sao như vậy sớm đã thức dậy? Giang Hoành, vừa tỉnh. Ngô Vận, không phải, ta 10 điểm nhiều lên cùng ba ta đi chuyến công viên tưởng niệm, quên mang điện thoại. Đây cũng là vì cái gì, nàng bây giờ mới nhìn thấy Giang Hoành tin tức nguyên nhân. Giang Hoành, bây giờ đang làm cái gì? Ngô Vận, nằm trên giường cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đâu? Giang Hoành, ở phòng khách. Ngô Vận, có khách. Giang Hoành, có. Ngô Vận không lời, vậy ngươi còn cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi vẫn là hảo hảo chiêu đãi trong nhà khách nhân đi. Giang Hoành không biết lần thứ mấy tiếp thu lao đầu hành qua tới ánh mắt, khóe môi ngoắc ngoắc, tâm tình ung dung đáp ứng Ngô Vận, một chút ta lại tìm ngươi. Ngô Vận, ân. Vừa đem điện thoại buông xuống, Giang Hoành liền nghe đến bên cạnh Tôn Thúc Thúc hỏi hắn, Hoành Hoành sang năm có phải hay không liền tốt nghiệp đại học? Vừa ăn cơm trưa, Tôn Hâm Nhiên liền cùng nàng ba Tôn Hạo tới Giang gia chúc Tết, mà Giang Hoành cũng bị bức lưu ở phòng khách tiếp đại khách nhân. Giang Hoành thờ ơ ứng tiếng, là. Tôn Hạo nhìn hắn, hài lòng cười cười, lúc sau có sắp xếp gì không? Không có. Giang Hoành nói thật. Tôn Hạo nghẹn họng, chính không biết nên lại nói điểm cái gì lúc, Giang lão gia tử mở miệng, bất kể hắn, hắn từ nhỏ đến lớn liền không cái tránh hình. Giang Hoành nghe, khóe môi nhếch nhếch lên, cũng không tức giận. Không có chuyện Giang bà bá. Tôn Hâm Nhiên vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên, đến lúc này mới có cơ hội mở miệng, Giang Hoành ca ca khẳng định là thật ngại nói chính mình dự tính, hắn từ nhỏ đã có chủ ý, chính là không yêu nói. Nghe vậy, Giang lão gia tử lạnh lùng mà hừ một tiếng, liếc Giang Hoành một mắt, Hâm Nhiên ngươi không cần thay hắn nói chuyện, ngươi nhìn hắn không lớn không nhỏ dáng vẻ. Tôn Hâm Nhiên môi mấp máy, đang muốn lại mở miệng, Giang Hoành dẫn đầu ra tiếng. Ta không lớn không nhỏ, cũng không phải là ngài quen ra tới. Hắn nói chuyện lúc, mang theo nam thành người địa phương rõ ràng giọng điệu, thấp liệt tựa như nước suối, bất ngờ hảo nghe. Lão gia tử trừng hắn một mắt, ta nhưng không quen ngươi. Hắn chỉ là buông thả hắn trưởng thành. Giang Hoành tiêu tiếu, liếc nhìn trên tường đồng hồ báo thức, từ trên sofa đứng lên, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Nói xong lời này, hắn nhấc chân đi lão gia tử dược vật để vào nơi, cho hắn đem thuốc phối hợp hảo, lại rót một ly nước ấm, thả vào trước mặt hắn. Lão gia tử buồn muốn trốn tránh, nhưng bao con mắt dõi nhìn mấy cặp mắt nhìn, hắn cũng không hảo chơi xấu không ăn. Giang lão gia tử nhung mã một đời, cái gì đều không sợ. Duy chỉ có ở cao tuổi lúc, sợ hãi trích uống thuốc. Nhìn lão gia tử đem thuốc ăn xong, Giang Hoành lại để cho hắn cùng tới trong nhà chúc Tết Tôn Thúc trò chuyện một hồi, mới để cho quản gia ra cửa nhắc nhở, lão gia tử nên nghỉ ngơi. Hắn mỗi ngày đều phải nghỉ trưa một giờ. Tôn Hâm Nhiên phụ thân trước kia là lão gia tử bên dưới kiện tướng đắc lực, cũng là lão gia tử kéo đến bây giờ vị trí này. Hắn ở nhìn mặt đoán ý phương diện này, năng lực xuất chúng. Cho nên ở quản gia mở miệng lúc, tiện lợi tức để ra muốn trở về, quá mấy ngày lại tới nhìn lão gia tử. Đem người đưa đi, Giang Hoành lười biếng mà tê liệt ở trên sofa. Lão gia tử liếc hắn một mắt, hung ba ba hình dáng, ngươi vừa mới có phải hay không cố ý? Cái gì? Giang Hoành không hiểu. Lão gia tử chừng hắn, ngươi không biết ngươi Tôn Thúc mang Hâm Nhiên qua tới chúc Tết có ý gì? Không biết. Giang Hoành nói, ta cũng không muốn biết. Lão gia tử bị hắn lời nói nghẹt thở, thoáng cau mày nói, ngươi liền như vậy không thích Hâm Nhiên. Giang Hoành nâng mâu, thái độ khó được đoàn chính điểm, ba, chào ngài điểm nhường Tôn Thúc xóa bỏ ý niệm, ta có người thích, cũng có bạn gái. Ta trước kia không thích Hâm Nhiên, bây giờ cũng không thích, tương lai càng không sẽ thích. Lão gia tử căn bản không nghe rõ hắn phía sau nói lời nói, hắn sự chú ý toàn ở phía trước, ngươi lúc nào có bạn gái? Trường học đồng học. Không phải. Giang Hoành dừng một chút nói, ngày hôm qua có. Giang lão gia tử. Hắn nhìn Giang Hoành nhìn hồi lâu, ngươi gạt ta. Giang Hoành cắn môi, ngài cảm thấy ta sẽ làm chuyện này sao? Giang lão gia tử nghĩ nghĩ, Giang Hoành quả thật không đến nỗi lấy chuyện này tới lừa chính mình. Hai cha con bọn họ cảm tình giống nhau, nhưng cũng không kém đến nỗi cần lẫn nhau lừa dối mức độ. Hắn gật gật đầu, rất là uy nghiêm, nếu có bạn gái, vậy lần sau Hâm Nhiên tìm ngươi chính mình cùng nàng nói rõ ràng. Nói xong, hắn muốn đi lên lầu. Đi tới cửa cầu thang lúc, lão gia tử lại nhớ tới sự kiện, cho nên ngươi tối hôm qua nửa đêm canh ba đi ra, chính là vì thấy ngươi kia bạn gái. Giang Hoành nâng mắt, vọng gác nói với ngài. Lão gia tử hừ nhẹ, chống gậy, cần bọn họ nói. Ngươi nửa đêm về nhà động tĩnh quá đại, đem ta đánh thức. Giang Hoành im lặng, cà lơ phất phơ hình dáng, kia ta tối nay động tĩnh tiểu điểm. Lão gia tử không thể tin nhìn hắn, ngươi tối nay lại muốn lén lén lút lút đi ra. Ngươi sẽ không là tìm cái ban ngày không thể ra cửa bạn gái đi. Giang Hoành bị lão gia tử mà nói nghẹt thở, rất là dở khóc dở cười, cái gì kêu ban ngày không thể ra cửa bạn gái? Lão gia tử quét hắn một mắt, rất là ngạo kiểu, ngươi chính mình rõ ràng. Không phải. Giang Hoành đành chịu giải thích, ngài cứ yên tâm đi. Đạt được Giang Hoành cam đoan, lão gia tử hơi hơi yên tâm điểm, nhưng vẫn là không nhịn được, ân cần dạy bảo mà cùng Giang Hoành nói, chuyện tình cảm ta sẽ không can thiệp ngươi, ngươi chính mình muốn có chừng mực. Giang Hoành biết. Cuối cùng, lão gia tử lại hỏi, yêu đương là nghiêm túc? Giang Hoành bật cười, ngài cảm thấy thế nào? Lão gia tử nghĩ nghĩ, Giang Hoành không đến nỗi lấy chuyện này nói bừa, hắn nghĩ muốn nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mang đến cho ta nhìn nhìn? Giang Hoành ngạc nhiên 2 giây, minh bạch qua tới hắn này truy hỏi ý tứ. Hắn suy nghĩ giây lát, nghiêm túc nói, tốt nghiệp đại học đi. Chuyến này, nghẹt thở đổi thành lao gia tử. Bởi vì Giang Hoành lời này, lao gia tử bị tức lên lầu bước chân đều khí thế hùng hậu, một điểm đều không giống như là cái người lớn tuổi. Giang Hoành nghe, im lặng cong môi dưới. Cùng Giang Hoành kết thúc nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, Ngu Vận tiếp đến hắn video điện thoại. Nàng lúc này chính ngồi ở trên bàn trang điểm hóa trang. Giang Hoành nhìn hai lần, nhướng nhướng mày hỏi, muốn ra cửa. Ngu Vận gật đầu, Dương Chi ý hẹn ta ra đi vòng vòng, hôm nay trên đường người hẳn không nhiều. Giang Hoành trầm mặc một hồi, chua xót hỏi, ta có thể chen ngang sao? Ngu Vận nhướng mày, không cần chiêu đãi khách nhân. Đã đi. Giang Hoành biếng nhác mà nói, ta không ở nhà cũng giống vậy. Nga. Ngu Vận gật gật đầu, nói thật, nhưng ta nơi này không cho phép chen ngang. Nàng phân điểm sự chú ý cho Giang Hoành, nghĩ hẹn trước nhất định phải xếp hàng. Thật sự. Ngu Vận, thật sự. Giang Hoành tiêu thiếu, đành chịu nói, được rồi. Nghe nói như vậy, Ngu Vận ngạc nhiên. Nhanh như vậy liền từ bỏ. Ngươi cùng Dương Chi ý hẹn nào? Ngu Vận liếc hắn, bên cho chính mình kẻ mày vừa hỏi, làm sao? Giang Hoành, ta không thể chen ngang, nhưng cũng có thể cùng bạn gái vô tình gặp được đi. Hắn cũng không tin thỉnh thoảng gặp được, Dương Chi ý còn nguyện ý làm kỳ đà cắn mũi. Chương 47, người đăng, ảnh phạm 219 Ngu Vận một điểm không bất ngờ Giang Hoành sẽ nói như vậy. Nàng đem bút kẻ mày buông xuống, treo lên chân mày nhìn hướng ống kính trong kia trương mày kiếm mắt sáng mặt, lòng miệng, ngươi có thể thử thử. Giang Hoành sáng quắc nhìn nàng, thật sự. Ngu Vận liếc hắn một mắt, nếu như ngươi nghĩ ở Chi ý tỷ trước mặt lưu lại hư ấn tượng lời nói. Giang Hoành lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hai người tán gẫu mấy câu, Giang Hoành hỏi nàng cách tiên kế hoạch. Ngu Vận đúng sự thật báo cho, chỉ cần không xuất hiện bất ngờ, mỗi năm sơ nhị nàng cùng Ngu Đàm đều sẽ đi nông thôn ông ngoại bà ngoại nhà chúc Tết, sơ tam thậm chí mùng 4 mới có thể trở về. Trở về sau, nàng liền hồi chính mình bên kia ở Giang Hoành sáng tỏ, Liễm Long Mi nhìn nàng, trở về cùng ta nói một tiếng. Ngu Vận chế nhạo, như vậy không kịp chờ đợi. Giang Hoành một mặt vô tội nhìn nàng, ta chỉ là nghĩ nhìn nhìn chân nhân. Ngu Vận thích hắn một tiếng, rõ ràng không tin. Nàng lại không phải cái gì thuần khiết thiếu nữ, cái này còn có thể không rõ ràng Giang Hoành ý tứ. Và lại, hai người nói ra sau vẫn luôn không tìm được cơ hội ôn tồn, chính nàng đối này gốc cỏ non, cũng là tâm ngứa ngáy trạng thái. Ngu Vận cùng Dương Chi Ý hẹn gặp mặt địa phương không xa, liền ở nàng nhà phụ cận thương trường. Ngu Vận đến thời điểm, Dương Chi Ý chính ngồi ở quán cà phê nhìn ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ người ngẩn người. Mỹ nữ, Ngu Vận ở bên cạnh nàng đứng vững, ta có thể ngồi này sao? Dương Chi Ý liếc nàng một mắt, dáng dấp ngươi so ta xinh đẹp, có thể ngồi. Ngu Vận bật cười, bên đến đối diện nàng sofa ngồi xuống vừa hỏi, ngươi đây ý là, ta nếu là lớn lên so ngươi xấu xí, liền không thể ngồi. Đó là đương nhiên. Dương Chi Ý có lý chẳng sợ, ta chỉ cùng mỹ nữ làm bạn. Ngu Vận chiều nàng liếc mắt. Dương Chi Ý lại nói, ở ta cái này, toàn thế giới đều là mỹ nữ. Ngu Vận dở khóc dở cười, con môi hỏi, ngươi điểm cái gì? Cà phê. Dương Chi Ý xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua ngủ không ngon, ta mệt đến muốn mệnh. Ngu Vận kêu gọi phục vụ, muốn ly cà phê. Vậy làm sao không ở nhà ngủ? Còn hẹn chính mình ra tới. Dương Chi Ý chống cằm, ta nhà nếu là có ngươi nhà như vậy an tĩnh lời nói, ta khẳng định không ra khỏi cửa. Nàng ra thân thích nhiều, tiểu hài cũng nhiều. Đầu năm mùng 1 đi trong nhà chúc Tết tán dóc ba cô sáu bà lại càng không thiếu, nháo đằng đằng, ồn ào đến nàng không được an bình cũng liền tôi đi, còn thường thường đến ứng phó đại nhân vấn đề, cường chống tinh thần bồi tiểu hài chơi. Nhìn nàng đấy mắt quần thâm mắt, Ngu Vận đối nàng biểu hiện đồng tình. Kia ta bây giờ đi mở cái phòng. Nàng trong nàng, nhường ngươi ngủ một giấc thật ngon. Dương Chi Ý liếc nàng một mắt, ngươi không bằng nói ngươi trực tiếp mang ta về nhà. Cũng được a. Ngu Vận buông tay, bất quá ta nhà cũng có khách, hai chúng ta trở về cũng phải cùng khách nhân chào hỏi. Dương Chi Ý vây vây tay, không trở về, uống ly cà phê tinh thần. Ngu Vận con môi, nhìn nàng nhìn hồi lâu, không phải rất xác định mà hỏi, ngươi mối tình đầu đối tượng trở về. Dương Chi Ý khinh phiêu phiêu nhìn nàng một mắt. Ngu Vận cười, ta đoán chúng. Nàng nói lời này lúc, ngữ khí khẳng định. Dương Chi Ý cao trung thời điểm, yêu sớm quá một lần. Yêu sớm đối tượng đâu, là ở nàng nhà trên lầu cùng lứa thiếu niên. Không giống nhau chính là, Dương Chi Ý cao trung lúc là cái ngoan ngoãn nữ học bá, là cái học sinh giỏi, mà đối phương không phải. Đối phương là cái vùng khác tới chuyển trường sinh. Theo trường học yêu bắt quái các bạn học hiểu rõ, hắn là ở chính mình nhà bên kia trường học phạm sự, bị người nhà ném tới Nam Thành bà ngoại nhà. Ngu Vận nhớ mang máng, Dương Chi Ý chính là từ khi biết người kia khởi, tính cách phát sinh thay đổi. Trước kia, nàng chỉ sẽ ở chính mình cùng Tiểu Diệp giao trước mặt lộ ra không thích học tập, cảm thấy học tập khô khan mặt mũi thực. Nhưng sau này, nàng ở trước mặt tất cả mọi người đều là như vậy. Nhiều lần, Dương Chi Ý còn chạy khóa. Nhưng nàng ở lão sư trong tâm khảm lưu lại ấn tượng hảo, mỗi lần nàng nói dối, lão sư đều sẽ tin tưởng, chưa bao giờ sẽ có bất kỳ hoài nghi. Chỉ bất quá Dương Chi Ý điểm này phản nghịch kỳ yêu sớm, cuối cùng vẫn chết yểu. Nàng yêu sớm bị cha mẹ phát hiện, không ngoài ý muốn chia tay. Lại sau này, trên lầu lão mãi mãi qua đời, nàng yêu sớm đối tượng cũng từ Nam Thành trở lại hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng thành phố, hai người còn có hay không có lui tới Ngu Vận là không biết. Nàng không có hỏi, cũng không muốn nhắc tới Dương Chi Ý chuyện tương tâm. Nàng mới bắt đầu cho là Dương Chi Ý không đi ra yêu sớm đoạn này cảm tình. Nhưng nàng đại học lúc lại nói qua hai lần luyến ái, nàng lại cảm thấy nàng đi ra. Đến bây giờ, nàng hậu chi hậu giác ý thức được, nàng bề mặt nhìn là đi ra, trên thực tế lại không có. Nghĩ đến một điểm này, Ngu Vận đột nhiên có chút hiếu kỳ. Yêu sớm là cảm giác gì? Dương Chi Ý nhấp ngụm cà phê, thần sắc mệt mỏi, chính là uống bọt khí nước cảm giác. Ngu Vận không hiểu. Dương Chi Ý rất kích thích. Ngu Vận trước mắt, nhiều kích thích. Dương Chi Ý nhỏ giọng, không cố kỵ chút nào, cùng ngươi cùng Giang Hoành đệ đệ cái loại đó kích thích bất đồng, nhưng cũng là kích thích. Mỗi ngày lén lén lút lút, sợ bị người nhà phát hiện, sợ bị đồng học nhìn thấy, sợ lao sư nhận ra. Mỗi một ngày, thậm chí mỗi một giờ đều quá kinh hồn bạt vía sinh hoạt. Nhưng loại này kinh hồn táng đợm sinh hoạt, lại là nàng theo đuổi. Nàng không cách nào đi hình dung, cũng không cách nào dùng chính xác văn tự để diễn tả, loại cảm giác đó, chỉ có trải qua mới biết. Nghe vậy, Ngu Vận không lời hồi lâu. Nàng cảm khái, vậy xem ra ta là không có cơ hội thể nghiệm loại kích thích này. Dương Chi Ý quét nàng một mắt, sâu xa nói, ngươi muốn thật nghĩ thể nghiệm, ngươi có thể cùng đệ đệ chơi nhân vật sắm vai. Ngu Vận bị nàng mà nói sợ, không tưởng tượng nổi nhìn nàng, ngươi hiểu, còn thật nhiều. Dương Chi Ý nhún vai, đó là đương nhiên. Nàng hư nhẹ, ta giàu gì cũng là một hán phục tiệm lão bản hảo đi. Ngu Vận nghe, rất là không giải, hán phục tiệm lão bản, cũng biết những cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Có. Dương Chi Ý nghiêm trang nói, rất nhiều người tới trong tiệm mua hán phục, theo đuổi chính là nhân vật sắm vai kích thích. Ngu Vận không lời có thể nói, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, có bộ phận thiết kế đặc biệt muốn nói lại thôi hán phục, thật giống như quả thật tự mang nhường người mơ tưởng viễn vong cảm giác. Dương Chi Ý quan sát nàng biểu tình biến hóa, không khỏi tức cười, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta nói rất đúng? Ngu Vận miễn cưỡng đồng ý kia nếu không ta đưa ngươi một bộ chúng ta thiết kế sư tân thiết kế ra. Nàng đệ thanh nói cho Ngu Vận, vì lễ tình nhân làm chuẩn bị. Ngu Vận ngây người như phỗng hồi lâu, không thể tin nói, các ngươi không là đứng đắn hán phục tiệm sao? Dương Chi Ý có lý có chứng cứ, ai nói đẩy ra lễ tình nhân đặc biệt khoản tiệm liền không là đứng đắn tiệm? Nàng nhìn Ngu Vận, rất là ghét bỏ, lễ tình nhân chiến bảo mấy cái này chứ, nghe nói qua chưa? Ngu Vận lặng lẽ hớp miệng cà phê không nói lời nào. Nàng dĩ nhiên nghe nói qua, nhưng nàng không nghĩ quá, chính mình cũng sẽ có chuẩn bị chiến bảo ngày này. Dương Chi Ý nhìn nàng tiểu biểu tình liền biết nàng động tâm, nàng hứng thú bừng bừng, đi đi đi, chúng ta đi kho hàng, ta mang ngươi đi thử thử vật thật, ngươi nếu là cảm thấy có thể liền cầm một bộ trở về. Ngu Vận bản thân cảm thấy không cần thiết, nhưng khả năng là có chút bị ma quỷ ám ảnh, nàng bị Dương Chi Ý thuyết phục, cùng nàng đi kho hàng. Nhìn thấy lễ tình nhân đặc biệt khoảng thời điểm, Ngu Vận mở mịt mấy giây, đây không phải là kỳ bảo sao? Đặt ở nàng trước mặt là một cái màu đỏ kỳ bảo, chỉ bất quá so sánh tương đối hàng ngày xuyên ra đi màu đỏ kỳ bảo mà nói, điều này kỳ bảo càng lộ ra đặc biệt điểm. Kỳ bảo cổ áo nghiêng khâm đến bắp đùi nơi, là dùng từng viên tiểu chân châu nhường trước sau hai mảnh vải vóc liên tiếp ở cùng nhau. Nàng dung nhìn bằng mắt thường suy đoán, những cái này chân châu cài vào, không có cách nào đem toàn bộ da thịt che kín, hẳn sẽ lộ ra xương quai xanh, ngực bên hông, thậm chí bắp đùi bên cạnh trắng non da thịt. Bắp đùi đi xuống, chính là xẻ mở thiết kế, lại không thật nhỏ chân châu. Cái này còn không là cái này kỳ bảo đặc biệt nhất địa phương. Nàng đặc biệt hơn chính là kỳ bảo sau lưng là một cái tình yêu lộ ra thiết kế. Mặc vào sẽ đem xương bả vai cùng sau lưng lộ ra. Ngu Vận nhìn kỹ xong bộ quần áo này, trên dưới môi động động, hỏi Dương Chi Ý, các ngươi tiệm bán loại này quần áo sẽ không bị phong sao? Dương Chi Ý nghẹn giây lát, này đều bị phong, kia tình thú bên trong ý tiệm còn có sinh tồn tiếp con đường. Ngu Vận nghĩ nghĩ, cũng là, nhưng mà hán phục tiệm có thể bán kỳ bảo sao? Nàng không biết cái này. Dương Chi Ý, ngươi không phát hiện kỳ bảo này có hướng hán phục cải tiến sao? Nàng nói, tiệm chúng ta chỉ là đi tự chủ thiết kế phong cách, cũng không có nói chỉ bán truyền thống hán phục, sửa đổi một ít phục trang loại hình cũng là có thể bán. Ngu Vận đại khái đã hiểu, kỳ bảo tuy không thuộc về hán phục, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng quy định nói hán phục tiệm không thể bán kỳ bảo tiệm không thể bán hán phục. Như thế nào? Dương Chi Ý hơi đắc ý, có muốn thử một chút hay không? Ngu Vận liếc nàng một mắt, lẩm bẩm, lễ tình nhân chiến bảo, đến cùng là chủ ý của ngươi nghĩ, vẫn là thiết kế sư. Đương nhiên là mọi người cùng nhau nghĩ. Nga. Ngu Vận gật gật đầu, cái này quần áo lộ có phải hay không có chút nhiều? Dương Chi Ý nhún vai, nghiêm trang nói, vậy nói bạn, lộ không nhiều, làm sao có thể kêu chiến bảo đâu? Ngu Vận không lời ngưng nghẹn hồi lâu, cuối cùng, nàng không tuyển chọn ở Dương Chi Ý trước mặt thử cái váy này. Nhưng nàng đón nhận Dương Chi Ý tặng, chọn chính mình tức, đem quần áo mang về nhà. Buổi tối, Ngu Vận cùng Giang Hoành tán gẫu. Giang Hoành thuận miệng hỏi một câu, buổi chiều đi dạo phố mua cái gì sao? Ngu Vận trước tiên nghĩ đến chính mình lén lén lút lút mang về nhà kia cái váy, gò má không tự chủ dính vào đỏ ửng, không mua cái gì. Nàng ham hồ nói, mua cái váy. Nguyên bản Giang Hoành cũng không phát hiện nàng rõ ràng thần sắc biến hóa. Rốt cuộc giữa hai người còn cách video, ống kính liền tính là lại độ nét cao, cũng không có biện pháp đem đỏ ửng ở trước tiên rõ ràng mà chiếu ra tới. Nhưng Ngu Vận nói chuyện thanh âm nhỏ một chút, hắn liền bén nhạy phát giác một ít không đối. Cái dạng gì váy? Giang Hoành nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ngu Vận, liền phổ thông váy. Giang Hoành nhìn chăm chú nàng hồi lâu, cười. Ngươi cười cái gì? Ngu Vận cảnh giác. Ngu lão sư. Giang Hoành giọng nói trầm trầm kêu nàng. Ngu Vận mi mắt run lên, cái gì? Giang Hoành tò mò, phổ thông váy, ngài cũng có thể nhìn thượng. Ngu Vận quét hắn một mắt, ta làm sao liền coi thường? Ngươi trúng mắt. Giang Hoành rất là khẳng định, đối nàng buổi chiều mua váy, càng là tràn đầy tò mò muốn, ngươi đến cùng mua điều cái dạng gì váy? Đừng hỏi. Ngu Vận miệng rất nghiêm, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Giang Hoành nhướng mày, nhìn nàng tránh né ánh mắt suy đoán, váy hai giây. Ngu Vận, không phải. Giang Hoành gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy, giọng nói trầm trầm mà đi xuống đoán, váy ngủ. Ngu Vận hơi nghẹn, tức giận chừng hắn một mắt, ngươi đầy đầu đều ở nghĩ cái gì? Nói lời này lúc, nàng hoàn toàn không có tự mình ý thức, không nghĩ tới chính mình mới là đầy đầu không khỏe mạnh tư tưởng người. Giang Hoành kinh ngạc, ngươi mặt đỏ như vậy, ta không nên sẽ đoán sai a? Ngu Vận nghẹn nghẹn, không không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái đề tài này. Nàng kiếm cớ cúp điện thoại, ta muốn ngủ, ngày mai phải dậy sớm gấp rút lên đường. Giang Hoành cười, thật không nói cho ta.
Không nói.
Ngu Vận treo hắn khẩu vị, chờ ngươi ngày nào biểu hiện tốt, ta lại nói cho ngươi.
Giang Hoành.
Hắn sâu kín thở dài, một mặt bộ dáng ủy khuất, được, chờ ngu lão sư qua năm về nhà, ta nhất định biểu hiện tốt một chút.
Ngu Vận tổng cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, ám chỉ cực mạnh.
Nàng giả bộ nghe không hiểu, hàm hồ nói sau đi, ngủ.
Giang Hoành tiêu thiếu, giọng nói khả tiếng, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Lúc sau hai ngày, Ngu Vận đều ở nông thôn bồi ông ngoại bà ngoại.
Mùng 4 ngày này, nàng mới cùng Ngu Đàm cùng nhau trở về Nam Thành.
Ở nhà ăn cơm tối, Ngu Vận lái xe hồi chính mình bên kia.
Trên đường, nàng tiếp đến Giang Hoành điện thoại.
Đến.
Ngu Vận con môi, đúng nha, nói không giữ lời Giang Hoành đệ đệ.
Nàng chỉ ra, ngươi lỡ hẹn.
Nguyên bản, hai người nói hảo chờ nàng sau khi về nhà Giang Hoành liền đến tìm nàng. Nhưng Giang Hoành nhà tạm thời có chuyện, hắn bị người nhà cưỡng bách, đi vùng khác chúc Tết, căn bản đuổi không trở lại.
Giang Hoành vắng lặng, ta sai.
Ngu Vận hừ nhẹ, cố ý nói, vốn dĩ còn nghĩ cho ngươi nhìn ta tân váy, nhưng ngươi không về được, ta liền chỉ có thể chính mình một người thưởng thức.
Lời nói này xuất khẩu, Giang Hoành bên kia an tĩnh rất lâu.
Chờ Ngu Vận đem xe lái vào sân trong lúc, nàng mới nghe được Giang Hoành xào xạc câm câm thanh âm, Ngu lão sư.
Ngu Vận, cái gì?
Nàng giảng đốc, như vậy đứng đắn kêu ta Ngu lão sư, lại nghĩ Ngu lão sư cho ngươi lên lớp.
Giang Hoành hơi ngừng, đống nhiên nghĩ đến nàng lúc trước cho chính mình được khóa.
Một ít tiểu diễm hình ảnh chui vào đầu.
Giang Hoành hầu kết không nghe không chế mà lăn, lại mở miệng lúc, giọng nói rõ ràng muốn khàn khàn một ít, ta nghĩ vô dụng.
Hắn nói, đến Ngu lão sư chính mình nguyện ý.
Ta nguyện ý nha.
Ngu Vận chọc hắn chơi, nhưng Giang đồng học không rảnh, liền chỉ có thể đổi ngày.
Nàng ngữ khí thong thả, còn sửa đến ngày nào, nhìn ta tâm tình.
Nói xong, Ngu Vận nghe đến Giang Hoành bên kia có người kêu hắn.
Nàng tiếu tiếu, ở cúp điện thoại trước lại treo chọc hắn, treo, Ngu lão sư muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Giang Hoành quay đầu nhìn hướng kêu chính mình người.
Chuyện gì?
Lục Trừng Trừng bị hắn như vậy nhìn, hơi hơi chớp hạ mắt, tiểu cứu, ngươi ở này làm sao?
Ông ngoại bọn họ tìm ngươi.
Giang Hoành nga một tiếng, cất điện thoại đi cùng nàng đi trở về.
Đi hai bước, hắn hỏi, Trừng Trừng, nơi này chơi vui sao?
Lục Trừng Trừng lắc đầu.
Giang Hoành nhướng mày, vậy có muốn hay không tối nay cùng tiểu cứu cùng nhau trở về?
Lục Trừng Trừng.
Lục Trừng Trừng còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành liền nói, ngươi chờ một hồi nói ngươi không có thói quen nơi này, chúng ta tối nay hồi Nam Thành.
Nàng chớp chớp mắt, mơ hồ minh bạch điểm cái gì?
Ngươi là muốn trở về tìm Ngu Vận tỷ tỷ sao?
Giang Hoành ừ một tiếng.
Lục Trừng Trừng, giúp ngươi lời nói, có ích lợi gì?
Giang Hoành, ngươi muốn chỗ tốt gì?
Lục Trừng Trừng, một cái bao.
Đồng ý cúp điện thoại, Ngu Vận còn thật trở về phòng tắm rửa.
Tuy nói cái này năm mới nàng cũng không làm cái gì, nhưng chính là hơi mệt chút.
Ngu Vận phá lệ buồn ngủ, tắm xong cùng Giang Hoành nói câu, liền thật sớm ngủ rồi.
Hậu tiên chính là một vòng mới vũ đạo so tài, nàng cần cho chính mình sung sạc điện, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen.
Ngủ ngủ, Ngu Vận mơ hồ nghe thấy chuông điện thoại.
Nàng nhắm hai mắt sờ tới điện thoại di động tiếp thông.
Vừa tiếp thông, Giang Hoành trầm thấp thanh âm lọt vào tai.
Ngu lão sư,
hắn nói, ta trở về, ngươi muốn nói chắc chắn.
Ngu Vận đầu khi cơn một giây,
lại lấy lại tinh thần lúc, Giang Hoành đã đẩy ra nàng cửa phòng, xuất hiện ở nàng trước mặt.
Ở hắn vén chăn lên muốn nhìn quần nàng một khắc kia, Ngu Vận mơ hồ liếc đến trên điện thoại biểu hiện thời gian.
Hơn 3 giờ.
Nàng còn chưa kịp hỏi Giang Hoành, môi bị hắn chặn lại.
Hắn bàn tay dán ở nàng bên hông, đem nàng gắt gao mà giam cầm trong ngực.
Ngu Vận nghẹn ngào thành, hàm răng bị hắn cạy ra, tiến quân thần tốc thảm bảo.
Mơ mơ màng màng gian, Ngu Vận thân thể theo bản năng đáp lại hắn đối chính mình làm hết thảy.
Trong phòng nhiệt độ lên cao, hai người hô hấp trở nên dồn dập, nóng bỏng lại đốt người.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sớm đã ẩn ở tầng mây lúc sau, chỉ có lưu lại đèn gian phòng vết tường, có hai người xếp hợp ảnh ngược.
Chương 48, người đăng, ảnh phạm 219 gian phòng quy về yên lặng lúc, Ngu Vận cả người mệt mỏi tê liệt ở trên giường, liền một ngón tay cũng không muốn động.
Giang Hoành cái này nửa đêm chạy về người, ngược lại là lại một lần dùng thực lực chứng minh người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng.
Hắn ôm lấy Ngu Vận, chóp mũi đè gò má nàng, nóng bỏng hô hấp rơi ở môi nàng, có mềm xốp tê dại cảm giác nữa.
Nhưng Ngu Vận có chút khó nhịn.
Ngu Vận nhìn hắn gần trong gang tấc mặt, nhìn hắn anh tuấn chóp mũi, có điểm điểm không nhịn được, hơi hơi ngẩng đầu một cái, mềm mại cánh môi lau quá hắn chóp mũi.
Một giây sau, nàng bị hắn bắt lấy, nhận lấy hắn trừng phạt.
Chân trời dâng lên màu trắng bất lúc, bên trong phòng ồn ào mới thật sự mà dừng lại.
Từ trong phòng tắm bị Giang Hoành ôm ra lúc, Ngu Vận buồn ngủ tới cực điểm.
Nàng bị thả lên giường, trực tiếp cuộn chăn, nhắm hai mắt.
Nhìn nàng như vậy, Giang Hoành nhịn cười mà ngoắc mắt môi, có như vậy mệt không?
Ngu Vận liền mắt đều không mở ra, dùng xoay mình đáp lại hắn.
Giang Hoành cong môi, vòng đến một bên vén chăn lên giường, thuận thế lần nữa đem Ngu Vận kéo vào trong ngực.
Ngu Vận thoáng vùng vẫy, không có thể dãy dụ mở, chỉ có thể nhắc nhở hắn, ta thật sự buồn ngủ.
Ta biết.
Giang Hoành sờ một cái chóp mũi, không tới.
Hắn giọng nói khàn tiếng, nghe vào đặc biệt hấp dẫn.
Muốn đổi làm thời điểm khác, Ngu Vận quang là nghe hắn thanh âm, liền khả năng có ý nghĩ, có phản ứng.
Nhưng bây giờ, nàng hữu tâm vô lực.
Nghĩ tới đây, nàng khẽ liếm môi, hàng hồ ừ một tiếng, ngủ.
Đi ngủ.
Giang Hoành tiêu thiếu, ôm lấy nàng cùng nhau ngủ.
Ngu Vận bị ép làm mấy trận kịch liệt vận động, đóng lại mắt, nghe bên người người mùi vị quen thuộc, rất mau liền đã ngủ mê man.
Bên ngoài có hơi hơi sáng sủa, gian phòng chỉ kéo lụa mỏng rèm cửa sổ.
Giang Hoành đem Ngu Vận buổi tối ngủ lúc sẽ lưu lại tắt đèn, nhờ tự nhiên ánh sáng nhạt từ bên ngoài thấu tiến vào.
Mượn ánh sáng nhạt,
hắn thấp mắt đánh giá người trong ngực. Ngu Vận ngủ rất say, ngủ cũng cực kỳ thành thật, không làm sao yêu động. Nàng hô hấp lâu dài, mi mắt đóng chặt, nhường Giang Hoành khó hiểu cảm thấy vào giờ phút này nàng phá lệ khôn khéo. Nhìn nàng, Giang Hoành cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không biết nhìn bao lâu, hắn khỏe môi khó hiểu mà đi lên rắc rắc, ôm lấy nàng tay buộc chặt. Một bên điện thoại rung rung, Giang Hoành cầm lên điểm mở, nhìn đến lao ra tử cho hắn gửi tới tuần mắng tin tức. Hắn nhướng nhướng mày, cho hắn đáp một câu đến, liền đem điện thoại điều thành tĩnh âm. Ngu Vận này một giấc ngủ đến buổi chiều một điểm, nàng tỉnh lại lúc một bên đã không người. Ngu Vận ở trên giường phát mấy phút ốc mới khó khăn bỏ dậy, rửa mặt xong xuống tầng lúc nàng nhìn thấy đứng ở phòng bếp nấu cơm người. Giang Hoành ăn mặc lúc trước lưu ở nàng nơi này đồ ở nhà, thân hình cao ngất, tay dài chân dài, lưu loát tóc ngắn rũ ở trên trán, nhìn qua ngoan ngoãn mềm mềm. Trước tiên Ngu Vận trong đầu lại nhảy ra đại cầu câu hình tượng, cái ý niệm này vừa chớp qua, nàng liền đối mặt Giang Hoành đen nhánh đồng mâu. Thoáng chốc Ngu Vận đem đại cầu câu ý niệm dập tắt. Này nơi nào là một chỉ đại cầu câu, này rõ ràng là một con sói, vẫn là tinh lực thịnh vượng huyết khí phương cương, uy không no cái loại đó. Giang Hoành đứng ở phòng bếp, nhìn chăm chú nàng quan sát giây lát, cười, không xuống. Ngu Vận nhấc chân đi xuống, đi thẳng tới hắn bên người. Làm cái gì ăn ngon? Giang Hoành nhường chính nàng nhìn. Ngu Vận ngửi thấy cháo gà mùi vị, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, canh có thể uống rồi sao? Giang Hoành bật cười, có thể, cho ngươi bới một chén. Ta chính mình tới. Ngu Vận cự tuyệt hắn giúp đỡ, ngươi trước món xào đi. Nàng nghiêm trang đồng tình hắn, ta nghĩ ăn cơm. Giang Hoành hết cách, chỉ có thể chiếu làm. Bên trong nhà rất mau có mùi thơm thức ăn, Ngu Vận uống cháo gà nghe, bụng gùng 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 đều. Giang Hoành động tác nhanh chóng, không bao lâu liền đem thức ăn làm tốt rồi. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Ngu Vận đưa tới chứa đầy cơm bát, có chút tiểu bị quất, không cần như vậy nhiều cơm. Nàng ôn thanh giải thích, ta chờ một hồi muốn đi luyện vũ, không thể ăn quá nhiều. Giang Hoành hơi khựng, phân một bộ phận cho chính mình. Đi nào luyện vũ? Ngu Vận, lúc trước đi làm chỗ đó. Nàng nhìn hắn, ngươi tối hôm qua lái xe trở về. Giang Hoành gật đầu. Một cá nhân. Giang Hoành lắc đầu, cùng Lục Trường Trường. Ngu Vận sửng sốt, nghĩ muốn hỏi, vậy ngươi đem nàng đưa về nhà liền tới ta bên này? Giang Hoành ừ một tiếng. Ngu Vận chớp chớp mắt, bên ăn cơm bên nói, nàng biết ngươi là tới ta nơi này sao? Nghe nói như vậy, Giang Hoành dương mắt nhìn nàng, đồng mâu trong đẻ cười, sợ nàng biết chúng ta quan hệ. Ta vì cái gì sợ? Ngu Vận liếc hắn một mắt, ngạo kiểu nói, ta lại không phải không cầm ra tay. Nàng mới không phải cái loại đó yêu đương sợ bị người biết người. Giang Hoành nhìn nàng giờ phút này hình dáng, lười biếng mà cười cười, cũng đúng. Ngu Vận hừ nhẹ, tâm tình vui thích ăn cơm. Vậy ngươi cùng người nhà nói như thế nào? Nàng thuận miệng hỏi. Giang Hoành, ta nói bạn gái ta cùng ta nháo tính khí, trở về hướng nàng. Ngu Vận bị hắn mà nói sợ, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi nghiêm túc? Giang Hoành, ân. Ngu Vận không lời, đống nhiên cảm thấy nóng mặt. Nàng nâng tay phẩy phẩy, sức lực đống nhiên liền không như vậy chân, kia người nhà ngươi không nói cái gì? Giang Hoành rũ mắt nhìn nàng, biết nàng đang khẩn trương cái gì, cũng biết nàng hỏi lời này là ý gì. Hắn bật cười, cầm bữa lên cho nàng trong miệng uy thức ăn, nói thật nhỏ, nói, hỏi ta lúc nào mang ngươi về nhà. Ngu Vận bị ép há miệng, đem thức ăn nuốt vào sau, nàng hàm hồ lẩm bẩm, còn sớm đi. Nào có người vừa xác định quan hệ liền gặp gia trưởng. Giang Hoành nhìn nàng thấp liễm mi mắt ăn cơm hình dáng, trong con ngươi chớp qua một tia cười. Hắn ừ một tiếng, giọng nói lành lạnh nói, ngươi nghĩ thời điểm, chúng ta lại đi. Ngu Vận dừng một chút, nâng lên mắt đối thượng hắn mắt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Gặp gia trưởng chuyện này, ở hai người mà nói, đều quá sớm. Không nói bọn họ vừa mới bắt đầu luyến ái, liền Giang Hoành này thân phận học sinh, cũng quả thực không quá thích hợp mang bạn gái về nhà. Ăn cơm, Giang Hoành bồi Ngu Vận đi vũ đạo phòng làm việc bên kia. Bây giờ còn ở năm mới kỳ nghỉ giai đoạn, vũ đạo phòng làm việc muốn đến sơ bảy mới đi làm. Cho nên Ngu Vận cùng Trần Thanh Mạn nói tiếng, liền tới bên này luyện vũ. Cả một tòa nhà đều trống rỗng, lên xuống thang máy cũng không cần chờ. Nhưng cân nhắc đến Ngu Vận u đóng không gian sợ hãi trứng, Giang Hoành không dám mạo hiểm, kéo nàng đi đắp muốn tay bên thang. Vào phòng làm việc, Ngu Vận mới nhớ nói với hắn, ngươi muốn là có chuyện lời nói, có thể không cần ở này bồi ta. Nàng cảm thấy chính mình luyện vũ thời điểm còn rất khô khan. Giang Hoành hất lên khóe môi nhìn nàng, vén lên gò má nàng mảnh mềm tóc, biếng nhác nói, lên lớp cũng là chuyện. Ngu Vận bối rối hạ, mới phản ứng được hắn nói lên lớp là ở này nhìn chính mình khiêu vũ. Nàng bật cười, mắt mày cong cong mà nhìn về hắn, xác định. Ngu Vận nói thật, chuyến này lên lớp, nhưng cùng lần trước không giống nhau. Xác định. Giang Hoành cúi người, kéo gần cùng nàng chi gian khoảng cách, cúi đầu đụng một cái nàng môi, giọng nói trầm trầm nói, chỉ cần là ngu lão sư khóa, loại nào ta đều thích. Nghe hắn này tân bút mà nói, Ngu Vận hài lòng giận hắn một mắt, vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi thay quần áo. Giang Hoành nhún tiếng. Không bao lâu, Ngu Vận liền đổi quần áo ra tới. Giang Hoành nâng mắt, nhìn thấy nàng ăn mặc tu thân vũ đạo phục. Vũ đạo phục là màu đen, áo là tu thân thu eo ngắn khoảng, nàng làm kéo dối lúc, còn sẽ lộ ra mảnh rẻ trắng non lưng eo, quần tuy là rộng rãi khoảng, lại cũng khó nén nàng chân dài. Giang Hoành nhìn, trong mắt lóe lóe. Ngu Vận cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền thả khởi âm nhạc, tự biên tự diễn bắt đầu kéo dối luyện vũ. Giang Hoành ngồi ở bên cạnh nhìn, gác ở trên ghế lạnh lạnh nước suối, không bao lâu liền trai không. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái tự khống chế lực còn không tệ người, nhưng gặp Ngu Vận sau, hắn lấy làm tự hào tự khống chế lực trở nên không chịu nổi một kích. Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn nội tâm những thứ kia dục vọng liền sẽ không tự chủ bị kích thích ra. Giang Hoành không thể không thừa nhận một chuyện, cùng Ngu Vận lần đầu tiên tiếp xúc sau, hắn liền không nghe khống chế mà bị nàng hấp dẫn, tổng là theo bản năng đi chú ý nàng, đi quan sát nàng, đi nhìn nàng. Luyện một hồi, Ngô Vận trên trán có mồ hôi mỏng. Nàng dừng lại, nhấc chân hướng Giang Hoành bên kia đi. Đứng ngưng ở Giang Hoành trước mặt, Ngô Vận nhìn hắn thất thần hình dáng, không lưng sát lại gần. Vị bạn học này, nàng cười khanh khách nói, lên lớp phát cái gì ngốc? Giang Hoành nâng mắt, ánh mắt ở gò má nàng có sở đình trệ, lại đi xuống, ngừng ở nàng trắng non xương quai xanh vị trí. Ngô Vận nhướng mày, nhìn cái gì? Có câu nói thế nào? Nàng nghiêm túc nghĩ, ngươi bây giờ hành động này, có tính hay không là mắt không sứ trưởng? Giang Hoành nhướng mày, có cái từ này sao? Ta sửa. Ngô Vận rất là có lý chẳng sợ, ta tổng không thể nói ngươi mắt không tôn trưởng đi. Nàng lại không phải hắn trưởng bối, nàng chỉ có thể tính là hắn lão sư. Giang Hoành câu môi, hẳn còn không tính đi. Làm sao không tính? Ngô Vận nhìn hắn. Giang Hoành, ánh mắt ta trong có ngươi. Bất thình lình lời tỏ tình, nhưng Ngô Vận bất ngờ không kịp đề phòng. Trong phút chốc, nàng đều không biết phải nói gì cho tốt. Thừa dịp nàng ngốc lăng kẽ hở, Giang Hoành nâng tay, đem nàng túm vào trong ngực. Hắn đem Ngô Vận vào ở, tay không an phận mà ở đáp ở nàng bên hông, rũ thấp mí mắt tìm thượng nàng môi, sau đó hôn lên. Đôi môi tương dán lúc, Ngô Vận nghe đến hắn hàm hồ không rõ mà nói, như vậy mới coi là mắt không sư trưởng. Hai người tư thế thân mật, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ hâm mộ. Ngô Vận vốn định đem người đẩy ra, nhưng cái ý niệm này vừa chớp qua, Giang Hoành liền lấy nàng không chuyên tâm lý do, nhẹ nhàng mà cắn hạ nàng đầu lưỡi, lôi đi nàng tất cả sự chú ý vũ đạo phòng làm việc bên này, xung quanh tất cả văn phòng đều còn không kinh doanh. Nhưng cái này cũng không đại biểu bên ngoài sẽ không có người đi lại. Hai người răng môi quấn quýt, Ngô Vận tim đập tăng lên, có loại không nói được kích thích cảm. Mỗi lần nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, nàng đều sẽ theo bản năng khẩn trương. Giang Hoành bị nàng cắn nhiều lần đầu lưỡi cùng khóe môi, hắn bị đau, chỉ đành phải đem Ngô Vận buông ra, cùng nàng trên trán chống nhau. Hắn cười, hầu kết chuyển động, như vậy khẩn trương. Ngô Vận trừng hắn một mắt, rèm cửa sổ không kéo, ngươi chớ làm loạn. Nghe nói như vậy, Giang Hoành đầu mày nhếch lên. Hắn cố ý xuyên tạc Ngô Vận ý tứ, câu được câu trăng mà thân nàng khóe môi, giọng nói khàn tiếng mà hỏi, "Ngô lão sư cái ý này là, đem rèm cửa sổ kéo, ta liền có thể tiếp tục làm mắt không sư đoàn trưởng chuyện?" Ngô Vận nghẹn thở, ta nào có cái này, ý tứ hai cái chữ còn chưa nói xuất khẩu. Giang Hoành bỗng nhiên đem nàng ôm đến trước trên bàn, thuận tay cầm lấy rèm cửa sổ điều khiển từ xa. Rèm cửa sổ chậm chạp khép lại, nhường vũ đạo phòng làm việc rơi vào hắc ám. Ánh sáng trở tối thoáng chốc, Giang Hoành lần nữa hôn lên nàng môi. Chương 49, người đăng, ảnh phạm 219 đen nhánh gian phòng, người giác quan sẽ không tự chủ bị phóng đại. Ngô Vận có thể nghe thấy Giang Hoành tiếng hít thở, có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, thậm chí có thể nghe thấy hai người tim đập thanh âm. Giang Hoành ngậm nàng môi, mút. Trong lỗ tai chui vào nhường người mặt đỏ tới mang thai tí thanh. Ngô Vận sau gáy bị hắn nâng, bị ép ngửa đầu, thừa nhận hắn hôn. Hắn ở môi nàng lưu luyến, lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Không biết qua bao lâu, Giang Hoành bỏ qua nàng môi, hơi hơi lùi về sau lui. Hai người trên trán chống nhau, hô hấp và đối phương triền miên ở cùng nhau. Ngô Vận vành thai hơi nóng, thân thể cũng đi theo nóng lên. Nàng gay gắt gao mà bắt lấy hắn quần áo, giống như là ở phòng ngựa chính mình té xuống, lại giống như là ở dùng ngón tay lực lượng tới khắc chế chính mình dục vọng. Đen nhánh không gian, kỳ diệu một dạng không có nhường nàng sợ hãi. Khả năng là trước mặt người cấp cho hết thảy, chiếm cứ nàng tất cả sự chú ý duyên cớ, nàng lúc này căn bản không nhớ nổi chính mình sợ hãi hắc ám chuyện này. Người trước mắt mắt sáng như sao trời, sáng quắc nhìn nàng. Ngô lão sư, hắn giọng nói trầm trầm, ngón tay thon dài từ sau đi về trước, bóp bóp nàng nóng bỏng dài thai, người lỗ thai thật nóng. Ngô Vận ở loại chuyện như vậy, chưa bao giờ nhận thua. Nàng không phải chỉ sẽ bị bậy, sẽ không phản kích người. Nghe nói như vậy, nâng tay đâm đâm Giang Hoành kia so người bình thường càng rõ ràng, sắc bén hơn hầu kết. Có Giang Hoành đệ đệ. Nóng sao? Nàng hỏi. Giang Hoành một hồi, rủ xuống mắt nhìn nàng, ngươi thật không sợ ta ở này đối ngươi làm điểm cái gì? Ta sợ cái gì? Ngô Vận nhướng mày ra hiệu, ngươi có phải hay không quên, chúng ta vũ đạo phòng có theo dõi? Không quên. Giang Hoành cọ cọ nàng chóp mũi, hôm nay mở. Giang Hoành biết, vũ đạo phòng theo dõi không phải tự động mở ra. Mà ngay vừa mới rồi hai người vào vũ đạo phòng lúc, vũ đạo phòng tổng công tắc nguồn điện là đóng lại. Đem nguồn điện mở sau, hắn cũng không thấy Ngô Vận đi mở máy vi tính ra, càng không thấy nàng đi điều phối theo dõi. Cho nên hắn dám chắc chắn, vũ đạo phòng theo dõi không mở. Ngô Vận mặt không đổi sắc nói dối, mở nha. Giang Hoành cười, vậy làm sao đèn đều không sáng? Ngô Vận bị hắn mà nói nghẹn hạ, nhấp nhấp tê dại cánh môi, ổn định nói, bởi vì ngươi thị lực không hảo, không nhìn thấy. Như vậy, Giang Hoành câu môi, mí mắt đi xuống thấp liễm, kéo giọng điệu nói, kia cũng không quan hệ. Ngô Vận, vậy làm sao liền không quan hệ? Giang Hoành không thấy rõ trên mặt nàng là cái gì nhỏ bé biểu tình, nhưng cũng lờ mờ biết nàng giờ phút này là tâm tình gì. Hắn cười, dán nàng bên hai, không nhanh không chậm nói, có mà nói, không phải càng kích thích. Ngô Vận không thể tin, ngươi, ta cái gì? Giang Hoành cấu nàng lưng eo, đem nàng càng chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, cười đến phá lệ bờ bãi, Ngô lão sư sẽ không là. Hắn dán nàng lỗ tai, lẩm nhẩm hỏi, có phản ứng đi. Ngô Vận bị hắn tao lời nói làm đến thẹn quá thành giận. Nàng không chút suy nghĩ, một cước đạp tới. Giang Hoành không né tránh, nhường nàng yên ổn vững vàng mà đạp một cước. Ngô Vận cau mày, ngươi làm sao không? Lời còn chưa nói hết, Giang Hoành bàn tay trước nắm lấy nàng mắt cá chân. Hắn bụng ngón tay thô lệ, bàn tay cũng vì trước kia đua xe cùng leo mỏm đá duyên cớ, có kén. Thô ráp cùng non mịn dán hợp ở cùng nhau, tổng sẽ đưa tới kỳ diệu phản ứng hóa học. Ngô Vận tim đập hơi chậm lại, thân thể trở nên căng chặt. Nhận ra được nàng phản ứng, Giang Hoành ngoắc môi, bàn tay thuận nàng mắt cá chân đi xuống, rơi ở nàng cẳng chân bụng vị trí, nhẹ nhàng bóp bóp, nghiêm trang hình dáng, muốn không muốn ở này thử thử. Ngu Vận hô hấp hơi hơi một hồi, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nàng muốn thật đáp ứng cùng hắn ở chỗ này dính vào, nàng về sau sẽ không cách nào nhìn thẳng căn này vũ đạo phòng, nhưng lời đến bên miệng, lại không có thể trước tiên nói ra. Chính suy tính, Ngu Vận trước bắt được Giang Hoành đáy mắt danh mánh cười. Giang Hoành. Nàng cắn răng, dùng sức đẩy ra hắn, còn thật đem hắn đẩy lui về phía sau hai bước. Ngu Vận quét hắn một mắt, từ trên bàn nhảy xuống, khí thế hung hăng, ta phải luyện múa, ngươi cho ta an tĩnh một chút. Bằng không, nàng cầm lên điều khiển từ xa đem rèm cửa sổ mở ra, bằng không ngươi đi ra ngoài cho ta chờ. Giang Hoành bị nàng không mảy may lực độ uy hiếp cho cười, cười đến bả vai đều run rẩy. Đến nghe đến Ngu Vận lần nữa truyền tới hừ lạnh một tiếng, hắn mới ngưng cười, nghiêm mặt nói, biết. Hắn hướng Ngu Vận, đều nghe Ngu lão sư. Ngu Vận uy hiếp tuy không có lực độ, nhưng mà hữu dụng. Nàng mà nói ra tới sau, đến nàng luyện xong vũ chuẩn bị cùng Giang Hoành rời khỏi, hắn cũng không lại quấy rầy nàng. Hôm sau buổi sáng, Ngu Vận cùng Dương Chi Ý cùng đi thi đấu hiện trường. Lần này đài truyền hình chuẩn bị vũ đạo thi đấu, áp dụng là ghi hình trước mô thức. Mà lúc trước chọn ghi xuống những thứ kia, muốn ở lần này thi đấu sau cách ngày mới sẽ ở đài truyền hình cùng các trang web lớn nền tảng phát hình. Sở dĩ kéo thời gian lâu như vậy, là vì nhường các tuyển thủ ở phía sau mỗi một trận tranh tài kết thúc sau, có đầy đủ chuẩn bị cùng thời gian nghỉ ngơi. Ngu Vận tính tính, tiết mục tổng cộng chuẩn bị là 12 kỳ. Phía trước chọn cắt ghép ra tới, ít nhất chiếm cứ 2 kỳ. Tới hôm nay 50 vị tuyển thủ leo lên sân khấu, sau đó một kỳ sàng lọc đến thứ 11 kỳ là trận bán kết, thứ 12 kỳ là trận chung kết. Nói tóm lại, chính là mỗi một kỳ đều sẽ có đào thải. Theo nàng đối loại này tranh tài hiểu rõ, không chừng còn sẽ có hồi sinh tái loại. Nghĩ đến một điểm này, Ngu Vận bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dương Chi Ý nghe nàng phen này ngôn luận, dở khóc dở cười, không nên cảm thấy mệt mỏi. Nàng liếc nàng một mắt, ngươi cho ta phấn khởi, ta còn chờ ngươi hỏa cho ta mua lễ vật đâu. Ngu Vận chớp chớp mắt, nói thật, ta không hỏa, ta cũng cho ngươi mua lễ vật a. Kia không giống nhau. Dương Chi Ý quét nàng một mắt, ngươi phải dựa vào chính mình, không cần dựa Ngu tổng. Ngu Vận, ta dựa chính mình ta cũng có tiền. Nàng lười biếng mà ngồi ở ghế phó lái, nhìn ghế lái người lẩm bẩm, lại nói, ta có Ngu tổng dựa, vì cái gì không dựa? Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói vô cùng có đạo lý. Có chỗ dựa không dựa vào là tên ngốc đi. Nhưng mà, nàng chấm ngâm một chút, lời nói thành khẩn, ta không muốn xem Tô Tiếu Tiếu lơ lối, ngươi nhất định phải cho ta cầm về thuộc về chính mình đồ vật. Nghe nói như vậy, Ngu Vận cười cười, vạn nhất vật kia vốn dĩ cũng không thuộc về ta đâu. Làm sao không thuộc về ngươi? Dương Chi Ý hận thiết không mới vừa chừng nàng, ta không cho phép ngươi nói loại này lời trắng trợn. Ngu Vận con môi. Đúng rồi. Dương Chi Ý chợt nhớ tới, Tô Tiếu Tiếu lần này là các ngươi lần này vũ đạo tranh tài giám khảo sao? Ngu Vận gật đầu, hình như là vậy. Thật giống như. Dương Chi Ý không tưởng tượng nổi nhìn nàng, tốt xấu là ngươi đối thủ, ngươi liền không thể nhiều quan tâm một chút. Ngu Vận nhún vai, quan tâm nàng nhiều không ý tứ. Lại nói, giám khảo có 5 vị, ta chỉ cần lấy được 3 vị giám khảo bỏ phiếu, ta liền có thể lên cấp. Cầm 3 phiếu, Ngu Vận vẫn rất có tự tin. Dương Chi Ý không lời, được rồi, ngươi đều như vậy ổn định, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Ngu Vận mỉm cười. Ngươi ba biết ngươi tham gia vũ đạo thi đấu sao? Dương Chi Ý thuận miệng hỏi. Ngu Vận cùng hắn nhắc một câu. Hắn không có hỏi ngươi cái gì. Dương Chi Ý kinh ngạc. Ngu Vận liếc nàng, hắn có thể hỏi cái gì? Hắn cảm thấy ta vui vẻ là được rồi. Kia đệ đệ đâu? Nói đến đây, Dương Chi Ý tò mò, ngươi hôm nay làm sao nhường ta cho ngươi làm tài xế? Đệ đệ tối hôm qua không ở ngươi kia. Nhắc tới Giang Hoành, Ngu Vận theo bản năng sờ một cái nóng lỗ thai. Ở, nhưng hắn ba tối hôm qua trở về nhà, hắn hôm nay đến về nhà một chuyến. Buổi tối chính thức thâu sẽ qua tới nhìn sao? Thi đấu chính thức thâu lúc. Phía dưới là có thể cho phép có người xem. Tới người xem, bộ phận là bạn trên mạng, bộ phận là vũ đạo học viện, hiểu vũ đạo học sinh. Ngu Vận, hắn không nói. Dương Chi Ý. Nàng trầm mặc hồi lâu, sâu xa nói, hai người đối với đối phương, có phải hay không cũng quá tâm lớn một chút. Đây nếu là đổi cái khác bạn trai bạn gái, chính mình thi đấu bạn trai đến cùng ngày cũng không cho cái xác thực mà sẽ tới hay không nhìn đáp án, khẳng định muốn náo lên. Ngu Vận nhướng mày, như vậy không tốt sao? Cũng không phải không hảo. Dương Chi Ý cũng không biết nên nói như thế nào, tín nhiệm lẫn nhau đương nhiên được. Nhưng ngươi tốt xấu muốn đối Giang Hoành nhắc đưa ra yêu cầu, chớ cùng lúc trước một dạng. Ngu Vận cái hiểu cái không, biết. Vũ đạo thi đấu thâu địa phương, ở đài truyền hình bên cạnh trường bay. Sân bãi rất đại, còn có cung tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi phòng khách lớn. Buổi sáng cùng buổi chiều, đại gia là trước tiến hành diễn tập. Ngu Vận đến thời điểm, phòng khách lớn trong đã có không ít tuyển thủ. Nàng bao lúc, ánh mắt của mọi người đều nhất trí mà đặt ở nàng trên người. Ngu Vận quét mắt, phòng khách lớn trong có rất nhiều camera, dùng lấy ghi chép các tuyển thủ ở dưới đài hàng ngày. Nàng chiều ngồi ở trên sofa mấy người gật đầu mỉm cười, chào hỏi. Đơn giản cùng bọn họ chào hỏi qua sau, Ngu Vận đến một bên vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Nàng không phải rất biết xã giao người, chớ nói chi là cùng chức nghiệp cùng chuyên nghiệp người. Nàng đối đồng hành, ôm kính nhi viễn chi thái độ. Ngu Vận không xem nhẹ rớt, nàng ngồi xuống sau còn có mấy người sáng quắc nhìn nàng, sau đó nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nàng không đi quản. Nàng tự nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Dương Chi Ý phát cái tin tức. Ngu Vận, ngươi bị mang đi nơi nào? Vừa mới tiến vào lúc, nhân viên công tác biết Dương Chi Ý là bồi nàng cùng đi đến, đặc biệt nói trợ lý Hòa Thân Hữu có chuyên môn nghỉ ngơi sân bãi. Phòng khách lớn bên này trước mắt chỉ tiếp nạp võ giả. Dương Chi Ý, ở diễn tập bên này, rất nhiều trợ lý Hòa Thân Hữu đều ở này. Ngu Vận, chưa cho các ngươi chuẩn bị phòng nghỉ ngơi sao? Dương Chi Ý, chuẩn bị, nhưng ta nghĩ ngươi không phải chờ một hồi liền diễn tập rồi sao? Ta đến ngồi bên này thoải mái hơn, còn không cần cùng cái khác người giao tiếp.
Ngu Vận, cũng đúng.
Dương Chi Ý, ngươi đâu, cùng cái khác võ giả gặp mặt sao?
Ngu Vận, thấy.
Dương Chi Ý, liền chỉ là thấy, Ngu Vận đang nghĩ hồi nàng nói ngươi cũng quá giải ta, lời này còn không phát ra, bên cạnh chuyển tới xa lạ giọng nữ.
Ngươi hảo.
Dụ Văn Văn cười khanh khách nhìn nàng, cùng nàng chào hỏi, ta là Dụ Văn Văn, nhảy múa ba lê.
Nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Ngu Vận hơi hơi một hồi, ngẩng đầu lên nhìn hướng nàng, nhàn nhạt gật đầu, Ngu Vận, múa cổ điển.
Dụ Văn Văn không để ý nàng thái độ lãnh đạm, cười cười nói, ta đoán cũng là.
Ngu Vận khẽ run.
Dụ Văn Văn giải thích, nhỏ giọng nói, ta nhìn quá ngươi khiêu vũ video.
Ngu Vận sửng sốt giây lát, phỏng đoán nàng nhìn hẳn là nàng giúp Dương Chi Ý cửa tiệm làm tuyên truyền.
Nàng ư một tiếng, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Ngươi chi kêu Bích Mưa U Lan quá có sức cảm hóa.
Nàng nói cho Ngu Vận, ta thăm một lần, liền nhớ mãi không quên.
Ngu Vận chuyến này là triệt để ngơ ngẩn.
Bích Mưa U Lan.
Nàng kinh ngạc nhìn hướng Dụ Văn Văn.
Dụ Văn Văn gật đầu, đúng nha, ngươi quên sao?
Ngươi 18 tuổi năm ấy ở trên sân khấu nhảy.
Ngu Vận không quên.
Nàng kinh ngạc chính là, nàng nói nhìn quá chính mình vũ đạo, nhìn vậy mà là lúc trước.
Nhìn Ngu Vận thất thần dáng vẻ, Dụ Văn Văn tựa như còn nói, nhưng sau này ta cũng đội vàng luyện vũ, đi ca vũ kịch viện liền thiếu, ta không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi.
Nàng nhỏ giọng, ngươi trước kia nhưng là ta thần tượng.
Nghe nói như vậy, Ngu Vận trong mắt lóe lóe, cúi đầu nhìn nàng, cảm ơn.
Cảm tạ lời nói, nàng nói đến đặc biệt chân thành.
Nàng là thật sự rất cảm ơn vị này võ giả, đã từng thích quá chính mình, đến bây giờ cũng còn nhớ chính mình.
Võ giả cái nghề này, đổi mới cải tiến cũng rất mau.
Ngu Vận vẫn luôn cho là, nàng mấy năm không xuất hiện ở đại chúng tầm mắt trong, đại gia hỏa hẳn là đem nàng quên mất sắp xỉ.
Nàng không nghĩ đến, sẽ có người nhớ được như vậy, còn một thoáng có thể nói ra tác phẩm của mình.
Cảm ơn cái gì nha?
Dụ Văn Văn nhiệt tình nói, ngươi là thật sự là lợi hại.
Nàng con môi, nhìn tới ta năm nay quán quân vô vọng, chỉ có thể cầm cái á quân về nhà.
Ngu Vận bị nàng mà nói cho cười, làm sao có thể, ngươi phải có lòng tin với chính mình.
Có nha.
Dụ Văn Văn nói ra, còn mang theo ngươi tờ, nếu là không nhìn thấy ngươi, ta khẳng định hướng quán quân đi, nhưng ngươi tới, ta cầm cái á quân về nhà ta cũng rất vui vẻ.
Lời này, Ngu Vận không biết nên làm sao tiếp.
Hai người chính trò chuyện, Ngu Vận điện thoại rung rung.
Là Giang Hoành gửi tới tin tức, hắn nói hắn muộn chút qua tới.
Ngu Vận cùng Dụ Văn Văn nói tiếng, cụp mắt cho hắn hồi tin tức.
Ngu Vận, nhưng ta chỉ có một trương thân hữu phiếu, cho Chi Ý.
Giang Hoành, ta là thân vẫn là hữu.
Ngu Vận, ngươi cảm thấy thế nào?
Giang Hoành, ta là ngươi bạn trai.
Ngu Vận,
lời nói này giống như chưa nói vậy.
Giang Hoành đại khái có thể đoán được nàng giờ phút này không lời có thể nói, hắn thiếu thiếu, cho nàng phát điều giọng nói.
Ngu Vận điểm mở, hắn hiệp bọc đủ cười thanh âm chuyển tới nàng lỗ tai.
Giang Hoành, biết, ta có phiếu đi khán đài.
Yên tâm đi.
Ngu Vận, ta vốn gì cũng không lo lắng.
Giang Hoành, nhưng ta không có biện pháp nhìn ngươi diễn tập, ta có thể nhường Chi Ý tỷ cho ta ghi cái video sao?
Ngu Vận, vậy ngươi hỏi Dương Chi Ý.
Giang Hoành, ta biết, nhưng ta nghĩ trước trưng cầu bạn gái đồng ý, lại tìm nàng giúp đỡ.
Ngu Vận, miệng lưỡi trơn tru.
Giang Hoành,
ngươi không thích.
Ngu Vận,
Giang Hoành, không nói lời nào chính là thích.
Ngu Vận không lời có thể nói.
Hai người chính tán gẫu, Ngu Vận trong lỗ tai có đại gia hít ngược một hơi khí thanh âm.
Nàng nâng mắt cái hở, vừa vặn nghe đến đại gia kêu lên nàng quen thuộc cái tên.
Tô lão sư,
Tô Tiếu Tiếu qua tới.
Ngu Vận nhìn sang lúc, Tô Tiếu Tiếu chính đi vào phòng khách lớn, ăn mặc một cái màu trắng váy dài, cười khanh khách nhìn về đại gia, nhìn qua phá lệ thanh thuần.
Đại gia hảo.
Nàng cùng đoàn người chào hỏi, không cần như vậy kêu ta.
Nàng ôn thanh nói, kêu ta Tiếu Tiếu liền được, ta tuổi tác cùng các ngươi sắp xỉ đại.
Mọi người hoan hô.
Tiếu Tiếu tỷ ngươi là qua tới nhìn chúng ta sao?
Tô Tiếu Tiếu gật đầu, đúng nha, qua tới nhìn nhìn các ngươi trạng thái, còn hảo sao?
Có người nói hảo.
Còn có người nói nhìn thấy Tiếu Tiếu tỷ sau càng tốt rồi.
Ngu Vận nghe những lời khen tặng này, rất nhẹ mà khẽ kéo môi.
Phút chốc, Tô Tiếu Tiếu xoay người, thẳng chiều nàng đến gần.
Ngu Vận.
Dưới con mắt mọi người, nàng đứng bước ở Ngu Vận trước mặt, cùng nàng hàn huyên, đã lâu không gặp.
Ngu Vận nhướng mày, tính tính nói, lại rất lâu rồi sao?
Tô Tiếu Tiếu sửng sốt.
Ngu Vận ôn thanh nhắc nhở, ta nhớ được chúng ta một tháng trước, vừa gặp qua không phải sao?
Tô Tiếu Tiếu không nghĩ đến nàng sẽ như vậy tháo chính mình lại, trên mặt nàng cười cứng đờ, lúng túng nói, là sao?
Nàng duy trì bề mặt cười, ta gần nhất quá bận rộn, đều quên chúng ta lần trước thấy là một tháng trước.
Hai người nói, người chung quanh cảm nhận được giữa các nàng không khí quỷ dị.
Đông Dương, có người ra tiếng, Tiếu Tiếu tỷ, ngài cùng Ngu Vận nhận thức nha.
Có người biết Ngu Vận cái tên.
Tô Tiếu Tiếu ừ một tiếng, giơ lên môi nói, chúng ta là bạn học thời đại học, vẫn là.
Nàng nhấp nhấp môi, ngượng ngùng nói, vẫn là trong đại học rất hảo bằng hữu.
Nghe vậy, mọi người nhìn Ngu Vận ánh mắt phát sinh biến hóa,
có đồng tình, cũng có tò mò.
Tổng thể tới nói, xem náo nhiệt chiếm đa số.
Nghe nói như vậy, Ngu Vận hơi hơi cười phá đám,
ân, trước kia tính là còn không tệ bằng hữu.
Nàng đặc biệt cường điệu, trước kia hai chữ.
Chương 50, người đăng, ảnh phạm 219 phòng khách lớn bầu không khí ngột ngạt.
Mọi người hoàn toàn không ngờ tới, Ngu Vận một cái nho nhỏ tuyển thủ dự thi, như vậy không cho giám khảo mặt mũi.
Trong lúc nhất thời, đại gia tâm tư dị biệt.
Trừ tại chỗ tuyển thủ ngoài, liền mang đạo bá phòng đạo diễn cùng các nhân viên công tác cũng đều nghị luận.
Ngu Vận cùng Tô Tiếu Tiếu trước kia có bạo ra quá cái gì ân đoán sao?
Đạo diễn trước lúc này, chỉ nhìn quá Ngu Vận ghi danh lúc viết bộ phận diễn xuất trải qua, cái kia tờ ghi danh, cũng không yêu cầu người đem chính mình bình sinh sự tích đều biết đến rõ ràng. Hắn chỉ biết Ngưu Vận là Vũ Đạo Học Viện tốt nghiệp, nhưng bọn họ nơi này tuyển thủ dự thi, đại đa số đều là Vũ Đạo Học Viện ra tới, cho nên hắn lúc ấy cũng không đặc biệt đi chú ý phó đạo diễn chính ở trên mạng lục soát nửa ngày cũng không phát hiện bất kỳ đồ vật.
Không,
hắn kinh ngạc, này Ngưu Vận lúc trước ở trường học là không có tham gia quá những thứ kia ca vũ kịch viện cái gì loại diễn xuất sao? Bình thường tới nói, Vũ Đạo Học Viện học sinh đại học lúc đều sẽ vào đoàn tham gia các loại diễn xuất, cho dù là không vào đoàn, cũng không đến nỗi bất kỳ tham diễn tác phẩm đều không có. Nhưng Ngưu Vận chính là không có, chỉ ít trên mạng bãi đủ hiện ra sân khấu tác phẩm là trống không. Đạo diễn nhướng mày, kia nàng làm sao lên cấp đến này? Phó đạo diễn, chúng ta lên cấp cũng không quy định tuyển thủ ở tham gia trước khi tranh tài có cái gì đặc biệt tác phẩm. Hắn buông tay, giám khảo cảm thấy nàng ngại hảo, liền quá. Nghe nói như vậy, đạo diễn nhìn hướng màn ảnh lớn trong người. Hắn gật gật đầu, hẳn là nhân vật hung ác. Còn bãi đủ bách khoa tài liệu vì cái gì trống không, cái này cũng không biết được. Bên cạnh trợ lý ra tiếng, đạo diễn ngươi không cảm thấy nàng cùng Tô lão sư trưởng đến có điểm giống sao? Đạo diễn cùng phó đạo diễn đều nhiều nhìn hai lần, là có điểm. Hắn lười biếng mà tựa vào lưng ghế, lại nâng mâu nhìn hai mắt, ta cảm thấy chúng ta năm nay vũ đạo thi đấu, không cần đi vắt kiệt tế bảo nào nghĩ xem chút. Phó đạo diễn, trợ lý, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ đưa ánh mắt thả vào ống kính trong hai người trên người, thâm biểu chấp thuận. Người xem thích nhìn xe bức. Bọn họ tiết mục, chủ đánh tuy không phải xe bức, nhưng liền hai người này vừa chạm mặt dáng điệu, bọn họ thật tâm cảm thấy, xe bức chàng chiến sự này không tránh được. Vu Vận cũng không biết hậu trường đạo diễn có như vậy ý nghĩ, nàng không có muốn cùng Tô Tiếu Tiếu xé bức ý nghĩ, nhưng tác phong làm việc của nàng là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người muốn cố ý treo chọc chính mình, nàng cũng sẽ không cho đối phương lưu mặt mũi. Mấy năm trước ở đủ loại nhân tố hạ, nàng không cùng Tô Tiếu Tiếu tính toán sự kiện kia, nhưng bây giờ nàng nếu là lại tới trước mặt mình đánh thị, lại ở sau lưng mình làm động tác nhỏ, nàng sẽ không lại đơn giản bỏ qua nàng. Nghĩ tới đây, Vu Vận đưa ánh mắt từ Tô Tiếu Tiếu trên mặt rời ra, không để ý tới nàng nữa. Nàng không nghĩ tới là chính mình nói như vậy không lưu tình. Tô Tiếu Tiếu còn có thể cường chống cười nói, "Ân, sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta rất lâu không liên hệ, bây giờ quả thật không tính là bạn tốt." Vu Vận bị nàng trả lời kinh ngạc đến ngây người, lần nữa nâng mắt nhìn hướng nàng. Nàng an tĩnh hồi lâu, nói câu, "Nhìn tới ngươi vào giới giải trí, cũng không phải không có tiến bộ. Chí ít mặt dày vô sỉ một điểm này, là có sở tiến bộ." Tô Tiếu Tiếu cắn răng hàm trong, buông xuống hai bên tay buộc chặt. Nàng nhìn Vu Vận tờ này quen thuộc mặt, nghĩ rồi trở về, nhưng lại tưởng nhớ xung quanh đều là camera. Nàng hít thở sâu hạ, hơi mỉm cười nói, "Dĩ nhiên, người đều là sẽ trưởng thành." Nàng cố ý xuyên tạc Ngưu Vận ý tứ. Ngưu Vận khẽ kéo môi, cúi đầu nhìn điện thoại. Ở nàng cùng Tô Tiếu Tiếu ngươi tới ta đi kẽ hở trong, Giang Hoành cho nàng phát tận mấy cái tin. Giang Hoành, là đi. Giang Hoành. Giang Hoành, diễn tập đi. Giang Hoành, ta đến cho ngươi phát tin tức. Ngưu Vận nhìn hắn liên tiếp gửi tới tin tức, trong tròng mắt có cười. Nàng không để ý xung quanh đầu đưa tới ánh mắt, thần sắc chuyên chú cho hắn hồi tin tức. Ngưu Vận, được. Cùng Giang Hoành trò chuyện đôi câu lại lúc ngẩng đầu, đám người xem náo nhiệt chung quanh tản đi. Duy nhất có Dụ Văn Văn, vẫn ngồi ở Ngưu Vận bên cạnh. Nàng cũng ở nhìn điện thoại, nhận ra được Ngưu Vận để điện thoại di động xuống, nàng quay đầu nhìn tới, cười khanh khách nói, "Ngưu Vận, đi không đi phòng vệ sinh?" Nữ nhân thành lập hữu nghị bước đầu tiên, thật giống như đều là từ đi phòng vệ sinh bắt đầu. Ngưu Vận đối thượng nàng cặp kia trong veo đôi mắt to sáng ngời, hơi hơi dừng lại nói, "Ta không đi, ngươi đi đi." Nghe nói như vậy, Dụ Văn Văn cũng không thương tâm. "Kia được, ta bao thả nơi này, ngươi có thể cho ta nhìn một chút sao?" Ngưu Vận rũ mắt, khẽ gật đầu một cái. Ở phòng khách lớn một đám người nhận thức một phen, liền bắt đầu thay phiên diễn tập. Vũ đạo thi đấu, có chính là hợp tác tham gia, có chính là cá nhân. Tổng thể tới nói, cá nhân càng nhiều một điểm. Ngưu Vận biết, đến hậu kỳ có khả năng mà nói, bọn họ cần tổ đội ra sân cờ. Một điểm này, ở ghi danh lúc nàng liền có hiểu biết. Bất quá nàng một mực nhảy chính là múa cổ điển, cơ bản không cần hợp tác. Diễn tập xong, Ngưu Vận cảm giác chính mình gân cốt đều linh hoạt chút. Dương Chi Ý nghe nàng như vậy nói, không biết nói gì, thật hay giả, diễn tập còn có loại này kỳ hiệu. Ngưu Vận, không phải diễn tập có loại này kỳ hiệu, là khiêu vũ có loại này kỳ hiệu. Dương Chi Ý mỉm cười, kia khiêu vũ có hiệu quả ta là biết. Nàng câu Ngưu Vận cánh tay, cười nói, bằng không cái kia ai có thể có bây giờ khí chất đó. Ngưu Vận biết nàng nói tới ai. Nàng cười không nói. Nhắc đến đây, Dương Chi Ý hỏi nàng, ngươi sợ không sợ nàng cho ngươi ngắn chân?
Không sợ.
Ngưu Vận liếc nàng, ngươi không phải nhường ta đối chính mình có điểm tự tin. Kia ta sợ nàng làm cái gì? Dương Chi Ý nghĩ nghĩ, cũng là. Hai người đến hậu trường tán gẫu sẽ, tới nhìn hiện trường người xem liền lục tục bắt đầu xếp hàng kiểm tra an ninh vào sân. Dự thi đại đa số tuyển thủ đều có chính mình quản lý cùng trợ lý, cũng có thợ trang điểm. Ngưu Vận là số ít, những cái này đều không có. Nhưng Dương Chi Ý cùng chính nàng hóa trang kỹ thuật đều không tệ, nàng cũng không cần người khác giúp đỡ. Hóa xong trang, Ngưu Vận đi phòng thay quần áo đổi khiêu vũ quần áo. Vì không trước thời hạn ra ánh sáng, ra tới lúc nàng bên ngoài bao một cái đại đại áo choàng. Ta còn nghĩ nhìn ngươi mặc vào cái váy này hiệu quả đâu. Dương Chi Ý rất là bị quất, làm sao này liền trùng lên. Ngưu Vận, chờ một hồi nhìn. Dương Chi Ý giơ điện thoại ở nàng trước mặt lắc lư, ta là có thể chờ, nhưng có người không thể chờ. Hắn cũng có thể chờ. Ngưu Vận biết nàng chỉ chính là ai. Nàng đến một bên trên ghế ngồi xuống, hắn thật cho ngươi phát tin tức. Dương Chi Ý, đối a. Nàng điểm mở điện thoại, muốn nhìn một chút không? Vu Vận lắc đầu, nàng còn không đến nỗi đối bạn trai mình cùng khuê mật nói chuyện phiếm cảm thấy hứng thú đến loại trình độ này. Hắn nói như thế nào? Bất quá nàng tò mò,
Giang Hoành là làm sao tìm Dương Chi Ý nói?
Dương Chi Ý cười, hắn nói hắn không cầm đến thân hữu thông hành thẻ, không có biện pháp tiến vào nhìn ngươi diễn tập, nhường ta thuận tiện mà nói cho hắn ghi cái video.
Ngu Vận,
nàng tựa vào Dương Chi Ý trên vai cười, rất là đành chịu, hắn làm sao không biết xấu hổ?
Này có gì ngượng ngùng?
Dương Chi Ý nói thẳng, ta liền thích Giang Hoành đệ đệ loại này có cái gì trực tiếp nói, mà không phải là vòng vo, một tao loại hình.
Ngu Vận,
ngươi sai rồi.
Cái gì?
Ngu Vận thanh thanh giọng, một mặt nghiêm trang nói, Giang Hoành thực ra còn rất một tao, chỉ bất quá vô luận là muộn tao vẫn là minh tao, hắn đều chỉ ở Ngu Vận trước mặt biểu lộ ra.
Dương Chi Ý,
hai người chính trò chuyện, Ngu Vận chợt nghe nhân viên công tác kêu chính mình.
Nàng ứng tiếng.
Nhân viên công tác nói, có người tìm ngài.
Ngu Vận cau mày, ai nha?
Nhân viên công tác, ngài cùng ta bên này đi liền biết.
Ngu Vận dừng một chút, cùng Dương Chi Ý đối mặt liếc nhìn.
Đi đi.
Dương Chi Ý vỗ vỗ bả vai nàng, ta cũng đi dưới đài.
Cố lên.
Ngu Vận cùng nàng ôm hạ, cảm ơn.
Cảm ơn nàng ở trong lúc bận rộn rút một ngày thời gian bồi chính mình tới tham gia thi đấu.
Dương Chi Ý con môi, khách khí cái gì, ngươi muốn biết, ta đây là vì chính mình thị giác thỏa mãn.
Nàng vĩnh viễn là Ngu Vận vũ mê.
Ngu Vận cười.
Đi theo nhân viên công tác đi ra ngoài, Ngu Vận trải qua một cái thật dài thông đạo.
Sau đó, nhân viên công tác dừng ở cửa một căn phòng.
Ngu Vận ngẩng đầu liếc nhìn, trong lòng có suy đoán.
Bên này là giám khảo phòng nghỉ, bọn họ đều có từng cái đơn độc phòng nghỉ.
Căn này phòng nghỉ trên tường tuy không biết cái tên, nhưng liền trên cửa trang sức họa tới nhìn, nàng suy đoán muốn thấy chính mình người, hẳn là người quen cũ.
Đang suy nghĩ, cửa bị người từ trong kéo ra.
Vận Vận.
Bên trong người nhìn nàng cười, mau vào.
Ngu Vận nhấp môi dưới, kêu một tiếng, Đan Đan tỷ.
Xuất hiện ở nàng trước mặt, là nàng lao sư Từ Tĩnh quản lý, Thái Đan Đan.
Lần trước Ngu Vận đi Từ Tĩnh trong nhà, Từ Tĩnh còn cùng nàng nhắc qua nàng, nói nàng cũng rất lâu không nhìn thấy nàng, nghĩ nàng.
Ngu Vận cũng không ngoài suy đoán sẽ ở chỗ này gặp phải nàng, nàng lúc trước liền biết, Từ Tĩnh là lần này vũ đạo tranh tài trọng yếu giám khảo một trong.
Nàng gật gật đầu, đi theo vào phòng.
Lao sư.
Vừa đi vào, Ngu Vận liền nhìn thấy ngồi ở không xa Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh nhìn nàng, trên dưới nhìn kỹ mấy lần, cười nói, "Này đại đường tình thế."
Ngu Vận không bất ngờ nàng một mắt có thể nhìn ra, nàng gật gật đầu, ôn thanh nói, "Là tỉnh mộng đại đường ngũ."
Chỉ bất quá cùng nàng lúc trước, cũng cùng cái khác người này hơi hơi có điểm bất đồng.
Nàng hôm nay chuẩn bị này chi vũ, là chính mình biên.
Từ Tĩnh cười, trong tròng mắt tràn đầy là vui vẻ yên tâm, kia ta muốn hảo hảo mong đợi mong đợi.
Ngu Vận đáp ứng, hy vọng sẽ không nhường lão sư ngài thất vọng.
Từ Tĩnh nhìn nàng, ta cho tới bây giờ không đối ngươi thất vọng qua.
Vô luận là ban đầu kia chàng trọng yếu tuyển chọn tái nàng tới muộn, vẫn là nàng hai năm này không lại sinh động ở các đại vũ đoàn những chuyện này, Từ Tĩnh đối chính mình ái đổ, cho tới bây giờ đều là tin tưởng.
Nàng biết, Ngu Vận làm như vậy là có nguyên nhân.
Còn nguyên nhân là cái gì, nàng không muốn nói, nàng cũng không ép hỏi.
Nàng cái này học sinh, nàng nhất là hiểu rõ.
Ngu Vận mở người, đang nghĩ nói điểm cái gì, Từ Tĩnh bỗng nhiên hỏi nàng, ta nghe nói, ngươi cùng Tô Tiếu Tiếu ở phòng khách chạm mặt.
Ân.
Từ Tĩnh sáng tỏ mà gật gật đầu, ôn thanh nói, muốn làm cái gì liền đi làm, ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm liền được.
Ngu Vận hơi lăng, nâng lên mắt cùng Từ Tĩnh đối thượng ánh mắt.
Khoảnh khắc, nàng nhẹ chớp mắt gật đầu, ta biết.
Đừng làm nhường chính mình hối hận chuyện liền được.
Từ Tĩnh lấy người từng trải thân phận khuyên bảo nàng.
Ngu Vận nói hảo.
Trước khi đi, Từ Tĩnh lại gọi nàng lại.
Ngu Vận.
Ngu Vận quay đầu.
Từ Tĩnh nhìn nàng, trước sau như một mà cười đến ôn hòa từ thiện, lão sư vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng ngươi.
Ngu Vận hô hấp hơi 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 chậm lại, an tĩnh giây lát nói, ta sẽ không nhường ngài lại thất vọng.
Từ Từ Tĩnh gian phòng rời khỏi, Ngu Vận trở lại võ giả chờ khu.
Chờ một hồi, thi đấu thâu liền chính thức bắt đầu.
Ngu Vận đám người là rút thăm cầm hảo, nàng ra sân thứ tự ở chính giữa, chính là đại gia mệt mọi thời điểm.
Biết nàng thứ tự này, Dương Chi Ý nhất thời không biết nên khen nàng vận khí hảo, vẫn là vận khí không hảo.
Ngu Vận ngược lại là cảm thấy còn không tệ, dù sao chấm điểm không phải người xem, là giám khảo.
Nàng có chinh phục giám khảo, nhường giám khảo trước mắt sáng lên tự tin.
Cùng lúc đó, Giang Hoành cũng đến hiện trường.
Hắn vừa ngồi xuống, cuốn hắn muốn cùng đi Lục Trường Trường liền ở hắn bên cạnh liễu ra liễu díu, khi nào thì bắt đầu nha, Ngu Vận tỷ tỷ lúc nào ra tới.
Giang Hoành túi đầu cho Ngu Vận phát tin tức, không phản ứng nàng.
Lục Trường Trường cùng hắn lẩm bẩm tận mấy câu, bên cạnh đông nhiên có người vỗ xuống bả vai nàng, Trường Trường muội muội.
Lục Trường Trường quay đầu, ở nhìn thấy Trương Hỉ Hi lúc, phá lệ kinh ngạc, Hỉ Hi ca, ngươi làm sao ở này?
Trương Hỉ Hi, ngươi nói ta ở này làm sao?
Lục Trường Trường bừng tỉnh, nhìn mỹ nữ.
Nàng từ nhỏ liền nhận thức Trương Hỉ Hi, cũng biết hắn là cái gì dạng người.
Nghĩ, nàng thẳng thừng hỏi, ai như vậy xui xẻo lại bị ngươi coi trọng nha?
Trương Hỉ Hi câu môi một cười, cà lơ phất phơ hình dáng, bị ta nhìn thượng thế nào lại là xui xẻo đâu?
Hắn chỉ, bị ngươi tiểu cứu nhìn thượng mới là xui xẻo.
Ngươi nói vậy?
Lục Trường Trường ở trước mặt người ngoài, vẫn là rất giữ gìn bảo vệ Giang Hoành. Ta tiểu cứu giữ mình trong sạch, ánh mắt cũng hảo, hắn coi trọng người khẳng định là may mắn lại ưu tú loại hình.
Ta ánh mắt cũng cao.
Trương Hỉ Hi chọc nàng chơi.
Lục Trường Trường nhíu mày, ghét bỏ bộc lộ ra lời nói, ngươi nào có?
Tại sao không có?
Trương Hỉ Hi mặt dày nói, liền tính lúc trước không có, chuyến này nhất định là có.
Nghe vậy, Lục Trường Trường hơi có vẻ tò mò, ngươi chuyến này coi trọng là ai?
Ngại cái gì vũ?
Múa cổ điển.
Trương Hỉ Hi vượt qua nàng, nhìn hướng bên cạnh hắn Giang Hoành, phát ra khiêu chiến, lớn lên rất xinh đẹp.
Lục Trường Trường,
nàng ngẩn người, mơ hồ minh bạch điểm cái gì?
Tên gọi là gì?
Ngu Vận.
Trương Hỉ Hi nhìn Giang Hoành nói,
Lục Trường Trường. Nàng chiêu hắn liếc mắt, kia Hỉ Hi cả người không hy vọng. Tại sao không có? Trương Hỉ Hi cũng không biết Ngô Vận cùng Giang Hoành đã ở cùng nhau. Giang Hoành liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, hời hợt báo cho, bởi vì nàng bây giờ là bạn gái ta. Chương 51, người đăng, ảnh phạm 219 dựa. Trương Hỉ Hi không bất ngờ bạo cái thô tục. Ngươi cố ý đi. Hắn lẩm bẩm, làm sao ta thật vất vả nghĩ nghiêm túc một lần, ngươi liền đem người đoạt đi. Trương Hỉ Hi rất là tức giận, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Giang Hoành buồn không muốn để ý tới hắn, nhưng nghe đến từ nhỏ đại này bốn cái chữ lúc, cố mà làm ra thanh, ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì? Giang Hoành Vân đạm phong khinh nhìn hắn một mắt, chúng ta không có lui tới như vậy mà thiết. Bọn họ cũng chính là khi còn bé nhận thức, còn ở một cái đại viện ở qua một đoạn thời gian. Trương Hỉ Hi ông ngoại cùng Giang Hoành phụ thân là tới chiến hữu. Năm xưa trước, mọi người cùng nhau ở một cái đại viện, mà Trương Hỉ Hi cha mẹ ở hắn khi còn bé lúc tương đối bận, bị đưa đến bọn họ trong sân ở một đoạn thời gian. Giang Hoành cùng hắn chính là khi đó nhận thức. Hai người đều dã, đều tên thân mật vương xưng bá, thuộc về ngươi không đợi thấy ta, ta cũng không đợi thấy ngươi loại hình. Có một hồi cũng bởi vì một món chuyện rất nhỏ, hai người đánh một trận, đánh bể đầu chảy máu. Kia chàng giá quá sau không bao lâu, Trương Hỉ Hi liền hồi hắn nhà kia vừa đi học đi, mà Giang Hoành cũng bước vào trường học. Hai người nghỉ hè nghỉ đông ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải, nhưng đã không lại giống khi còn bé như vậy đánh nhau đánh lộn. Lui tới tuy không mật thiết, lại cũng có chút đầu chi giao. Thằng đến Giang Hoành ca ca qua đời, lão gia tử vì dưỡng bệnh chuyển nhà, Giang Hoành liền không lại cùng trước kia trong đại viện rất nhiều bạn chơi lại gặp mặt. Hắn im tiếng biệt tích một dạng, dần biến mất ở đoàn người sinh hoạt trong. Đại nam sinh buồn không phải yêu bắt quái tính tình, mọi người cũng liền không nhiều hỏi Giang Hoành cái gì. Chờ Trương Hỉ Hi ngẫu nhiên tham gia tụ họp nghe đến Giang Hoành tin tức lúc mới biết, người này đua xe lúc ra chuyện, lại nằm bệnh viện một đoạn thời gian. Sau khi xuất viện, liền thành thành thật thật hồi trường học đọc sách. Trương Hỉ Hi bị hắn nói thật châm tâm đều tàn nát. Hắn không lời hồi lâu, cùng Lục Trừng Trừng cáo trạng, ngươi tiểu cứu thật tuyệt tình. Lục Trừng Trừng ngồi giữa hai người ăn dưa, nheo mắt cười hình dáng, ta tiểu cứu đối ngu vận tỉ tỉ không dứt tình liền được. Trương Hỉ Hi. Giang Hoành không lại phản ứng bên cạnh hai người. Hắn điện thoại di động rung rung, là ngu vận hồi qua tới tin tức, nói nàng có chút khẩn trương. Giang Hoành câu môi, mắt mày ôn hòa hồi phục, không cần khẩn trương, ta ở dưới đài. Ngu vận, ngươi ở dưới đài càng khẩn trương. Giang Hoành, vậy ngươi chờ một hồi đem ta xem nhẹ rớt. Ngu vận, xác định. Giang Hoành, xác định. Nếu như xem nhẹ ta có thể tiêu trừ ngu lão sư khẩn trương, kia ta nguyện ý bị ngu lão sư xem nhẹ. Ngu vận bị hắn chọc cười, Giang Hoành đệ đệ thật biết nói chuyện. Hai người trò chuyện một hồi. Ngu vận lại chuyên tâm nhìn chính mình lúc trước luyện vũ video, nghe âm nhạc thẻ điểm tới. Không bao lâu, nàng nghe đến nhân viên công tác kêu nàng số thứ tự. Ở mỗi cái tuyển thủ leo lên trước võ đài, người chủ trì cũng sẽ đối với bọn họ có đơn giản giới thiệu. Có tuyển thủ, ở người xem trong lòng là có danh tiếng, cũng biết tác phẩm. Ngu vận cái tên ra tới lúc, rất nhiều người thực ra cũng không biết như vậy một cái võ giả tồn tại. Cho nên tiếng hoan hô tiếng thét chói tai không có như vậy nhiệt liệt. Nhưng Lục Trừng Trừng cùng Trương Hỉ Hi hai người không hổ là không khí đảm đường, trước tiên thét lên vỗ tay lên. Hai người thật là nhường xung quanh người cũng rối rít chống trường, lớn tiếng hô hô lên. Ngu vận ở khu chờ đợi, không có thể nhìn thấy, nhưng lờ mờ có thể cảm giác ra. Tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai là ở tên mình ra tới một hồi lâu sau, mới từ tiểu trở nên lớn. Nàng đem áo choàng gỡ xuống, đưa cho nhân viên công tác. Nhìn thấy nàng dáng vẻ cùng trên người bấy lúc, nhân viên công tác nho nhỏ hít ngược một hơi khí, nhẹ giọng nói, "Cố lên." Ngu vận quay đầu, toát miệng cười, "Cảm ơn." Sân khấu quang trở tối. Ngu vận nhấc chân đi lên sân khấu, nằm nghiêng trên mặt đất. Dưới đài người xem có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Dần dần, vũ trung quanh đài quang đức quáng mà sáng lên. Âm nhạc vang lên kia thoáng chốc, đại gia trong mắt chui vào một cái nằm trên mặt đất, ăn mặc màu trắng đủ ngực nhu quần nữ nhân. Nàng tóc cao cao bàn khởi, là Đường Trang ăn mặc. Khi nàng từ trên đất có nhấp nhô vũ động lúc, người xem mới nhìn rõ nàng mặt. Ở nhìn thấy nàng gương mặt đó kia thoáng chốc, mọi người cùng nhân viên công tác một dạng ngược lại hít một hơi. Chỉ là, đại gia còn chưa kịp cảm khái, lại lần nữa bị nàng phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, tự nhiên dáng múa hấp dẫn. Bồ Tát Man này thủ từ khúc, là cổ phong vòng một bài tương đối ít được chú ý ca. Ngu vận ở xác định muốn nhảy bài hát này sau, liền tìm tiết mục tổ câu thông, mua hạ chuyển phát quyền, cũng cùng nguyên tắc tác giả liên hệ thượng, làm đơn giản tu điều chỉnh lý. Nàng tạo hình cùng trang điểm, cũng rất có ý cảnh ở bên trong. Dưới đài khán đài thượng giám khảo, thậm chí hậu trường nhân viên công tác đều bị nàng chuyển ra ngoài lực lượng hấp dẫn. Vô luận là nàng theo từ khúc mà chuyển đổi vũ đạo động tác, hay hoặc là nhỏ bé biểu tình, nàng đều đem chính mình đại nhập, nhường chính mình trở thành này thủ Bồ Tát Man trong nhân vật chính. Nàng từ mừng rỡ đến ưu sầu, ấn đường hơi cao lại, trông thấy mà thương. Một cái nhăn mày một tiếng cười, đều nhường người không rời ra mắt. Váy tụ theo nàng xoay tròn nhảy nhót có mông lung cảm. Ở trước mắt trong nháy mắt đó, nàng như có khinh công giống nhau, trên không trung nhảy vọt. Dưới đài liên tục có tiếng kinh hô nhấp nô. Vũ đạo vừa qua nửa, trên đài năm vị giám khảo, liền có bốn vị vì nàng ném xuống lên cấp phiếu. Tiếng nhạc dừng lại lúc, Ngu Vận cũng thẻ điểm dừng lại. Nàng lần nữa đem chính mình hoàn chỉnh mặt bộc lộ ở trước mặt mọi người, nhường bọn họ nhìn thấy, nhìn rõ. Dưới đài an tĩnh một cái chớp mắt, đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm động. A a a a a. Lục Trừng Trừng nắm Giang Hoành cánh tay, kích động không thôi, "Tiểu cứu, Ngu Vận tỷ tỷ khiêu vũ cũng quá lợi hại đi." Nàng tâm tình theo Ngu Vận dáng múa mà nhấp nô, cũng theo âm nhạc đang trôi lơ lửng. Nàng quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, ý chí kiên định, "Ta bất kể, ta nhất định phải để cho Ngu Vận tỷ tỷ dạy ta khiêu vũ." Nhìn xong Ngu Vận vũ đạo, cái khác người nàng thật sự đều coi thường.
Giang Hoành không nói chuyện. Lục Trừng Trừng cau mày, nặng nề kéo hạ hắn quần áo, "Tiểu Cứu." Giang Hoành ánh mắt như cũ ở trên sân khấu, hắn nhàn nhạt từng tiếng, "Cái gì?" "Lục Trừng Trừng, ngươi không nghe thấy lời của ta mới vừa nói?" Giang Hoành còn chưa kịp ra tiếng, một bên Trương Hỉ Hi tặc lưỡi một tiếng, "Ngươi nhìn hắn dáng vẻ giống như là nghe thấy sao?" Hắn thổ tạo, hắn kia sự chú ý còn ở ngươi Ngu Vận tỷ tỷ trên người, còn chưa tỉnh hồn đâu. Lục Trừng Trừng tỉ mỉ xem dò xét nhìn, còn thật là, nàng không lời, vậy cũng tốt. Nàng rất biết điều không lại ồn ào Giang Hoành. Trên đài người chủ trì cùng giám khảo không chê dưới đài sao động hoan hô. Chậm rãi lại sức sau, Ngu Vận tiếp nhận người chủ trì cho micro, lại một lần giới thiệu chính mình, "Đại gia hảo, ta là Ngu Vận." An tĩnh một cái chớp mắt, người chủ trì kịp phản ứng, kết thúc. Ngu Vận dừng một chút, gật đầu. Người chủ trì bật cười, nhìn tới chúng ta vị này võ giả, không quá thích nói chuyện. Hắn sống động bầu không khí, đại gia thích hay không thích chúng ta Ngu Vận mang đến Bồ Tát Man Vũ Đạo. Mọi người dưới đài hai miệng đồng thanh, "Thích." Đơn giản tương tác qua sau, người chủ trì đưa ánh mắt chuyển hướng giám khảo bên kia. Trước mắt, cho Ngu Vận đè xuống lên cấp nút ấn là bốn người. Hai người nhìn sang thoáng chốc, Tô Thiếu Tiếu phút chốc kịp phản ứng, đi theo đè xuống lên cấp nút ấn. Nhìn đến đây, người chủ trì dẫn đầu đặt câu hỏi, "Tiếu Tiếu lúc trước không bỏ phiếu, là quên sao?" Tô Thiếu Tiếu duy trì bề mặt mỉm cười, không đưa ánh mắt rơi ở Ngu Vận trên người, nhìn dưới đài người xem nói, "Là, ta quên." Người chủ trì, "Là bị Ngu Vận vũ đạo kinh diễm đến đi." Hắn khen Ngu Vận, "Ta vừa mới ở bên cạnh nhìn thời điểm, cũng phát đã lâu lăng." Tô Thiếu Tiếu một hồi, hàm hồ ừ một tiếng. Nàng là nhìn Ngu Vận khiêu vũ nhìn ngây người, cũng không phải là vui sướng đốc, càng không phải là thán phục đốc. Theo nàng hiểu rõ, Ngu Vận mấy năm này là thật sự không vào nhiệm vụ vũ đoàn, liền khuất phục ở một cái nho nhỏ vũ đạo huấn luyện phòng làm lao sư. Nàng không nghĩ ra, nàng đem múa cổ điển ném như vậy thời gian dài, lại đứng lên sân khấu lúc, vẫn như cũ cùng thường ngày một dạng tự tin. Nàng đối âm nhạc tiết điểm khống chế, đối chính mình tay chân khống chế, so với Di Vãng càng quá mức. Nghĩ đến một điểm này, Tô Thiếu Thiếu liền khí đến ngứa răng. Người chủ trì vốn còn muốn cùng Tô Thiếu Thiếu tương tác mấy câu, ngồi ở chính giữa từ tĩnh ra tiếng, "Khen, Ngu Vận, không nhường ta đối ngươi thất vọng." Ngu Vận nâng mâu nhìn nàng. Người chủ trì cũng ngạc nhiên, nghĩ muốn hỏi, "Ta nhớ được Ngu Vận là Vũ Đạo Học viện tốt nghiệp, từ lão sư, nàng sẽ không là học sinh của ngài đi?" "Là." Từ Tĩnh rộng rãi hào phóng thừa nhận, cười nói, "Nàng là ta đã từng ái đồ, ta đối nàng dành cho kỳ vọng rất lớn." Ngu Vận hơi ngừng, có chút mất tự nhiên nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, "Tạ ơn lão sư." Từ Tĩnh liếc nàng, "Bất quá đâu, vẫn là có mấy cái điểm muốn chú ý." Nàng nói tỉ mỉ Ngu Vận này chi vũ lộ ra thiếu sót. Ngu Vận an tĩnh nghe, nhất nhất ghi nhớ. Từ Tĩnh bình luận xong, cái khác giám khảo rối rít ra tiếng khen ngợi. Thậm chí rông dài một dạng mà hỏi thăm nàng qua lại, hỏi nàng ký hợp đồng công ty không có, không có mà nói, muốn không muốn cân nhắc tới chính mình công ty. Ghế giám khảo thượng, trừ Từ Tĩnh là trường học giáo thụ, Tô Tiếu Tiếu là nghệ sĩ ngoài, cái khác ba vị cũng đã là có chính mình công ty, chính mình bồi dưỡng võ giả nghệ sĩ. Ngu Vận khách khí từ chối, nói chính mình tạm thời còn không có muốn ký công ty ý nghĩ. Trong đó một giám khảo nói đùa nói, "Vậy ngươi có ý nghĩ, trước tiên phải cân nhắc ta." Ngu Vận bật cười, nhẹ giọng nói, "Hảo." Ngu Vận muốn xuống đài lúc, giám khảo nhóm còn lưu luyến không nỡ. Đáng tiếc muốn tuần tới mới có thể lại nhìn thấy nàng vũ đạo. Ngu Vận vũ đạo kết thúc sau, chính là những tuyển thủ khác ra sân. Nàng về đến hậu trường, Dụ Văn Văn nâng lên mặt cười khen nàng, "Thương phấn không thôi, Ngu Vận, ngươi quá lợi hại." Nàng từ nghèo nói, "Ta bị ngươi vũ đạo kinh hãi." Ngu Vận nghĩ nàng ở chính mình trước mấy vị diễn dịch chi kia múa ba lê, ôn nhu nói, "Ngươi cũng rất lợi hại." Dụ Văn Văn vẫy vẫy tay, "Không có ngươi lợi hại." Nàng cảm khái, "Ngươi thật sự yếu thắng, ta hảo thích nhìn ngươi khiêu vũ. Có người sinh ra liền thích hợp đứng ở dưới ánh đèn." Mà Ngu Vận cùng bẩm sinh tới liền mang theo vũ đạo vương giả kiêu ngạo. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra khí vận, thường thường nhường người cảm thấy nàng là từ cung đình đi ra cao cao tại thượng công chúa, thậm chí hoàng hậu. Tuy không đến ung dung hoa quý, nhưng tự mang ưu nhã khí độ, quả thực nhường người hâm mộ. Ngu Vận nhìn hướng nàng, không biết nên nói cái gì. Nàng nhấp nhấp môi, chính quân quyết lúc, một bên một vị nam võ giả không nhịn được cười cười, hai vị mỹ nữ võ giả liền không cần lẫn nhau khen. Hắn nhìn hướng hai người, "Các ngươi đều nhảy vô cùng hảo." Ngu Vận cùng Dụ Văn Văn quay đầu nhìn hắn. Người tới chiều các nàng đưa tay ra, làm tự giới thiệu, "Ta là Lý Chính." "Lý Chính?" Dụ Văn Văn chọn tròn mắt, chính là nhảy múa hiện đại Lý Chính. Ngu Vận hai năm này không làm sao quan tâm vũ đạo vòng, tuy nghe qua Lý Chính danh tự này, nhưng không đi lục soát qua, cũng không đi nhìn quá hắn vũ đạo video. Nàng nhìn, đại đa số đều là múa cổ điển. Lý Chính non xanh một cười, "Ngươi biết ta?" "Dĩ nhiên biết." Dụ Văn Văn nói, "Ngươi hai năm này rất hỏa." Lý Chính mỉm cười, "Văn Văn tỷ cũng giống vậy." Hai người cũng tương tác định. Ngu Vận chiều Lý Chính hơi hơi gật đầu, tính là chào hỏi. Thừa dịp hai người nói chuyện, Ngu Vận tránh trong góc ngồi xuống. Nàng tìm nhân viên công tác muốn hồi áo choàng cùng điện thoại, bên thưởng thức cái khác võ giả ở trên sân khấu biểu diễn, bên cùng Giang Hoành nói chuyện phiếm. Cho chuyện một hồi, Ngu Vận chợt nhớ tới, "Ta có phải hay không quấy rầy người xem biểu diễn?" "Giang Hoành." "Ngu Vận, không có." "Giang Hoành, ngươi đều không ở trên đài, ta xem ai biểu diễn?" "Ngu Vận." "Cái khác võ giả." "Giang Hoành, không có ý gì." Ngu Vận bật cười, nâng mâu hướng trên màn ảnh lớn lên mắt, vô cùng không đồng ý Giang Hoành nói cái này lời nói. "Ngu Vận, ngươi cũng không sợ ta đem ngươi lời này nói cho cái khác võ giả?" "Giang Hoành, không sợ." Ngu Vận nhướng mày, đang nghĩ nói vì cái gì không sợ, Giang Hoành tin tức xuất tới trước hắn bên này. "Giang Hoành, ta là nói thật, ở ta nơi này, trừ ngu lão sư vũ đạo, cái khác người đều không có ý gì." "Ngu Vận." "Ngu Vận, Giang Hoành đệ đệ hôm nay quá biết nói chuyện. Giang Hoành, thử. Giang Hoành, như vậy, có khen thưởng gì sao? Ngu Vận. Ngu Vận bành thai nóng lên, hoàn toàn không nghĩ Giang Hoành còn sẽ có như vậy một câu. Đông Dương, nàng đỗng nhiên nghĩ đến thượng lần trước nàng ở Giang Hoành trước mặt khiêu vũ xong sau, hắn cùng chính mình nói câu nói kia. Nghĩ tới đây, Ngu Vận thanh thanh giọng, cầm lấy một bên nước suối uống mấy hớp, mới thu lại mi mắt cho hắn hồi phục. Giang Hoành, đệ, đệ. Giang Hoành, ta ở. Ngu Vận, một chút cùng ngươi nói. Giang Hoành, hảo, kết thúc cùng ta nói, ta chờ ngươi cùng nhau đi toàn bộ tuyển thủ thâu kết thúc lúc, đã tiếp cận 12 điểm. Chờ ngươi chủ trì cuối cùng tổng kết, sau đó tuyên bố xong lên cấp danh sách, cùng lần sau thi đua quy tắc thời gian chờ lúc sau, đại gia mới từ trường quay rời khỏi. Người xem lục tục ở rời khỏi, nhưng bởi vì người đếm to lớn, đến bọn họ đi thời điểm, người còn tương bừng náo nhiệt. Ngu Vận có buồn ngủ, ngáp một cái, cùng cái khác võ giả mở dạng, đi lối đi khác rời khỏi. Ngu Vận, dù Văn Văn bắt điện thoại, chúng ta có thể hay không trao đổi một phương thức liên lạc nha? Tuy nói bọn họ những cái này tuyển thủ đều bị tiết mục tổ nhân viên công tác kéo vào một cái đàn, nàng muốn thêm Ngu Vận cũng có thể thêm. Nhưng ở cậu thêm trước, dù Văn Văn vẫn là nghĩ trước được Ngu Vận đồng ý, Ngu Vận dừng bước lại nhìn nàng, có thể. Nàng điểm mở điện thoại hẹn chặt mã cờ giờ, ở dù Văn Văn cậu thêm trước, nói thêm một câu, bất quá ta cái này người thực ra không có ý gì, không quá sẽ nói chuyện thiếm. Cái này không việc gì nha. Dù Văn Văn mắt mày con cười, vui vẻ quét mã cờ giờ tăng thêm, ta sẽ nói chuyện thiếm, ta rất biết nói chuyện thiếm. Nàng thêm lên, nhìn hướng Ngu Vận, ngươi chỉ cần đừng chê ta phiền liền được. Ngu Vận bị nàng mặt cười hấp dẫn, trong mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, sẽ không. Dù Văn Văn cười, kia ta trước đi rồi, ta quản lý ở chờ ta. Ngu Vận gật đầu, hảo. Dù Văn Văn, tuần tới thấy. Tuần tới thấy. Cùng Dù Văn Văn nói xong, Ngu Vận mới điểm mở Giang Hoành gửi tới định vị cùng hưởng đi tìm hắn. Men theo định vị đi về trước, Ngu Vận phát hiện Giang Hoành vị trí chỗ ở, hẳn là chính xuất miệng. Đúng như dự đoán, nàng đi qua lúc, Giang Hoành chính đang chắp tay túi, thấp liễm mi mắt ở nhìn điện thoại. Hắn hình dáng lẫm liệt, khí chất thanh tuyển. Cho dù là ăn mặc phổ phổ thông thông vũ nhung phục đứng ở bên đường, cũng chọc người để mắt nhìn kỹ. Ngu Vận nhìn chăm chú nhìn mấy giây, đang muốn nhấc chân đến gần lúc, Giang Hoành vén lên mí mắt nhìn hướng nàng bên này. Hai người đối thượng tầm mắt. Khoảnh khắc, Giang Hoành chiều nàng đến gần. Có lạnh không? Ngu Vận nhướng mày, nhìn thấy ta câu nói đầu tiên liền chỉ muốn hỏi cái này. Giang Hoành rũ mắt, ngươi hy vọng ta hỏi cái gì? Không phải hy vọng. Ngu Vận tay bị hắn bắt lấy, cảm thụ hắn lòng bàn tay nóng bỏng, là ta cho là ngươi sẽ khen ta. Giang Hoành mỉm cười, nghiêm túc nói, nguyên lai ngu lão sư là muốn nghe khích lệ lời nói. Hắn mỉm cười, ta cho là ngươi tối nay đã không cần cái này. Ngu Vận liếc hắn một mắt. Giang Hoành giải thích, ở trên sân khấu không nghe đủ. Ngu Vận hừ nhẹ, kia có thể một dạng sao? Bạn trai cùng dám khảo khen, đối Ngu Vận mà nói, vô cùng không giống nhau. Giang Hoành một mặt thụ giáo hình dáng, biết. Hắn bóp bóp Ngu Vận tay, không lưng dựa gần, sáng quắc nhìn nàng, trở về khen. Ngu Vận mơ hồ cảm thấy, trở về hắn muốn nói ra khỏi miệng khen ngợi ngôn luận, sẽ không là đứng đắn. Nhưng có hiểu, nàng vậy mà là mong đợi. Được, trở về hảo hảo khen ta. Giang Hoành ứng tiếng. Chỉ bất quá ở trở về khen lúc trước, Giang Hoành cùng Ngu Vận còn phải cùng Dương Chi Ý mấy người đi ăn kia. Vì lên đài biểu diễn, Ngu Vận buổi trưa chỉ ăn một chút salad, buổi tối càng là cái gì cũng chưa ăn, chỉ uống số ít nước. Mà Dương Chi Ý cùng Giang Hoành bọn họ cũng giống vậy, buổi tối tuy vội vã ăn chút gì để bụng, nhưng mấy cái giờ người xem lập tức tới, cũng sớm đã bụng đói ù ù. Đi ăn cái gì? Lên xe, Ngu Vận quay đầu nhìn hướng ghế lái người. Giang Hoành nghiêng mắt, chú ý tới nàng không khấu dây an toàn. Hắn nghiêng người, Ngu Vận theo bản năng né về phía sau hạ. Chú ý tới nàng phản ứng, Giang Hoành đè đè khóe môi cười, nâng tay cầm dây an toàn kéo vào trong tay, nhìn hướng Ngu Vận, ngươi tránh cái gì? Nhìn thấy hắn trong tay màu đen dây an toàn, Ngu Vận nhẹ chớp hạ mắt, ta có tránh sao? Ngươi có. Giang Hoành rất là khẳng định. Ngu Vận không lời, mặt không đổi sắc nói, nga, kia ta là vì nhường ngươi rất hảo cầm đến dây an toàn. Giang Hoành rõ ràng không tin, nhưng cũng phối hợp nàng, thật sự, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Ngu Vận chột dạ đem trước mặt người đẩy ra, ngươi muốn không muốn cho ta thắt đai an toàn? Không cột mà nói ta chính mình tới, ta đói. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, Ngu Vận nghe đến dây an toàn bị cài vào thanh âm. Nàng một hồi, đem một chữ cuối cùng nói xong. Nàng đói. Giang Hoành cho nàng đeo lên dây nịt an toàn, khóe môi thượng chọn, có nhiều đói. Rất đói rất đói. Ngu Vận cường điệu. Giang Hoành gật gật đầu, ở thu hồi thân từ thì, lại quay đầu hỏi nàng, chậm trễ mấy phút cũng không được. Ngu Vận hôm nay thể lực tiêu hao quá nhiều, tư duy phản ứng trở nên chậm lụt, nàng không suy nghĩ nhiều hỏi, ngươi muốn mấy phút làm cái gì? Đi phòng vệ sinh. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hoành lần nữa nghiêng người dựa gần nàng. Hắn bóp nàng cằm, thật thấp cười, không đi phòng vệ sinh. Thanh âm rơi xuống lúc, hắn mút thượng Ngu Vận môi, giọng nói trầm trầm nói cho nàng, nghị thân ngươi một hồi. Nói là một hồi, nhưng thực sự kết thúc lúc, Ngu Vận liếc mắt bản điều khiển chính thượng biểu hiện thời gian. Bọn họ thật giống như thân có mười mấy phút. Nghĩ, Ngu Vận kia bị hắn thân hường hào, phá lệ bắt mắt môi khẽ nhếch, lên tiếng nói, ngươi cái này thật giống như không ngừng mấy phút. Giang Hoành hoàn toàn không nghĩ đến nàng sẽ nhảy ra như vậy một câu. Hắn bưng Ngu Vận mặt, cùng nàng kéo khoảng cách gần. Ngại lâu. Hắn mâu trong mắt có tâm trạng đang cuộn, trầm thấp trầm giọng nói phất ở nàng bên tai. Ngu Vận mí môi, đang nghĩ nói nàng không phải ngại lâu, nàng chính là muốn nói hắn lừa chính mình. Lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Giang Hoành không biết xấu hổ khẽ hôn nàng dài thai, bóp bóp nàng lưng eo, mặt dày vô sỉ nói, ngày hôm qua làm sao không thấy ngươi ngại lâu. Ngu Vận nghẹn giây lát, tức giận chừng hắn, ngươi làm sao biết ta không ngại lâu? Có. Giang Hoành bắt lấy trọng điểm. Ngu Vận nghẹn nghẹn, đột nhiên có điểm không tiếp nổi lời nói. Nàng chính cân nhắc muốn làm sao đánh trả mới có thể chiếm được thượng phong. Còn không nghĩ ra, Giang Hoành đưa tay bóp bóp nàng dài thai, trong tròng mắt tiết lộ ra một ít không tưởng tượng nổi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe người nói ngại bạn trai lâu loại này lời nói. Ngu Vận bị hắn tao lời nói làm đến mặt đỏ tới mang tai, nâng tay chụp hắn một chút, "Giang Hoành." Giang Hoành không nhịn được, nhịn cười ra tiếng, "Làm sao rồi?" Ngu Vận chừng hắn, "Ngươi có phải hay không nghĩ bị ta đuổi xuống xe?" Nàng không lực độ mà uy hiếp. Giang Hoành câu môi, hơi hơi thu liễm một điểm, "Hảo hảo hảo." Hắn hướng nàng, "Ngu lão sư muốn thật ngại lâu mà nói, ta tối nay tận lực khống chế ở nhường Ngu lão sư hài lòng trong thời gian." Ngu Vận ngậm miệng. Nàng ngó mặt đi chỗ khác nhìn hướng ngoài cửa sổ, thúc giục, "Đi tìm chị ý bọn họ." Giang Hoành nhìn nàng thẹn quá thành giận hình dáng, biết lại chọc đi xuống, tối nay Ngu Vận khẳng định không nhường hắn đi nàng bên kia. Hắn đè đè trên mặt cười, khắc chế mà không lại chọc nàng. Hai người chạy tới Dương Chi Ý mấy người đi thịt nướng tiệm lúc, thức ăn đều đưa tới. Trương Hỉ Hi nhìn hai người, bên thịt nướng bên nói, "Các ngươi có thể tới đến chậm một chút nữa." Giang Hoành cũng không phải không được. Ngu Vận, quả thật không được. Nàng cùng Giang Hoành hát ngược, "Ta đói." Lục Trừng Trừng cùng nàng lên tiếng chào hỏi, ngọt tí tách mà kêu nàng Ngu Vận tỷ tỷ, sau đó nhiệt tình đem nướng xong thịt kẹp đến nàng trong chén, "Ngu Vận tỷ tỷ ngươi trước ăn, cái này là nướng xong, mùi vị còn không tệ." Trương Hỉ Hi trợn tròn mắt, "Trừng Trừng muội muội, đây là ngươi nhường ta cho ngươi nướng." "Ta biết nha." Lục Trừng Trừng nhìn hắn, "Không thể cho Ngu Vận tỷ tỷ ăn." "Trương Hỉ Hi, ngươi mượn hoa hiến vật." Hắn chua xót nói, "Ngươi Ngu Vận tỷ tỷ có bạn trai, làm sao còn phải ta thịt nướng?" Lục Trừng Trừng bên uống đồ uống bên ứng, "Bởi vì ta tiểu cứu lười." Ngu Vận cùng Dương Chi Ý nghe nói như vậy, không nhịn được cười sẽ. Ngu Vận nhìn hướng Giang Hoành, chế nhạo nói, "Tối nay muốn không muốn động tay thử thử?" "Giang Hoành, nghĩ ăn cái gì?" "Tôm." Ngu Vận thích ăn nướng tôm. Giang Hoành cầm lấy một bên nướng tôm, động tay cho nàng nướng. Trương Hỉ Hi ở đối diện nhìn, cùng Lục Trừng Trừng lẩm bẩm, "Thấy không, ngươi tiểu cứu không phải lười, ngươi tiểu cứu chỉ là không cho ngươi thịt nướng." Lục Trừng Trừng nga một tiếng, cũng không tức giận. Trương Hỉ Hi không lời, "Ngươi không ghen?" "Lục Trừng Trừng, ta lại không phải tiểu cứu người hái mộ, ta vì cái gì muốn ăn dấm?" "Trương Hỉ Hi, ngươi tiểu cứu bị người đoạt đi, về sau không chỉ sẽ không cho ngươi thịt nướng, liền lễ vật cũng sẽ không cho ngươi mua." Trương Hỉ Hi cố ý hất lên này cậu cháu hai người chiến hỏa. Nghe vậy, Lục Trừng Trừng ổn định không dứt nói, "Hắn không bạn gái thời điểm, cũng sẽ không cho ta thịt nướng, sẽ không cho ta mua lễ vật." "Dựa." Nghe nói như vậy, Trương Hỉ Hi bạo cái thô tục, "Giang Hoành ngươi cũng quá keo kiệt đi." Giang Hoành cho hai người một cái ánh mắt. Lục Trừng Trừng chậm rãi bổ sung, "Giống nhau ta muốn cái gì, ta đều là trực tiếp nhắc, tiểu cứu trực tiếp chuyển tiền cho ta." Nàng chiều Trương Hỉ Hi lộ cái mặt cười, hiền lành vô hại hình dáng, "Hỉ Hi ca, ta thích tiền. Lần tới ta sinh nhật ngươi nếu là nghĩ cho ta đưa chút cái gì, ngươi trực tiếp chuyển tiền cho ta liền được." "Trương Hỉ Hi, chờ ngươi lần tới sinh nhật lại nói." Lục Trừng Trừng vui mừng đáp ứng, "Hảo nha." Cùng Lục Trừng Trừng nói xong, Trương Hỉ Hi nhìn hướng Dương Chi Ý, "Vị mỹ nữ này đâu, sinh nhật thích cái gì?" Dương Chi Ý không nghĩ hắn còn sẽ chiếu cố chính mình, "Nàng thiếu thiếu, ta nha, thích chúc phúc." Trương Hỉ Hi gật đầu, lấy điện thoại di động ra nói, "Kia chúng ta thêm cái mẹ chat. Chờ mỹ nữ quá sinh nhật thời điểm, ta nhất định cho ngươi đưa lên chúc phúc." Dương Chi Ý sảng khoái đáp ứng, cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc. Bữa này thì nướng, ba vị nữ sĩ ăn đều còn không tệ. Giang Hoành ở cho Ngu Vận phục vụ đồng thời, cũng sẽ để ý Dương Chi Ý cùng Lục Trừng Trừng. Hắn cũng không phải là thật sự hẹp hòi đến chỉ cho Ngu Vận thì nướng. Mà Trương Hỉ Hi, tuy là cái bừa bãi người, nhưng ở trước mặt nữ nhân khi thân sĩ phương diện này, hắn từ trước đến giờ đều làm thực sự hảo. Một hồi thịt nướng ăn xong, Dương Chi Ý còn có chút ăn no căng. Nàng cảm khái, "Đây là ta ăn đến thoải mái nhất một hồi thịt nướng." Ngu Vận liên nàng, "Về sau còn có rất nhiều cực." Ăn xong bữa ăn khuya, mấy người tách ra về nhà. Lục Trừng Trừng nhà cùng Trương Hỉ Hi là một con đường, nàng cũng không muốn làm cái bóng đèn điện, trực tiếp nhường Trương Hỉ Hi đưa chính mình về nhà. Dương Chi Ý là lái xe tới, nàng càng không cần người đưa. Chờ bọn họ ba đều đi sau, Ngu Vận cùng Giang Hoành cũng chạy xe về nhà. Đến nhà, Ngu Vận mệt mỏi bất ham. Nàng ngáp một cái, nhìn hướng Giang Hoành, "Ta đi tắm." Giang Hoành đi đến phòng bếp rót một ly nước, hỏi nàng, "Có muốn uống nước hay không?" "Uống." Ngu Vận tiếp nhận uống gần nửa ly. Giang Hoành ở nàng muốn lên lầu trước, đồng nhiên gọi nàng lại. Ngu Vận quay đầu, "Làm sao rồi?" Giang Hoành không nhanh không chậm đến gần, thấp giọng nói, "Cùng nhau." Ngu Vận không biết chính mình là cảm thấy còn chưa đủ mệt mỏi, vẫn là chuyện gì xảy ra. Vậy mà bị ma quỷ ám ảnh mà không có cự tuyệt Giang Hoành, bị hắn dắt tay vào phòng tắm. Phòng tắm ánh đèn sáng tỏ. Nàng còn chưa kịp hướng buồn tắm bên kia đi, liền bị Giang Hoành ôm, ngồi lên buồn rửa mặt. "Ngươi," nàng thanh âm vừa ra, cánh môi bị người chặn lại. Vừa về đến nhà, nàng còn chưa kịp đi đem thông gió cửa sổ đóng lại. Cửa phòng tắm cũng chưa kịp đóng chặt. Hôn gian, Ngu Vận nghe thấy bên ngoài gào thét mà quá phong thanh. Nàng hơi thất thần, lần nữa bị Giang Hoành kéo về sự chú ý, nàng đầu lưỡi bị hắn ngậm. Trong phòng tắm mập mờ hôn thanh âm, giống nước một dạng róc rách chảy ra. Ngu Vận bị Giang Hoành thân có chút mất sức, chỉ có thể tiếp nhận hắn cho hết thảy, đáp lại hắn. Kính thủy tinh mở trên có sương ngủ. Ngu Vận ở bị Giang Hoành lấy lòng, chảy ra sinh lý nước mắt lúc, nàng đỗng nhiên nghe thấy hắn khản tiếng thanh âm chui lọt vào lỗ tai trong. Hắn ôm nàng, ở vận sức chờ phát trước hỏi, là thật ngại vẫn là giả ngại. Ngu Vận khi cơ một giây, kịp phản ứng hắn có ý gì lúc, há miệng nghĩ mắng chửi người. Chữ thứ nhất vừa nhảy ra, đến tiếp sau mà nói, vì hắn tồi tệ chống bảo, cùng than nhẹ thanh cùng nhau, đứt quãng phiêu tán ở không trung. Chương 52,
người đăng, ảnh phạm 219 ban đêm dài đằng đẵng. Trăng khuyết treo cao bầu trời đêm, thuần bạch trong sáng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ một vùng bên tà tà chiếu vào gian phòng, cùng vệt nước một dạng, ở trên sàn nhà lưu lại dấu vết. Ngu Vận bị Giang Hoành từ phòng tắm ôm ra, lại cũng không đem nàng thả hồi đến trên giường. Gian phòng bay trên cửa sổ, có ánh trăng bao phủ. Phút chốc, mặt đất có hai người lên lên xuống xuống ảnh ngược. Rèm cửa sổ bị gió thổi lên một cước, tung bay tự nhiên. Hết thảy đều trở nên mập mờ kiểu diễm, nhường người muốn ngừng cũng không được. Chiến hỏa ngừng nghỉ lúc, đã là sau nửa đêm. Rõ ràng chỉ làm hai lần, nhưng Ngu Vận lại cảm thấy chính mình thân thể cùng muốn tan ra sắp xỉ. Từ phòng tắm ra tới, nàng nhường Giang Hoành thủy ý cho chính mình bộ điều váy ngủ, chạy nạn tựa như chui vào trong chăn. Nhìn nàng động tác nhanh nhẹn, Giang Hoành đầu mày hơi hơi nhếch lên. Hắn ngồi ở giường bên nhìn nút ở trong chăn người, đưa ngón tay ra đem nàng vừa thổi khô, chưa kịp trải chuốt chân trượt sợi tóc vén lên, biết mà còn hỏi, không phải nói không khí lực. Đúng nha. Ngu Vận cố mà làm ứng hắn. Giang Hoành nhìn nàng liễm diễm hai trong mắt, bụng ngón tay rơi ở gò má nàng, ở nàng hai gò má lưu luyến, ta thế nào cảm giác ngươi ở lửa ta. Nghe nói như vậy, Ngu Vận trọn tròn mắt, ta nào có. Giang Hoành không tiếp lời, ý vị thâm trường nhìn nàng. Ngu Vận hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình vừa mới chui trong chăn tốc độ, chột dạ như vậy một giây. Nàng chớp mắt, hàm hồ nói, ta đó là vì sớm điểm nằm xuống ngủ. Nàng liếc hắn một mắt, lời nói thành cần nói, Giang Hoành đệ đệ, ngươi không cần ỷ vào chính mình trẻ tuổi có thể lực liền. Lời còn chưa nói hết, nàng đối thượng Giang Hoành hẹp dài trong mắt. Liền cái gì? Giang Hoành túi người kéo gần cùng nàng chi gian khoảng cách, sáng quắc nhìn chăm chú nàng. Ngu Vận muốn đi sau tránh, nhưng nàng phía sau là gối, nàng căn bản không chỗ nhưng tránh. Liền, tùy ý phung phí. Ngu Vận nhỏ giọng thầm thì. Nghe vậy, Giang Hoành nhịn cười nhướng mày, ta tùy ý phung phí cái gì? Ngươi chính mình biết. Ngu Vận chừng hắn. Giang Hoành nhịn sẽ, trung quy là không nhịn được, thấp cười ra tiếng. Được, ta biết. Hắn nhìn Ngu Vận, dừng một chút nói, bất quá ngu lão sư yên tâm. Ngu Vận nâng mắt. Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng, ý vị thâm trường nói, không cần lo lắng ta sẽ đem thể lực phung phí xong. Ngu Vận muốn nói nàng mới không lo lắng. Giang Hoành khỏe môi thượng trọn, tao lời nói một bộ tiếp một bộ, bắt đầu từ ngày mai ta nhất định tăng thêm rèn luyện, nhường ta lão cũng duy trì bây giờ thể lực, không nhường ngu lão sư thất vọng. Ta lúc nào thất vọng qua? Ngu Vận không chút suy nghĩ phản bác. Nghe nói như vậy, Giang Hoành trên mặt cười càng sâu. Hắn khỏe môi giơ lên, xuất kỳ bất ý cúi đầu khẽ hôn Ngu Vận môi, giọng nói hiệp bọc cười nói, cảm ơn ngu lão sư cho ra khẳng định. Ngu Vận, môi nàng nóng lên, kịp phản ứng Giang Hoành nói cái gì sau, vừa tức vừa thẹn thùng. Nàng rõ ràng liền không phải ý đó, nhưng nàng biết, nàng muốn giải thích, Giang Hoành căn bản cũng sẽ không nghe, thậm chí còn sẽ cố ý suy tạc. Nghĩ tới đây, Ngu Vận bất chấp tất cả, vậy chỉ hy vọng Giang Hoành đệ đệ một mực như vậy. Nàng liếc hắn một mắt, uy hiếp nói, bằng không, ngu lão sư nhưng liền tìm cái khác trẻ tuổi đệ đệ đi. Giang Hoành không lời, nặng nghề bóp bóp gò má nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi không có cơ hội này, hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Nói xong lời này, Giang Hoành bén lên một bên ly, cùng nàng cùng nhau nằm lên giường. Một lên giường, hắn liền đưa tay, đem Ngu Vận kéo vào trong ngực. Ngu Vận không cự tuyệt, nhưng lại không nhịn được cười một tiếng, đâm bả vai hắn hỏi, đệ đệ. Giang Hoành lướt nàng. Ngu Vận có ý ám chỉ, ngươi sẽ không nửa đêm lại đem ta đánh thức đi. Giang Hoành nâng tay, đạn hạ nàng chán, bảo đảm nói, an tâm ngủ. Hắn dừng một chút, đông nhiên đáp lại câu nàng nói ra khỏi miệng, đệ đệ, kêu nàng, tỷ tỷ. Ngu Vận sửng sốt giây lát, đột ngột tinh thần, ngươi vừa kêu ta cái gì? Giang Hoành giáng đốc, cái gì? Ngu Vận từ trên giường ngồi dậy, đừng giả bộ ngốc, lại kêu một tiếng. Giang Hoành là quả thực không nghĩ đến, Ngu Vận hồi thích người kêu nàng tỷ tỷ. Ngươi lần đầu tiên nghe được tiếng xưng hô này? Hắn hỏi. Ngu Vận hừ hừ, có lý chẳng sợ, ta không phải lần thứ nhất nghe đến người khác kêu ta tỷ tỷ, nhưng ta là lần đầu tiên nghe ngươi kêu ta tỷ tỷ. Đây là nói thật. Từ khi biết Giang Hoành đưa đến bây giờ, Ngu Vận chỉ nghe hắn hô qua chính mình tên đầy đủ cùng Ngu lão sư, chưa từng nghe hắn hô qua tỷ tỷ mình. Rõ ràng hắn những thứ kia bạn cùng phòng, toàn là kêu chính mình Ngu Vận tỷ, nhưng Giang Hoành liền không. Vô luận là hai người sống chung lúc, vẫn là cùng hắn các bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm vui chơi lúc, Giang Hoành đều là trực tiếp kêu nàng cái tên. Cái khác người cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Chính xác tới nói, là cái khác người căn bản không chú ý tới xưng hô điểm này thật nhỏ khác biệt. Giang Hoành hất lên mí mắt nhìn nàng, đành chịu một cười, ngươi thích ta như vậy kêu ngươi, không phải có thích hay không vấn đề. Ngu Vận liếc hắn một mắt, đây là sự thật. Giang Hoành, liền 2 tuổi. 2 tuổi là đủ rồi. Ngu Vận ngạo kiều nói, lớn hơn 1 tháng cũng là đại, huống chi là 2 tuổi. Giang Hoành nhìn nàng kiêu ngạo hình dáng, nâng tay cọ hạ chóp mũi, nhàn nhạt nga một tiếng. Ngươi nga cái gì? Ngu Vận thúc giục, lại kêu một lần. Giang Hoành không biết nàng đây là cái gì sở thích. Hắn nâng mâu nhìn nàng, ngươi xác định? Ngu Vận không giải, này có cái gì không xác định? Nàng nói, kêu đi. Nói, nàng còn có chủ ý, ngươi chờ một chút, ta cầm điện thoại ghi một chút. Rốt cuộc về sau Giang Hoành lại kêu nàng tỉ tỉ, không biết đến năm nào tháng nào đi. Giang Hoành nhìn nàng muốn đi cầm điện thoại dáng điệu, nâng kéo tay Ngu Vận thủ đoạn. Ngu Vận bất ngờ không kịp đề phòng, cả người té nhào vào trong ngực hắn, đầu đụng phải Giang Hoành cằm. Cách đơn bạc quần áo, nàng trước tiên nhận ra được Giang Hoành dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể. Ngu Vận sửng sốt mấy giây, kịp phản ứng lúc, rất là minh bạch mà nhận túng, tính tính, ngươi nếu là không kêu ta cũng không ép ngươi, ta lại không phải thật sự thích ghi, tỉ tỉ hai cá nhân còn chưa nói xuất khẩu, Giang Hoành đã khiến cho nàng từ ngực hắn nơi nâng đầu. Hai người ánh mắt đối nhau. Nàng rõ ràng nhìn thấy Giang Hoành trên dưới môi động động. Theo sát, nàng trong lỗ hai lần nữa chui vào hắn kêu ra miệng,
xào xạc câm câm tỉ tỉ hai chữ. Nhưng nghe đến tiếng thứ hai tỉ tỉ sau, Ngu Vận trả giá không tiểu cái giá. Muốn nghe Giang Hoành kêu nàng tỉ tỉ có thể, nhưng đến có thù lao. Ở Ngu Vận trên người ép lấy thù lao lúc, Giang Hoành như nàng như nguyện, dán nàng lỗ tai hô to mấy câu tỉ tỉ. Trước khi ngủ, Ngu Vận chóng mặt mà nghĩ. Nàng gần đây đều không nghĩ lại nghe thấy tỉ tỉ này hai chữ, đặc biệt là từ Giang Hoành trong miệng hô. Hôm sau, Ngu Vận cùng xương đánh cả tím một dạng, không tinh thần cũng không khí lực. Giang Hoành chọc nàng chơi nhiều lần, nàng đều không làm sao phản ứng hắn. Cuối cùng, vẫn là Giang Hoành dùng một bữa ăn trưa, lần nữa nhường Ngu Vận cho hắn sắc mặt tốt. Ăn cơm trưa, Ngu Vận bên nằm trên sofa ngáp. Giang Hoành nghe, có chút nghĩ cười. Mệt mỏi lời nói, muốn không muốn đi ngủ trưa. Ngu Vận liếc mắt trên tường đồng hồ báo thức, ngươi biết ta mới vừa dậy bao lâu không? Nàng là 11 giờ nửa mới tỉnh, mà bây giờ vẫn chưa tới một điểm. Ngu Vận là có điểm khốn, nhưng nàng cũng không nghĩ lại dính giường. Nàng sợ trễ quá không ngủ được, lúc này lại trống trống liền được. Giang Hoành mỉm cười, thật không đi. Ân. Ngu Vận vỗ xuống hắn tay, ngươi cho ta thả cái TV đi. Giang Hoành chiếu làm. Đem TV thả, hắn chợt nhớ tới hỏi, ngươi tối hôm qua thâu vũ đạo thi đấu, đệ nhất kỳ có phải hay không tối nay phát hình? Ngu Vận mặt người, gật đầu nói, là. Nàng cầm lấy một bên điện thoại, nhớ tới chính mình tối hôm qua ở thịt nướng tiệm lúc nhận được nhân viên công tác tin tức. Nhân viên công tác hỏi nàng ấy bù tài khoản là cái gì, nàng là đi vào đệ tam kỳ thâu tuyển thủ, hơn nữa còn là có nhiệt độ, tiết mục tổ nghị ở quan tuyên thời điểm, nàng nhường người biết. Dĩ nhiên, không chỉ là Ngu Vận một cá nhân. Tối hôm qua nhìn thấy lúc, nàng quấn quýt hồi lâu, chưa cho người hồi phục. Bởi vì nàng không biết, nàng là cho đối phương đại hảo, vẫn là cho đối phương tiểu hảo. Ngu Vận trước kia, có cái fan còn thật nhiều đẩy bộ tài khoản. Nhưng đã rất lâu vô dụng. Mà bây giờ dùng cái này, đăng nhập số lần tuy ít, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chia sẻ một ít tiểu hàng ngày. Lại điểm mở kia nhân viên công tác bị chặn, Ngu Vận quấn quýt hồi lâu, chung quy là cho đối phương tiểu hảo. Tuy nói nàng đi tới cuối cùng, xác suất lớn sẽ bị thích nhìn khiêu vũ tiết mục, quan tâm khiêu vũ tranh tài người nhận ra, nhưng liền trước mắt mà nói, nàng vẫn là muốn làm một cái tân Ngu Vận. Như vậy nói, tuy có chút kiêu ngạo, nhưng là sự thật. Đem tài khoản phát cho nhân viên công tác sau, Ngu Vận lập tức leo lên Weibo, bên cùng Giang Hoành thảo luận bên suy nghĩ, muốn không muốn đem lúc trước phát một ít hàng ngày bác thủ tiêu. Giang Hoành bật cười, muốn thủ tiêu mà nói, vậy làm sao không xin một cái tài khoản mới cho bọn họ. Ngu Vận, ta sẽ quên mật mã. Nàng như thường lệ có tài khoản mới liền quên nợ cũ hào mật mã, liền tính là đi xuống, cũng sẽ lơ đãng thủ tiêu. Ngu Vận đối chính mình cái này tiểu hảo, còn có cảm tình, nàng không nghĩ đi mạo sẽ quên cái này hiểm. Giang Hoành sáng tỏ, đột ngột chú ý tới một cái chuyện, ngươi hủy bù tài khoản là cái gì? Trước kia, hai người là một loại khác quan hệ. Liền tính là muốn biết đối phương tài khoản là cái gì, cũng sẽ không hỏi. Càng huống chi, Giang Hoành cùng Ngu Vận đều không phải rất thích chơi hủy bù người. Ngu Vận nhướng mày, làm sao, nghĩ quan tâm ta? Giang Hoành hừ một tiếng, điểm mở điện thoại nói, ta nghĩ ở Ngu Vận lão sư thành danh trước, trở thành nàng trung trinh không hai tiểu fan. Ngu Vận bị hắn mà nói cho cười, giận hắn một mắt, kêu vân. Còn không đem hoàn chỉnh hủy bù tên báo ra, Ngu Vận đột nhiên dừng lại, nhìn Giang Hoành nói, ngươi chờ ta xóa ít đồ vật lại quan tâm. Nghe nói như vậy, Giang Hoành cũng không tức giận. Hắn câu môi, biếng nhác mà nhìn nàng, ta không thể nhìn. Ân, cùng nam nhân có quan. Giang Hoành tiếp tục truy hỏi. Ngu Vận gương mặt đỏ tim không đập mạnh nói dối, đúng nha. Giang Hoành, được. Hắn đem điện thoại buông xuống, ngươi lúc nào xóa xong rồi lại kêu ta. Ngu Vận đang chuẩn bị đem trong đó một cái bi thương thu nguyện ấy bộ nội dung chuyển thành chính mình có thể thấy, nhưng nghe được Giang Hoành lời này lúc, nàng không nhịn được hỏi, ngươi một điểm cũng không hiếu kỳ. Giang Hoành, tò mò. Ngu Vận nhìn hắn, ngươi một điểm đều không giống là tò mò dáng vẻ. Giang Hoành cảm thấy chính mình còn thật oan. Hắn cúi đầu, tựa vào Ngu Vận trên vai, liễm lông mi nhìn trong tay nàng bưng điện thoại, giọng nói lạnh lạnh, làm sao không giống. Hắn không nói lý mà cả Ngu Vận, ta cảm thấy chính mình biểu hiện còn thật rõ ràng. Ngu Vận bị hắn cọ lỗ tai có điểm ngứa. Nàng muốn tránh, nhưng lại tránh không thể tránh. Ta cảm thấy không có. Hai người liền cái này ngây thơ chuyện, trộn mấy câu miệng. Cuối cùng, Giang Hoành dùng hành động nói cho nàng, hắn rất tò mò, còn có chút ăn giấm. Tuy nói hắn không tin tưởng Ngu Vận là cái loại đó sẽ ở lấy bồ nói tình cảm người, hắn cũng biết nàng trước kia không có bạn trai. Nhưng không có bạn trai, không có nghĩa là không có người thích. Giang Hoành thực ra nghĩ quá, có người thích không có cái gì ghê gớm, dù sao nàng bây giờ là chính mình. Nhưng đột nhiên nghe nàng như vậy nói, vẫn có chút nho nhỏ ghen tức, ở không cách nào tự khống chế trong phạm vi lan tràn. Bị Giang Hoành đè xuống ghế salon thân chừng mấy lần, Ngu Vận bị hắn tra hỏi, tiểu hào ấy bồ phát cảm tình tương quan chuyện. Cùng ai? Ngu Vận một chút không phản ứng kịp. Giang Hoành bóp nàng đầu ngón tay, ánh mắt thâm thúy. Ngu Vận kịp phản ứng, nhịn cười hỏi, ngươi phát quá. Giang Hoành, không có. Vậy ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ phát? Ngu Vận hỏi ngược lại. Khả năng là yêu đương người ở gặp được một vài chuyện thời điểm, đều sẽ từ người thông minh biến thành ngu ngốc. Bây giờ Giang Hoành chính là một cái trong số đó. Ngươi vừa mới nói. Ngu Vận dở khóc dở cười, ta chọc ngươi chơi, ta nhìn lên cũng không giống như là sẽ ở bẫy bộ phát loại vật này người hảo sao. Nàng chiều Giang Hoành lật cái tiểu tiểu bẫy mắt, lại nói, ta trước kia cũng không gặp được có thể nhường ta phát chữa tình thi người. Giang Hoành trầm mặc giây lát, nghiêng đầu nhìn chăm chú Ngu Vận nhìn, hầu kết hơi lăn, ta cũng không có. Ngu Vận, thử. Giang Hoành cúi đầu, hôn lên nàng môi lúc nói cho nàng, ngươi là cái thứ nhất nhường ta động tâm người. Chương 53, người đăng, ảnh phạm 219 gặp phải Ngu Vận lúc trước, hắn chưa bao giờ biết thích là cảm giác gì, càng không chi tâm động là vật gì. Nhưng nhìn thấy nàng lúc sau, hắn liền đều đã hiểu. Hai người ở trên sofa hồ nháo sẽ, Ngu Vận nâng mâu nhìn chăm chú Giang Hoành hồi lâu, đột nhiên cảm giác được không cần thiết ở trước mặt hắn giấu giếm chính mình qua lại những thứ kia bi thương thu nguyệt bồ. Nàng đại đa số bị bồ, cũng coi là phát tiết cảm xúc. Nghĩ nghĩ, Ngu Vận khẽ liếm ướt tát môi, đem điện thoại đưa cho hắn. Giang Hoành nhướng mày, cho ta điện thoại làm cái gì? Không phải muốn quan tâm ta bị bồ. Ngu Vận có lý chẳng sợ, ngươi quan tâm ta thời điểm, thuận tiện cầm ta điện thoại hồi quan một chút ngươi chính mình. Giang Hoành câu môi, không xóa bị bồ. Ngu Vận, ngươi chú ý lại chuyện chính mình có thể thấy, không xóa. Giang Hoành nụ cười trên mặt càng sâu chút, liễm lông mi nhìn chăm chú nàng, xác định. Xác định. Ngu Vận liếc hắn một mắt, làm bộ muốn đem điện thoại đoạt lại, ngươi lại hỏi, ta nhưng liền đổi ý à? Nuốt lời cũng được. Giang Hoành nghiêng đầu, ở ta cái này, ngươi nói ra khỏi miệng mà nói, lúc nào cũng có đổi ý cơ hội. Trên thế giới không có thuốc hối hận, nhưng ở Giang Hoành nơi này, Ngu Vận có cơ hội hối hận. Vô luận là cái gì, chỉ cần là nàng không muốn, nàng đều có thể tạm thời nuốt lời. Hắn sẽ không sinh khí, càng sẽ không bực nàng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Ngu Vận ở một chuyện thượng tuyển chọn hối hận, nhất định có nàng đứng vững chân lý do. Hắn nguyện ý ủng hộ vô điều kiện nàng làm ra tất cả quyết định. Ngu Vận hơi mở ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Tiếp thu ánh mắt nàng nhìn chăm chú, Giang Hoành thờ ơ cười, như vậy nhìn ta làm cái gì, bị ta cảm động. Ngu Vận đang muốn nói, Giang Hoành túi đầu đụng đụng nàng môi, bị ta cảm động mà nói, tối nay cho ta lưu cửa. Giang Hoành ngày hôm qua cùng Ngu Vận nói, hắn buổi tối muốn hồi chuyến nhà. Ngu Vận nói có thể. Sau đó Giang Hoành nói, nhưng hắn còn sẽ qua tới. Ngu Vận nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói hắn nếu là về nhà, cũng đừng qua tới. Nàng sẽ không cho hắn lưu cửa. Mặc dù Giang Hoành biết nhà nàng mật mã, nhưng mà nàng nếu như khóa trái cửa phòng, hắn cũng là không vào được. Ngu Vận không nghĩ đến hắn còn băn khoăn chuyện này. Nàng không phải không nhường Giang Hoành về nhà, ở tối hôm qua bị hắn giày vò thời điểm, Ngu Vận thậm chí chỉ mong hắn về nhà ở một đêm. Cũng là nguyên nhân này, nàng mới có thể nói như vậy mà nói. Nghiệm tới này, Ngu Vận nhìn hắn một mắt, ngươi có thể hay không không cần ở phiến tình thời điểm nói loại này lời nói. Nàng hừ hừ, thật sự rất phá hư không khí. Giang Hoành cười, đem nàng từ trên sofa kéo lên, được. Ngu lão sư bây giờ không đồng ý, ta muộn chút lại hỏi hỏi. Ngu Vận. Hai người trao đổi từng cái lẩy bộ tài khoản. Ngu Vận cũng không tránh Giang Hoành, trực tiếp mở ra hắn lẩy bộ trang chính. Giang Hoành lẩy bộ tên là một chuỗi tỉ nhìn. Giọng gì ở nghẹn. Ngu Vận nhìn thấy tân tăng fan lẩy bộ tên lúc, còn kinh ngạc giây lát. Liên năng nhận thức Giang Hoành mà nói, hắn không giống như là sẽ lấy cái tên như thế người. Cho dù là Giang Hoành này hai cái chữ khả năng ở hắn đăng ký lẩy bộ lúc đã bị người dùng, hắn cũng có thể ở phía sau thêm tiếng Anh hoặc chữ số. Ngu Vận đọc một chút, cố gắng gom góp ra tới, phát giác hẳn là túng Giang Hoành này ba cái chữ. Nhưng nàng cũng không phải rất xác định, bởi vì này ba cái chữ quá mức lao khí hoành thu, một chút cũng không là Giang Hoành phong cách. Ngươi lẩy bộ tên, Ngu Vận nghĩ cái gì thì nói cái đó. Giang Hoành biết đại khái nàng muốn hỏi cái gì, thấp giọng nói, ta ca lấy. Ngu Vận, a. Giang Hoành nhừ một tiếng, hắn cho ta lấy tiếng Trung, túng Giang Hoành. Nhưng mà hắn cảm thấy này quá đất, sửa tới sửa đi sửa thành tin nhìn. Ngu Vận nhìn hắn. Giang Hoành nói, ta ca kêu Giang Túng. Giang Hoành đăng ký lẩy bộ lúc, Giang Túng liền ở hắn bên cạnh. Lúc ấy là ở một cái tụ họp thượng, đại gia hò hét tầm ý nói muốn chơi bầy bồ. Giang Hoành phối hợp đăng ký hảo, ở lấy tên lúc vốn là muốn tùy tiện đánh mấy cái chữ số hoặc mẫu tự đi lên. Nhưng hắn quấn quýt hồi lâu, còn không suy nghĩ ra chọn nào mấy cái mẫu tự cùng chữ số. Giang Túng ngay ở bên cạnh nói, nhường hắn thử thử xem túng Giang Hoành có hay không có người lấy. Giang Hoành nghe, cảm thấy này giống như là 40-50 tuổi người trung niên mới sẽ lấy bầy bồ tên, rất là cự tuyệt. Nhưng Giang Túng cho ra lý do, nhường hắn cự tuyệt không được. Ca không có bầy bồ. Giang Túng nói, ngươi lấy cái này, liền tương đương với ca cũng có bầy bồ. Giang Hoành lúc ấy còn phản bác hắn, kia ca ngươi cũng đăng ký một cái. Giang Túng cự tuyệt. Hắn không thời gian chơi bầy bồ, cũng chơi không tới những thứ này. Hắn nói muốn thật có chút ý tưởng pháp thứ gì, có thể nhường Giang Hoành giúp đỡ phát. Hai huynh đệ dùng chung một cái bầy bồ cũng thật hảo. Giang Hoành ngẫm nghĩ hồi lâu, còn chưa kịp cự tuyệt, cùng bọn họ ngồi chung Trương Hỉ Hi thân ca ra tiếng, chế nhạo nói, Giang Túng, ngươi cho lý do cũng quá gượng gạo đi. Hắn nhướng chân mày, nhìn ngồi chung một chỗ huynh đệ hai người, ngươi rõ ràng chính là nghĩ nói cho Giang Hoành, ngươi có thể một mực dung túng hắn hoành hành bá đạo. Giang Túng nghe những cái này, cười không nói. Giang Hoành ngồi ở bên cạnh phát xe lăng, cuối cùng đánh tỉ nhìn đi lên. Vừa mới bắt đầu, hắn là thật cảm thấy này vậy bổ tên hào đất. Mỗi cái hỏi hắn lấy bổ tên gọi là gì người nhìn thấy này liên tiếp tỉ nhìn sau, cũng cảm thấy đất. Nhưng Giang Hoành không cảm thấy, hắn càng xem càng thích. Đến mức cái này vậy bổ tên từ đăng ký đến nay, một lần cũng không sửa. Nghe Giang Hoành đơn giản cùng nàng nói rõ mấy bổ tên nguyên tới sau, Ngu Vận trầm mặc giây lát, nhẹ giọng nói, ngươi ca hẳn rất yêu ngươi. Giang Hoành ứng tiếng. Hắn biết Giang Túng rất yêu chính mình, vẫn là cương chiều cái loại đó. Nhưng cố tình, hắn nói chuyện không giữ lời. Ngu Vận nhìn hắn thần sắc có chút không đối, nhấp nhấp môi nói, nhường ta tới nhìn nhìn, Giang Hoành đệ đệ lấy bổ đều có cái gì. Giang Hoành. Ngu Vận đi xuống kéo một cái, lần nữa kinh ngạc, ngươi mấy năm không phát lấy bổ nha. Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận cúi đầu một nhìn, Giang Hoành cuối cùng một cái lấy bổ, phát chính là một cái cây xanh bóng mát ngô đồng đại đạo. Mặt đất ảnh ngược cao ngất, lờ mờ có thể nhìn ra hắn dường như ăn mặc quân trang, đội mũ. Ngu Vận sững ra lúc, Giang Hoành nói cho nàng, đây là ta ca. Tấm hình kia là bọn họ dọn nhà lúc trước ở cửa đại viện tiện tay chụp. Kia là một cái mùa hè. Giang Túng đặc biệt từ bộ đội trở về cùng bọn họ cùng nhau dọn nhà. Nhưng bởi vì trước một ngày ra nhiệm vụ, hắn về đến cửa đại viện lúc, Giang Hoành bọn họ đã đem đồ vật đều mang lên xe, sắp xỉ có thể đi. Lão gia tử ở lên xe trước nói chụp tấm hình lưu cái ảnh, về sau lại trở về bên này không biết muốn khi nào đi. Giang Hoành kia sẽ đối chụp hình có điểm hứng thú, chính mình ôm lấy chụp hình sống. Chụp xong tập thể chụp chung, Giang Hoành nghĩ muốn đem cửa kia một cái Ngô Đồng đại đạo cũng vô xuống tới. Bọn họ cửa đại viện Ngô Đồng đại đạo là nam thành xinh đẹp nhất, nhất tươi tốt. Chụp thời điểm, Giang Túng vừa vặn ở ven đường đứng. Giang Hoành không quá chú ý, đem hắn ảnh tử ghi nhận sử dụng đến trong máy chụp hình. Lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra, là sau này chỉnh lý đồ vật lúc, hắn mới chú ý tới còn có như vậy một chương đặc biệt ảnh chụp tồn tại. Ngu Vận liếc nhìn điều này thấy bộ ngày tháng, là 3 năm nhiều trước. Ngày này, có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Nàng nâng mâu nhìn hắn. Giang Hoành đắng chát một cười, ta ca qua đời một năm ngày. Ngày đó, hắn cùng lao ra từ bọn họ từ công viên tưởng niệm trở về. Tình cờ gian lật album nhìn thấy tấm hình này, Giang Hoành liền phát điều này thấy bộ cáo tử. Một năm, hắn cùng lao ra từ đều không thể không tiếp nhận, Giang Túng rời khỏi sự thật này. Ngu Vận hốc mắt nóng lên, khó hiểu có chút muốn khóc. Người ca là quân nhân. Nàng suy đoán. Giang Hoành thần sắc trở nên đứng đắn, giọng nói thật nhỏ, là Giang Tuy là quân nhân. Thực ra từ nhỏ, Giang Hoành liền biết hắn nghề nghiệp này nguy hiểm hệ số rất cao. Nhưng dù vậy, hắn cũng không tin tưởng, hắn sẽ rời khỏi bọn họ. Giang Hoành nhớ được, hắn ở xuất ngoại trước Giang Túng rõ ràng nói cho hắn nói, hắn thi đấu xong trở về, hắn sẽ đích thân đến phi trường tiếp hắn. Bọn họ ước định xong. Giang Túng đáp ứng hắn chuyện, cho tới bây giờ không xuất hiện qua không làm đến tình huống. Nhưng ngày đó hắn xuống phi cơ. Hắn không chỉ không nhìn thấy hắn xuất hiện ở phi trường, thậm chí còn nhận được vô số điều thân bằng hảo hữu gửi tới tin tức, nói cho hắn, Giang Túng đi. Hắn ở năm ấy mùa hè, ở đêm khuya lúc làm nhiệm vụ, vì cứu bị chôn ở dưới đất Tiểu Nam Hải, bị lần nữa phát sinh sụp đổ đất đá, vĩnh cửu chôn dưới đất. Nghe nói như vậy, Ngu Vận để điện thoại di động xuống. Giang Hoành nhìn nàng trong trong mắt tâm trạng, đắng chát cười một tiếng nói, không cần đồng tình ta, cũng đã là chuyện đã qua. Không phải đồng tình. Ngu Vận đưa tay ôm lấy hắn, buồn bực nói, là đau lòng. Giang Hoành tuy rất ít nói trong nhà người, nhưng liền từ hắn ngẫu nhiên nói ra vài ba lời, đã lần trước cùng Triệu Hoài Nam gặp mặt tán gẫu trong, Ngu Vận có thể cảm giác ra, Giang Hoành ca ca đối hắn rất hảo, rất dung túng. Còn nhiều hảo, Ngu Vận tạm thời không biết được. Nàng không đi hỏi, cũng không đi sâu tìm hiểu. Nhưng nàng biết, tình cảm của bọn họ rất hảo. Nghe đến Ngu Vận lời này, Giang Hoành nhịn cười hai tiếng, ôm nàng nói, Ngu lão sư. Hắn nói thật nhỏ, đừng đối ta quá hảo. Ngu Vận hơi ngừng, vì cái gì? Vì cái gì? Giang Hoành cánh môi lau quá nàng chót hai, đùa giỡn tựa như nói, ngươi liền không sợ ta sẽ yêu ngươi yêu không cách nào tự thoát khỏi. Ta vì cái gì muốn sợ? Ngu Vận ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giang Hoành đối thượng nàng mắt mày, nhẹ nhàng bóp bóp gò má nàng, nói thật nhỏ, bởi vì ta sẽ đem ngươi cột vào ta bên cạnh. Nếu như có một ngày như vậy, hắn sẽ không cho nàng rời khỏi chính mình cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, phòng khách yên tĩnh trở lại. Ngu Vận trầm mặc hồi lâu, ngoài ý liệu hỏi, cho cơm ăn sao? Giang Hoành không hiểu. Ngu Vận cong môi cười, ngươi đem ta cột vào bên cạnh, cho không cho cơm ăn? Giang Hoành mâu thấp có tâm trạng âm thầm dâng trào, sáng bắc nhìn chăm chú nàng, cho. Kia có thể. Ngu Vận nâng lên mặt cười nhìn hắn, cho cơm ăn lời nói, chói liền chói. Nàng hống Giang Hoành, có Giang Hoành đệ đệ cho cơm ăn, ta mới không bỏ được rời khỏi hắn đâu. Giang Hoành mặt người, không cách nào tự khống chế mà cắn hạ nàng môi, uy hiếp nói, vậy ngươi nói được là làm được. Ngu Vận ngồi thân hắn, thần sắc nghiêm túc, nhất định. Nàng nhất định sẽ nói đến làm đến. Hai người ở trong nhà nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Đến trạng vạng tối lúc, Giang Hoành mới không thể không về nhà ăn cơm. Lão gia tử cho hắn hạ tử mệnh lệnh, tối nay nhất thiết phải về nhà ăn cơm. Giang Hoành đi sau, Ngu Vận ở trên sofa đem hắn lấy bộ nhìn xong. Lộ ra qua lại lấy bộ ghi chép, nàng trước mặt tổng sẽ hiện lên năm đó non xanh non nớt, nhưng lại hăng hái hăm hở, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ lại bướng bỉnh ngỗ ngược một cái chạy như bay thiếu niên hình tượng. Ngu Vận không biết nên như thế nào đi hình dung, nhưng nàng có thể xác định, Giang Hoành từ nhỏ đến lớn, đến hắn ca qua đời lúc trước, hắn mỗi một ngày đều ở bóng cây che chắn hạ, tươi tốt sinh trưởng, theo gió chập chờn. Ca xong Giang Hoành lấy bộ, Ngu Vận nằm trên sofa đi thật lâu thần. Đến Dương Chi Ý gọi điện thoại qua tới nói cho nàng nói, vũ đạo thi đấu đệ nhất kỳ phát hình sau, nàng mới hồi thần. Ngu Vận thuận thế mở TV. Đệ nhất kỳ xuất hiện ở ống kính trước võ giả quả thực là có chút nhiều, Ngu Vận ở phòng khách nhìn sẽ, cũng không nhìn thấy chính mình. Nàng dứt khoát vừa chơi vừa nghe. Đệ nhất kỳ tiết mục phát hình thời gian, tiếp cận 2 giờ. Ngu Vận là ở chính giữa thời điểm nhìn thấy chính mình. Nàng quan sát một chút ống kính trước chính mình, cùng Dương Chi Ý kiểu diệp giao hai người thảo luận. Ngu Vận, ta có phải hay không mập một chút? Ống kính sẽ đem người phóng đại, tạo thành so hiện thực càng béo một ít ảo giác. Tiểu Diệp Giao, ngươi nơi nào béo? Ngu Vận, trong TV a. Dương Chi Ý, ngươi kia nào là béo? Ngươi nhiều nhất chính là ngược đại. Ngu Vận, Tiểu Diệp Giao, đúng vậy. Ngươi nói lời này là cố ý châm Dương Chi Ý tâm đi. Dương Chi Ý, Ngu Vận, ba người ở trong đàn tán gẫu. Dương Chi Ý bị thương mà cho Ngu Vận phát hảo chút đánh nàng biểu tình bao, thuận tiện nhường nàng chia sẻ ngực to bí tịch. Ngu Vận, bí tịch không có, nhưng ta có cái đề nghị cho ngươi. Dương Chi Ý nói. Ngu Vận, tìm cái bạn trai. Dương Chi Ý cắt hình cho Giang Hoành đệ đệ. Chương 54, người đăng, ảnh phạm 219. Ngu Vận bị nàng chọc cười một hồi, biết nàng là đùa giỡn. Nhưng trò chuyện một chút, nàng cũng không nhịn được túi đầu liếc nhìn chính mình. Nàng mơ hồ cảm thấy, cùng Giang Hoành ở cùng nhau lâu rồi, nàng ngực thật giống như là lớn một chút. Nghĩ đến đây, Ngu Vận trực tiếp ở trong đàn nói. Dương Chi Ý tức giận đả kích nàng, cái này nhất định là ảo giác của ngươi, ngươi là béo, ngươi chính là béo. Ngu Vận, ta đi xương nặng. Dương Chi Ý, ta cũng đi. Tiểu Diệp Giao, ta này bên cạnh không có cân sức khỏe, tán thưởng nói cho ta. 3 phút sau, Dương Chi Ý ở trong đàn phát liên tiếp dấu chấm hỏi tiêu rên. Dương Chi Ý, ngoa tạo. Ngực không đại liền thôi đi, ta qua một cái Tết vì cái gì béo 6 cân. Dương Chi Ý, một đám mây, nói cho ta, người béo ít nhiều. Ngu Vận trực tiếp cho nàng phát cân sức khỏe anh chủ. Dương Chi Ý, lui đàn. Tiểu Diệp Giao, chỉ béo 1 cân. Ngu Vận, thật giống như là khoảng cách nàng năm trước lên cân, nàng là chỉ béo 1 cân. Dương Chi Ý, lui đàn, trừ phi chị em ta giữ lại ta. Tiểu Diệp Giao trước tiên cho nàng phát cái hồng bao chấn ăn nàng. Dương Chi Ý hết sức phấn khởi điểm mở, phát liên tiếp dấu 3 chấm. Ngu Vận nhướng mày, đi theo điểm mở nhìn nhìn, nhịn không được bật cười. Tiểu Diệp Giao phát không nhiều không ít, đúng lúc là Dương Chi Ý thể trọng số tiền. Ngu Vận cười một hồi lâu, bắt trước học theo, cũng chuẩn bị cho nàng phát thể trọng số tiền cho nàng. Hồng bao vừa phát ra ngoài, nàng điện thoại rung rung, trước nhận được Trương Hỷ Hi gửi tới tin tức. Trương Hỷ Hi, Vận Vận đại mỹ nữ, ngươi bảy bộ là cái này. Ngu Vận điểm mở một nhìn, Trương Hỷ Hi gửi tới cắt hình là chính mình tiểu hảo trang chính. Vũ đạo tiết mục phát ra, tiết mục phía chính phủ lấy bồ cũng có bọn họ những cái này võ giả, hắn có thể biết đây là chính mình, cũng không ngoài suy đoán. Ngu Vận buổi chiều cho tiết mục tổ lấy bồ sau, liền sửa lại tên. Bây giờ lấy bồ tên cùng mẹ chặt tên một dạng, liền kêu một đám mây. Nàng không phủ nhận, đáp một câu, là ta. Trương Hỷ Hi, ta lập tức quan tâm. Hắn cũng không nhường Ngu Vận hồi quan chính mình. Ngu Vận chính suy nghĩ muốn cho hắn hồi điều tin tức gì, Trương Hỷ Hi nói, Giang Hoành quả nhiên mắt thật là tốt. Ngu Vận, Trương Hỷ Hi, ân, ta ánh mắt cũng không tệ. Hắn tự khen. Nếu không phải là bị Giang Hoành giành trước, hắn nói không chừng có cơ hội này. Lời này, Ngu Vận càng là không biết làm sao tiếp. Nàng chính có xử, Trương Hỷ Hi bỗng nhiên cho nàng bắt quái, đúng rồi, ngươi biết hay không biết Tô Tiếu Tiếu tình trạng gần đây. Ngu Vận, cái gì? Trương Hỷ Hi, ngươi còn thật không biết ta. Ngu Vận, chúng ta không có liên hệ. Trương Hỷ Hi, chật. Kia ta cùng ngươi nói đi. Ngu Vận, thực ra cũng không cần cùng ta nói, ta không phải rất muốn nghe bắt quái. Nàng không có muốn cùng một cái không như vậy quen nam nhân, thảo luận người khác bắt quái. Trương Hỷ Hi, thật không nghe. Ngu Vận, thật sự. Ngu Vận, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi nói. Trương Hỷ Hi, được rồi, không phải dày Vận Vận đại mỹ nữ. Lần tới đi nhìn ngươi hiện trường, có thể cho ta ký cái tên sao? Ngu Vận, ngươi nếu như cần mà nói. Trương Hỷ Hi, kia nói xong rồi, ta cần. Kết thúc cùng Trương Hỷ Hi nói chuyện tiếng, Ngu Vận lại cùng Dương Chi Ý Tiểu Diệp Giao tán dốc mấy câu. Tán dốc xong, vũ đạo tiết mục đệ nhất kỳ cũng tiến vào đoạn cuối. Ngu Vận nhìn xong, đem TV đóng trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Tắm xong ra tới lúc, nàng trong điện thoại có Giang Hoành, còn có hắn bạn cùng phòng cùng với Lục Trừng Trừng mấy người bọn hắn tin tức. Giang Hoành hỏi nàng đang làm cái gì, có phải hay không thật không nhường hắn tối nay qua tới. Mà Giang Hoành bạn cùng phòng Nô Hữu cùng Quách Lai đều ở hỏi nàng, trên bảy bộ người kia có phải hay không nàng. Hai người thậm chí còn cho nàng phát bảy bộ liên kết. Ngu Vận ngón tay động động, điểm mở liên kết. Điểm mở sau nàng mới biết, là bạn trên mạng chuyên môn thay nàng cắt ghép ra tới tối nay tiết mục phát hình một đoạn cút, liền 2 phút vũ đạo video. Chọn võ giả biểu diễn thời gian bản thân liền thiếu. Có chút nhảy không như vậy hảo, giám khảo nhóm thậm chí sẽ không nhường ngươi chiếm dụng 1 phút, khả năng mới quá mười mấy 20 giây, liền sẽ hông ngừng. Nhưng giống Ngu Vận loại này có thể lên cấp, giống nhau đều sẽ cho khá lâu thời gian. Dĩ nhiên, 2 phút lại nhiều nhất. Đây là trên hủy bổ đánh cuộc chủ phát ra. Vị này chủ thấy bổ tính là Doanh Tiêu Hảo, nhưng lại cùng cái khác vậy mà chê bai nghệ sĩ, chào phúng nghệ sĩ Doanh Tiêu Hảo không quá giống nhau. Nàng Doanh Tiêu, giống nhau là nghệ sĩ chính diện hình tượng đồ vật. Hơn nữa, đại đa số là chân thực đáng tin. Các loại bạo liêu, nàng đúng nhất. Tuy hàng ngày lấy bổ không coi là nhiều, nhưng có một nhóm rất tử trung fan. Ngu Vận biết người này vẫn là từ Tiểu Diệp Giao nơi đó nghe được. Kia là hơn nửa năm trước, Tiểu Diệp Giao bị bạo ra cùng một idol nghệ sĩ yêu đương. Lúc ấy rất nhiều Doanh Tiêu Hảo đều phát như vậy ngôn luận, duy chỉ có vị này Doanh Tiêu Hảo thay nàng phát bổ, nói là giả. Kia cũng xác xác thật thật là giả. Tiểu Diệp Giao lúc ấy thuần túy là bị đối phương xách ra tới nằm thương. Bởi vì chuyện này, Ngu Vận nhớ được cái này chủ bảy bồ, cũng đối nàng có nhất định hảo cảm. Nghĩ tới đây, Ngu Vận thu cụ mắt, nhìn chủ bảy bồ phát ra video. Video cắt ghép không tệ, rất rõ ràng, có thể thấy rõ nàng mặt, nhìn thấy nàng nhất cử nhất động. Nhìn xong video, Ngu Vận tầm mắt dịch lên rời, rơi ở nàng phát này cái video bảy bồ văn tự thượng. Yêu bắt quái cá mới chủ bảy bồ B, trong vòng 5 phút, ta muốn biết vị này mỹ nhân toàn bộ tin tức, đại gia hỗ trợ một chút. Video Ngu Vận mọi người, điểm mở bình luận khu nhìn nhìn. Nhiệt Bình đệ nhất, cái gì mỹ nhân, ta này liền tới nhìn nhìn. Nhiệt Bình đệ nhị, ngoa tào ngoa tào. Này cái gì mỹ nhân tuyệt thế, nàng là bích họa trong già tới đi. A a a a a, ta tối nay nhìn tiết mục cũng đệ nhất mắt liền chú ý tới nàng. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Mẹ kiếp, trên mạng vì cái gì chỉ có nàng cái tên a, cái khác tài liệu đâu, cái khác tài liệu đâu. Ngày hôm qua vừa đi nhìn tiết mục hiện trường người muốn nói, lúc này mới nào đến nào nha, qua một thời gian ngắn các ngươi nhìn xong nàng ở trên sân khấu biểu diễn, các ngươi sẽ càng kinh diễm. Thật là đẹp, thật là đẹp, dáng vẻ cũng quá tốt đi, hốt lưu hốt lưu. Vu Vận tùy ý lật nhìn hạ bình luận khu, phát hiện đại gia bình luận nội dung đều sắp xỉ, trừ khen nàng khiêu vũ hảo, lớn lên xinh đẹp, vóc người hảo ở ngoài, cũng không có người nói ra nàng qua lại tài liệu. Nhìn đến đây, Ngu Vận hơi hơi yên tâm điểm. Nàng thối lui về bù, cho Ngô Hữu Quách Lai hai người trở về tin tức, thừa nhận là chính mình. Hai người cùng khen nàng một phen, nói nếu có rảnh rỗi, nhất định đi hiện trường nhìn nàng khiêu vũ. Ngu Vận đáp ứng, nói chính mình nếu có thể vào trận bán kết liền mời bọn họ đi nhìn. Chuyện này, khó hiểu liền định đi xuống. Tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu, Ngô Vận thu đến Giang Hoành gửi tới cắt hình. Là nàng cùng Ngô Hữu Quách Lai hai người đối thoại cắt hình. Hai người ở Giang Hoành trước mặt khoe khoang, hỏi Giang Hoành có hay không có thu đến Ngô Vận mời. Ngô Vận nhìn, không khỏi tức cười, làm sao? Giang Hoành rất là ủy khuất, bọn họ ở chê cười ta, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, liền Ngô Vận tỷ mời đều không có. Ngô Vận, ngươi để ý cái này. Giang Hoành, để ý. Ngô Vận. Giang Hoành, làm sao? Ngô Vận, ngươi còn có chút hẹp hỏi. Giang Hoành, làm sao nói? Ngô Vận, ta mời bọn họ là bởi vì cùng bọn họ không quen. Ngươi là bạn trai ta, chẳng lẽ còn muốn khách sáo mời? Giang Hoành, nga. Giang Hoành, đã hiểu. Ngô Vận, hiểu cái gì? Nàng còn không hiểu đâu. Quá 2 phút, Ngô Vận nghe thấy tiếng xe. Nàng sửng sốt giây lát, theo bản năng từ trên giường bỏ dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nàng gian phòng cửa sổ đối diện, đúng lúc là phía trước sân. Ngô Vận vừa cúi đầu, liền nhìn thấy lái vào trong sân quen thuộc xe cộ. Là Giang Hoành hôm qua tới tìm chính mình mở chiếc xe kia. Nàng sững ra ngoài ra, Giang Hoành đã đậu xe xong đi xuống. Hắn như có phát giác, nâng lên mắt hướng nàng cửa sổ bên này nhìn. Bầu trời đêm treo cao trong sáng trăng khuyết, trên đất có trăng sáng ảnh ngược. Trong sân đèn sáng rỡ, kéo dài nam nhân bóng dáng. Hai người xa xa nhìn nhau chốc lát, Ngô Vận nằm ở trên cửa sổ đánh giá hắn, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành đầu mày hơi dương, ta ở. Ngô Vận, ngươi lúc đi học hẳn đem suy một ra ba học được rất rõ ràng. Nàng bây giờ kịp phản ứng, Giang Hoành nói đã hiểu chỉ chính là cái gì. Nàng nói hai người bây giờ như vậy quan hệ, ai cũng không cần đối ai quá khách sáo. Quá khách sáo, chứng minh bọn họ không quen. Giang Hoành liền suy một ra ba dùng hành động nói cho nàng, nàng tuy không mời hắn tối nay tới nàng nhà. Nhưng hắn là bạn trai hắn có thể không chào hỏi liền tới, chỉ cần hắn nghĩ. Nghe nói như vậy, Giang Hoành khỏe môi hất lên một mặt cười, ta có phải hay không muốn nói một câu, ta ơn lão sư khen ngợi. Nghe hắn trêu chọc chính mình mà nói, Ngô Vận tức giận liếc hắn một mắt, bên ngoài không lạnh. Giang Hoành thấp cười, lạnh. Hắn nhìn Ngô Vận, nhưng ta vẫn là nghĩ trước được Ngô lão sư đồng ý. Ngô Vận không lời, lãnh khốc mà đối hắn phát hiệu lệnh, đi lên. Giang Hoành bọc mưa gió đi vào phòng lúc, Ngô Vận vừa vặn xuất hiện ở cửa cầu thang. Hai người liếc nhau một cái. Giang Hoành đổi giày đi vào trong, trên mặt mang cười, tại sao còn chưa ngủ? Ngô Vận, vốn là phải ngủ, bị ngươi đánh thức. Giang Hoành cười khẽ, rõ ràng không tin, thật sự. Ngô Vận quét hắn một mắt, không tiếp lời. Nàng tĩnh đứng tại chỗ, nhìn hắn đem trên người áo khoác cởi xuống, treo ở cửa y mạo trên kệ, lộ ra bên trong áo hủ tì. Giang Hoành ăn mặc, vẫn luôn xen vào non xanh cùng thành thục chi gian. Thuộc vệ nhưng khóc nhưng mãi sinh viên. Ngô Vận nhìn chăm chú trên người hắn áo hủ tì nhìn hai lần, lại nhìn cửa một chút treo món đó áo khoác. Nàng không khỏi không cảm khái, mới bắt đầu sẽ bị Giang Hoành hấp dẫn, trừ hắn lớn lên hảo, vóc người hảo ở ngoài, mặc quần áo phối hợp phương diện khí chất, cũng ở nàng nơi này chiếm vị trí. Đông Dương, Ngô Vận nghĩ tới năm mới đêm đó nhìn thấy video. Video trong, đám chìm đua xe thiếu niên, vừa bận ở trưởng thành giai đoạn, ăn mặc đặc biệt khác người đua xe phục, từ đầu đến chân biết song khốc huyễn hai chữ. Hắn lười biếng mà xách cái mũ, hình dáng tuấn lãng, ánh mắt lại ác liệt kiên định, thiếu niên cảm mười phần, chán trưởng ngẫu ngược lại tự đại cuồng vọng, tín niệm đi về phía trước mỗi một bước, đều mang theo phòng. Ở cái kia sàn đấu thượng, hắn khi thuộc nhất vừa bãi thiếu niên. Ngô Vận đang suy nghĩ, Giang Hoành đã đi tới nàng trước mặt, dùng lạnh lạnh ngón tay bóp bóp nàng lốt hai. Nghĩ gì vậy? Hắn giọng nói lạnh lạnh, hiền bọc cười. Ngô Vận suy nghĩ bị hắn kéo về, nâng lên mắt nhìn hướng hắn. Đối thượng nàng trong mắt, Giang Hoành hơi hơi ngây ngẩn ra, làm sao như vậy nhìn ta? Ngô Vận nhấp môi dưới, ngoài ý liệu hỏi, ngươi nghĩ không nghĩ lần nữa làm hồi tay đua xe? Giang Hoành hơi ngừng, trầm mặc chốc lát mới nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không tính đột nhiên. Ngô Vận nói, lúc trước liền muốn hỏi. Lần trước, nàng thực ra cũng hỏi, nhưng Giang Hoành cho ra trả lời quá mức sơ lược. Giang Hoành một người, không có trả lời thẳng nàng cái vấn đề này, nghĩ nhìn ta đua xe. Ngô Vận trước mắt. Giang Hoành lập tức đề nghị, kia ta ngày mai mang ngươi đi trường đua xe. Ngô Vận nhìn hắn chôn tránh dáng vẻ, chỉ có thể xóa bỏ. Qua một thời gian ngắn đi, nàng ham hồ đáp ứng, ngày mai phải luyện vũ. Nàng muốn vì tuần tới thi đấu biên tân vũ khúc. Giang Hoành gật đầu, được. Hắn xoa xoa Ngô Vận tóc, kia không gấp, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta khi nào đi? Hai người trở về phòng. Giang Hoành còn chưa tắm, Ngô Vận cũng không có tâm tư bồi hắn lại tẩy một cái tắm. Nam sinh viên tinh lực thịnh vượng, không có nghĩa là nàng cũng như vậy. Ngô Vận nằm ở trên giường chờ hắn, không có chuyện làm mà chơi điện thoại. Nàng bên ngáp bên trống. Đông Dương, điện thoại rung rung, là Tiểu Diệp Giao cho nàng phát tin tức. Tiểu Diệp Giao, ngủ không ngủ không? Ngô Vận. Tiểu Diệp Giao, không ngủ với bạn, ngươi lên xem kịch hay. Ngô Vận. Tiểu Diệp Giao, nhìn người bổ hot xe ấp. Tiểu Diệp Giao, Tô Tiếu Tiếu lên hot xe ấp. Ngô Vận, không nhìn. Nàng lại không phải đi tìm ngược. Tiểu Diệp Giao, không phải khen nàng, là nàng cùng Vương Tuấn cãi nhau. Mau điểm đi nhìn, lại không nhìn chờ một hồi liền xóa. Chương 55, người đăng, ảnh phạm 219 cho dù là có Tiểu Diệp Giao cái này nghiện internet thiếu nữ trước tiên nói cho Ngô Vận trên mạng tin tức, chờ nàng chậm rãi leo lên lấy bồ đi thời điểm, Tô Tiếu Tiếu cùng Vương Tuấn cãi nhau video không bất ngờ bị thủ tiêu. Loại tốc độ này, Ngô Vận cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Vương Tuấn cùng Tô Tiếu Tiếu hai bên quan hệ xã hội năng lực đều tương đối khá. Mấy năm này, Tô Tiếu Tiếu không phải không có mặt trái tin tức. Tương phản, nàng có rất nhiều. Nhưng mỗi một lần, nàng quan hệ xã hội đều có thể kịp thời ứng đối, lắng xuống sóng gió. Chờ sóng gió sau khi đi qua lại ra tới, nàng liền cùng một người không có chuyện gì tựa như, trước sau như một phong cảnh. Ngô Vận mấy năm này cho dù là lại không làm sao quan tâm trên internet những cái này bắt quái, lại cũng có nghe thấy. Khả năng là bởi vì tâm tồn không cam lòng, nàng đối Tô Tiếu Tiếu chuyện, chỉ cần nghe qua nhìn quá, liền theo bản năng sẽ đi nhớ. Ngu Vận đối với bộ giao diện ngẩn người một hồi, Tiểu Diệp Giao phát tới liên tiếp dấu ba chấm. Tiểu Diệp Giao, tốc độ này cũng quá nhanh, còn hảo ta tồn hạ tới. Ngu Vận, Tiểu Diệp Giao, làm sao, không muốn xem. Ngu Vận, ngươi đều tồn hạ tới ta vì cái gì không nhìn. Nàng rất là thành thật, nhìn, bây giờ phát ta. Tiểu Diệp Giao đem trên mạng tải xuống video phát cho nàng. Ngu Vận tiếp thu, điểm mở. Video nội dung không dài, nàng liếc mắt, cũng liền mấy trong vòng 10 giây dung. Ống kính trong, hai người đứng ở góc tường hạ, mặt đứng đối diện. Tô Tiếu Tiếu trên người mặc vẫn là cổ trang đồ diễn. Nàng tối hôm qua ở tiết mục thâu hiện trường đề cập tới, gần nhất ở chụp một bộ cổ trang diễn, đi xong tiết mục sau liền phải hồi phim trường. Lúc ấy người chủ trì còn nói mong đợi nàng tân kịch phát hình loại mà nói. Cũng trong lúc đó, hai người thanh âm từ trong loa chạy ra. Vừa mới bắt đầu là có một ít tạp âm. Mấy giây qua sau, Tô Tiếu Tiếu thanh âm trước rõ ràng chui vào nàng lỗ tai. Vương Tuân, ngươi bây giờ là đang chất vấn ta sao? Tô Tiếu Tiếu tra hỏi nam nhân trước mặt, ta lúc trước kêu ngươi bao nhiêu lần tới cho ta tham ban ngươi không tới. Ngươi bây giờ liền bởi vì nàng tham gia vũ đạo thi đấu điểm này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ chạy tới phim trường tìm ta, hỏi ta cùng nàng có quan chuyện, ngươi đến cùng có hay không có đem ta thả ở trong mắt. Nàng khan cả giọng nói, ngươi có phải hay không quên, ta mới là bạn gái ngươi. Nghe đến đây, Ngu Vận theo bản năng nhíu mày lại. Nàng đang nghĩ đem video này đóng, nàng trước hết nghe thấy Giang Hoành đi ra phòng tắm thanh âm. Ngu Vận theo bản năng nâng mắt thoáng chốc, Vương Vân nói ra khỏi miệng mà nói rõ ràng chuyển vào hai người. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Ta vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi hỏi, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi dám nói ngươi thật không có? Tô Tiếu Tiếu hốc mắt hồng hồng nhìn hắn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ít năm như vậy ngươi vẫn luôn còn đang nhớ nàng. Vương Tuân đang muốn mở miệng. Tô Tiếu Tiếu châm chọc nói, đáng tiếc a, người ta chướng mắt ngươi. Ngươi có tiền có thế thì thế nào, nàng cho tới bây giờ liền không có nhìn thẳng nhìn quá, lời còn chưa nói hết, Vương Tuân lớn tiếng trách mắng nói, ngươi ngậm miệng. Cãi nhau video đến này im bặt mà thôi. Ngu Vận mắt cũng không nâng, động động ngón tay đem video con rớt. Thối lui cùng Tiểu Diệp Giao nói chuyện phiếm giao diễn lúc, Tiểu Diệp Giao cũng phát tới tin tức. Tiểu Diệp Giao, ngoa tạo. Ta ở trên lấy bộ nhìn thấy thời điểm nhìn chính là không tiếng động video, mới vừa từ phim trường trở về trong xe dùng thai nghe xong. Tiểu Diệp Giao, nàng nếu sớm biết hai người cãi nhau còn sẽ dính dấp đến Ngu Vận, nàng liền sẽ không kêu Ngu Vận đi nhìn. Mới bắt đầu kêu Ngu Vận, phát cho Ngu Vận lúc, Tiểu Diệp Giao là thật không có nghe rõ hai người đối thoại. Nàng hôm nay cũng là đêm diễn, ở phim trường nghỉ ngơi lúc nhìn thấy, tổng không hảo đem thanh âm thông báo ra tới, nàng chỉ có thể đem thanh âm điều thành thanh âm, sau đó nhìn xong. Biết là hai người cãi nhau, nàng là ôm xem diễn tâm thái kêu Ngu Vận đi nhìn. Ngu Vận biết nàng không phải cố ý hai người nhiều năm như vậy bằng hữu, Tiểu Diệp Giao sẽ không cố ý cầm chuyện như vậy cho chính mình ấm ức. Càng húng chi, thực ra hai người cãi nhau rất không dính dấp chính mình, Ngu Vận thực ra không quá đại cảm giác. Đối loại chuyện này, nàng sớm thành thói quen. Ngu Vận an ủi nàng hai câu, nói chính mình không việc gì sau, mới nâng mâu nhìn hướng cách đó không xa đứng, chậm rãi đang lau chùi ướt lộc cộc tóc người. Giang Hoành cũng là cái sau khi tắm không thích dùng máy sấy thổi tóc người, nhưng tóc hắn ngắn, ở có lò sưởi trong phòng đãi một hồi, liền sẽ tự nhiên tiêu diệt. Ngu Vận đối thượng hắn tầm mắt. Hồi lâu, nàng mắt dịch lên rồi, rơi ở hắn khăn lông màu trắng thượng. Giang Hoành. Giang Hoành rũ mắt. Ngu Vận đem điện thoại gác một bên, vén chăn lên xuống giường, ta có điểm khốn. Giang Hoành khẽ run, vậy ngươi trước ngủ. Ngươi còn bao lâu nữa? Ngu Vận đến gần đến trước mặt hắn hỏi. Giang Hoành, ta đem tóc thổi khô liền tới. Nga. Ngu Vận gật gật đầu, chắp tay sau lưng nói, cần giúp không? Giang Hoành khỏe môi video, không lưng rửa gần, muốn giúp ta thổi tóc. Ngu Vận đối thượng hắn mắt mày, nhìn hắn trên trán nước nhẹp tóc ngắn, nhìn Giang Hoành đệ cho không cho ta cơ hội này. Giang Hoành khẽ con môi, đứng dậy hướng phòng tắm đi. Lúc trở ra, hắn cầm trong tay cái máy sấy. Ngu Vận sáng tỏ một cười, đi theo hắn hướng cắm điện địa phương đi. Chờ hắn cắm hảo điện ở trên ghế ngồi xuống, nàng thuận thế tiếp nhận. Hai người đều không nói chuyện, bên hai chỉ có máy sấy thanh âm. Ngu Vận sờ Giang Hoành tóc ngắn, bàn tay mềm xốp tê dại, có chút đâm. Nàng nhìn chăm chú nhìn hai lần, nghĩ muốn nói, ngươi tóc có phải hay không có chút dài. Giang Hoành ngừng tiếng, ngươi quá hai ngày có thì giờ rảnh không? Ngu Vận liếc hắn, làm sao? Giang Hoành nâng mâu, chiều nàng phát ra mời, nghĩ nhường bạn gái bồi ta đi cắt tóc. Ngu Vận cười, ngươi là 3 tuổi tiểu bằng hữu sao? Giang Hoành nhướng mày, nếu như ta là 3 tuổi tiểu bằng hữu ngươi liền theo ta đi mà nói, kia ta chính là 3 tuổi tiểu bằng hữu. Ngu Vận bị hắn mà nói đánh bại, nhìn hắn một điểm cũng không cảm thấy chính mình nói lời này ngượng ngùng hình dáng, khỏe môi nết nết lên, thấp giọng nói, được à, buổi tối đi. Ngu Vận tính tính, ban ngày đến luyện vũ. Giang Hoành không ý kiến. Nói đến đây, Ngu Vận tò mò, các ngươi thành tích của cuộc thi kỳ cuối ra sao? Đi ra. Ngu Vận xoa xoa hắn nửa khô tóc, sau đó đâu? Giang Hoành nhớ tới hai người ước định, đem Ngu Vận băng đến chính mình trên người ngồi, tầm mắt từ trên mà xuống, rơi ở nàng tinh xảo gương mặt, sau đó liền nhìn bạn gái lúc nào có rảnh rỗi, thực hiện lúc trước lời hứa. Ngu Vận ánh mắt sáng lên, khoe môi treo cười, lại có thể cầm hợp đồng. Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận là cái nói chắc chắn người, chỉ là gần nhất khoảng thời gian này quả thật không như vậy không, chờ ta thi đấu xong. Nàng gần nhất đều phải luyện vũ, có thể nặn ra thời gian và Giang Hoành đi ngâm suối nước nóng, nhưng nàng không nghĩ hai người thứ một chuyến suối nước nóng chuyến đi vội vội vàng vàng. Ngu Vận còn thật nghĩ hai người đi suối nước nóng nghỉ phép quán rượu bên kia nhiều đợi mấy ngày. Giang Hoành không ý kiến. Hắn sờ Ngu Vận tóc, ngữ khí khoan thai nói, bạn gái lúc nào có rảnh rỗi thông báo ta liền được. Hắn đối thượng nàng mắt, ta tùy thời vì ngu lão sư lợi lệnh. Ngu Vận liếc hắn một mắt, vỗ vỗ hắn tay, đem ta bưng ra, còn 2 phút liền thổi khô. Giang Hoành, không thổi. Hắn bưng ngu Vận mặt, cúi đầu hôn một cái, giọng nói trầm trầm mà hỏi, mới vừa nhìn cái gì? Vốn dĩ, Giang Hoành thực ra rất nghĩ khắc chế không hỏi, nhưng hắn không nhịn được. Hắn lúc trước nói, ngu Vận không cần đem chính mình qua lại đều nói cho chính mình, hắn sẽ tới hiểu rõ nàng. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ đổi ý, hắn muốn nghe ngu Vận cùng nàng nói nàng lúc trước một ít chuyện. Ngu Vận hơi ngừng, đảo cũng không giấu hắn, Tô Tiếu Tiếu cùng Vương Tuân. Nói xong này hai cái tên, nàng nhấp môi dưới, Vương Tuân chính là lần trước chúng ta ở leo mỏng đá, ta nhớ được. Lời còn chưa nói hết, Giang Hoành liền ra thành, kêu ngươi Vận Vận cái kia nam nhân. Ngu Vận. Nàng nhìn Giang Hoành hời hợt hình dáng, không khỏi tức cười, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành liếc nàng. Không phải đi. Ngu Vận nhịn cười, vương hắn mặt nhìn kỹ, ngươi còn ăn cái này giấm. Giang Hoành từ chối cho ý kiến, không thừa nhận, lại cũng không phủ nhận. Ngu Vận cười một hồi lâu. Đến Giang Hoành hỏi nàng, ta ăn giấm có như vậy buồn cười? Không phải buồn cười. Ngu Vận đâm đâm hắn gò má, mắt mày cong đường cong, là khả ái. Nghe đến cái này hình dung tử, Giang Hoành nhíu mày lại cũng không phản bắt nàng. Hắn nhìn nàng cười ra má lúm đồng tiền, cổ họng ngứa ngáy. Không nhịn được, Giang Hoành cũng lên tay. Hai người hồi nháo sẽ, Ngu Vận nói, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Giang Hoành ngạo kiểu, ta không cần. Ngu Vận nhướng mày, thật sự. Nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền thích kêu ta ngu lão sư? Giang Hoành không tiếp lời. Ngu Vận nằm ở hắn trên vai, cố ý thở dài nói, ai, bạn trai nhất định muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở ta so hắn đại chuyện này, ta cũng là thật không có biện pháp. Giang Hoành, hắn căn bản không phải ý đó. Ngu Vận sát lại gần ở hắn trước mắt, lần nữa truy hỏi, thật không kêu? Giang Hoành môi hơi động, ngươi ba bọn họ làm sao kêu ngươi? Vân Vân a, nga. Giang Hoành gật gật đầu, vân vân. Ngu Vận sửng sốt giây lát, bật cười, ta ngày mai liền đi đổi tên. Giang Hoành sờ nàng tóc thưởng thức, nghiêng đầu nhìn nàng cười, tư thái lười biếng, cũng được. Ngu Vận tức giận liếc hắn một mắt, nghĩ tới mỹ, ta bây giờ cái tên hài âm nhưng là dư âm, nghe liền rất có mỹ cảm, vân vân, có thể hay không có chút tụ. Ngươi hẹn chặt tên, tại sao gọi là một đám mây? Giang Hoành hỏi. Ngu Vận mở ra, trầm ngâm hồi lâu nói, quên. Khả năng là ghi danh thời điểm cảm thấy một đám mây danh tự này có điểm tiểu đặc biệt, cũng có thể là nàng nghĩ khi một đóa bị mặt trời che chở vân, nghĩ trở nên mềm mại, nghĩ trở nên không như vậy kiên cường. Giang Hoành quan sát nàng thần sắc biến hóa, lẩm bẩm nói, vậy cứ quyết định như vậy. Ngu Vận, định cái gì? Vân vân. Giang Hoành bóp bóp nàng mặt, ta có rảnh riêng xưng hô. Hắn mới không nghĩ cùng nam nhân khác một dạng, kêu nàng Vân Vân. Ngu Vận bật cười, vốn muốn cự tuyệt, nhưng khó hiểu, nàng cảm thấy này hai cái chữ lấy ra tới, còn thật có hình ảnh cảm. Được rồi. Ngu Vận cố mà làm đáp ứng, bạn trai vui vẻ liền được. Nàng bất ngờ không kịp để phòng truy hỏi, bây giờ không ghen. Giang Hoành bấm một cái nàng lưng eo, giọng nói thật thấp, ăn. Ngu Vận không lời, ta hảo mệt mỏi. Nàng là thật có chút mệt mỏi, cũng có chút khốn. Giang Hoành chăm chú nhìn nàng hồi lâu, túi đầu hôn lên nàng môi, giọng nói khẳng khàn, vậy lần tới bộ tốt. Ngu Vận, hai người đậy chăn nói chuyện phiếm. Ngu Vận vốn là rất mệt, nhưng cùng Giang Hoành nói chuyện với nhau, nàng càng lúc càng tinh thần. Giang Hoành cũng không quên hỏi nàng vừa mới nhìn video. Ngu Vận, ngươi không phải đều nghe được? Giang Hoành lắc đầu, không nghe xong, liền nghe phía sau hai câu. Hắn dừng một chút, nhìn nàng, Vương Vân lúc trước cùng ngươi tỏ tình qua. Ngu Vận ừ một tiếng, đại học chúng ta nhận thức. Lúc ấy Vương Vân là cách vách trường học nổi danh công tử ca, nghe nói trong nhà hắn là làm ăn, làm ảnh thị đầu tư, Nam Thành có tận mấy nhà rạp chiếu phim đều là bọn họ nhà. Ngu Vận thực ra là một cái tình cờ cơ hội cùng hắn nhận thức. Lúc ấy mới vừa gia nhập đại học, quân huấn qua sau, bọn họ trường học cử hành một cái Ninh Tân dạ hội. Trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới, Ngu Vận bị chọn đài biểu diễn. Biểu diễn xong, nàng cùng bạn học cùng lớp Tô Tiếu Tiếu, cùng với cái khác lên đài biểu diễn các học tỷ, cùng nhau được mời đi ăn bữa cơm. Ở cái kia bữa cơm thượng, Vương Tuân chạy tới cùng các nàng nhận thức. Mới bắt đầu, Ngu Vận thực ra không ôm muốn cùng ai kết bạn ý nghĩ, nhưng bởi vì nàng tuổi tác so đại gia đều nhỏ một chút duyên cớ, đại gia đối nàng cũng rất là chiếu cố. Nàng đối Vương Tuân có một chút xíu đổi mới, ngẫu nhiên có thể cùng hắn trò chuyện hai câu, hồi hắn hai cái tin, là bởi vì hắn là nàng lên đại học sau, cái thứ nhất phát hiện nàng sợ tối, biết nàng có ưu đóng sợ hãi chứng người. Vương Tuân cái này người rất tỉ mỉ, tuy là cái phú nhị đại, nhưng trên người không có quá nhiều những thứ kia phú nhị đại tật xấu. Lúc ban đầu, hắn cũng không đối Ngu Vận biểu lộ ra giữa nam nữ thích. Đột nhiên có một ngày, Vương Tuân đem nàng ngăn lại, trực tiếp bưng một bó hoa cùng nàng bày tỏ. Ngu Vận bối rối mấy giây, sau đó không chút nào do dự cự tuyệt hắn, thậm chí tỏ rõ chính mình ở đại học giai đoạn không yêu đương ý nghĩ. Vương Tuân cũng không trước tiên từ bỏ. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Vận, nói cho nàng nói, này chỉ là ngươi tạm thời ý nghĩ, nói không chừng một năm sau, ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Ngu Vận, ta sẽ không. Nàng đối chính mình chọn bạn đời sở thích rất rõ ràng, ngươi không phải ta thích người. Vương Tuân, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau đó, Vương Tuân theo đuổi nàng một đoạn thời gian rất dài. Mỗi ngày không phải hướng Ngu Vận ký túc tặng hoa chính là đưa cơm, các loại lễ vật không ngừng, đuổi người phương thức cũng nhiều vô số kể. Nhưng Ngu Vận không có một lần tiếp thụ qua, hắn tặng lễ vật, nàng toàn bộ nguyên vẹn còn trở về. Vì thế, Ngu Vận có một đoạn thời gian còn không dám ở ký túc. Nàng trực tiếp cùng Ngu Đàm nói, nhường hắn an bài tài xế mỗi ngày đưa đón nàng về nhà. Vương Tuân có thể đuổi nàng đến ký túc, nhưng không đến nỗi đuổi nàng đến nằm nhà. Càng huống chi nàng nhà tiểu khu ra vào đều muốn đăng ký, nàng chỉ cần cùng bảo an giao phó không cần nhường hắn vào tiểu khu, Vương Tuân liền không có vào cơ hội. Như vậy kéo dài gần một năm, Vương Tuân rốt cuộc từ bỏ. Ngu Vận khôi phục cuộc sống bình thường, mỗi ngày buôn ba ở trường học cùng vũ đoàn, tham gia các loại vũ đạo thi đấu, vũ đạo biểu diễn, tham dự các loại bố trí, tình cờ cùng các bạn học cùng nhau ăn cơm, nàng mới biết Vương Tuân cùng Tô Tiếu Tiếu ở cùng nhau. Biết thời điểm, Ngu Vận kinh ngạc mấy giây, lại cũng không có thật bất ngờ. Lúc trước nàng liền có phát giác, Tô Tiếu Tiếu thích Vương Tuân, cũng là bởi vì cái này, nàng mới có thể đối Vương Tuân tránh không gặp. Nàng nhưng không muốn cuốn vào đến tam giác tình yêu kịch tình trong, nàng chỉ nghĩ phiêu vũ. Đáng tiếc là, việc không như ý đại tam năm ấy, Ngu Vận càng là bận đến chân không chạm đất. Nàng không lại hồi ký túc ở, cũng rất ít cùng cái khác đồng học đi học chung. Cho dù có, tất cả đều là vội vã lên lớp xong liền hướng ca vũ kịch biến đổi, vội vàng tập luyện, vội vàng đi các nơi diễn xuất. Chờ đại tam nghỉ hè đi qua, năm tư trở về trường nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu lúc, Ngu Vận mơ hồ cảm thấy nàng có chỗ nào thay đổi. Nàng còn không phản ứng ra tới, cái khác đồng học lời đồn trước truyền tới nàng trong lỗ tai. Tô Tiếu Tiếu phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh có điểm giống nàng. Ngu Vận từ trước đến giờ là tôn trọng mỗi cá nhân tuyển chọn, mỗi cá nhân đều có thích đẹp quyền lợi, nghĩ trở nên xinh đẹp đi phẫu thuật thẩm mỹ, rất bình thường. Rốt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ chuyện này, đơn thuần ý nguyện cá nhân. Chỉ là ở nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu kia trương hơi hơi có chút giống chính mình hình dáng mặt lúc, nàng trong lòng là có đinh điểm không thoải mái. Nhưng Ngu Vận ở trước mắt kia sẽ, cũng không có đi dò số vào chỗ. Thẳng đến năm tư học kỳ sau, các nàng lại gặp mặt một lần, nàng mới phát giác, Tô Tiếu Tiếu không phải một hai phần giống chính mình, nàng đã có 3 năm phần giống chính mình. Không đơn thuần là Ngu Vận như vậy cảm thấy, bọn họ ban, thậm chí còn lúc trước nhận thức hai người bọn họ tất cả bạn học của bạn học, đều như vậy cùng Ngu Vận nói quá. Bất quá Ngu Vận cũng không đi chất vấn Tô Tiếu Tiếu, vì cái gì muốn chỉnh đến cùng chính mình như vậy giống. Nàng không như vậy nhàn, nhà cũng không ở bờ biển, sẽ không đi quản như vậy rộng. Hai người bọn họ quan hệ tuy không giống đại một kia sẽ như vậy hảo, nhưng cũng còn chưa tới xé rách mặt mức độ. Hai người liền bất ôn bất hòa, cùng phổ thông đồng học một dạng sống chung, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một đôi lời. Cho tới sau này, Ngu Vận phát hiện một chuyện, hai người mới hoàn toàn náo loạn. Chuyện gì? Giang Hoành nhìn chằm chằm nàng. Ngu Vận nhấp môi dưới, ngữ khí bình tĩnh nói, nàng đem ta vây ở quá một cái địa phương. Giang Hoành sắc mặt chợt biến, giọng nói lạnh mấy phần, địa phương nào? Thang máy. Chương 56, người đăng, ảnh phạm 219 Ngu Vận sợ tối, càng sợ đen nhánh không có ánh sáng thang máy. Một điểm này, người không quen không biết, nhưng Tô Tiếu Tiếu biết. Vừa mới bắt đầu, Ngu Vận cũng không biết chính mình bị vây ở thang máy là Tô Tiếu Tiếu sở vi. Nàng là chuyện sau, báo cảnh sát điều tra mới biết chân tướng. Nhìn Giang Hoành lạnh xuống thần sắc, Ngu Vận nâng tay vì hắn vuốt phẳng nhíu chặt lông mày, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Giang Hoành nắm nàng ngón tay, ánh mắt đen nhánh, cũng không ngôn ngữ. Ngu Vận biết hắn là đang khẩn trương chính mình. Nàng khẽ liếm môi, nhẹ giọng nói, chuyện này thực ra đi qua mấy năm, ta lại nhớ tới, đều không quá đại cảm giác. Giang Hoành thần sắc hơi khự, nhìn chằm chằm nàng, giọng nói có chút câm, kia liền không nghĩ. Ngu Vận nhìn hắn, ta đều nói không cảm giác, ngươi cũng không để cho ta nghĩ. Ân. Giang Hoành thản nhiên, bởi vì hắn biết, nàng không thể thật không có cảm giác. Mỗi cá nhân ở đem chỗ vết xẹo xẹo kéo rất lúc, đều sẽ đau. Ngu Vận lắc đầu, vui ở trong ngực hắn, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, nghĩ nói cho Giang Hoành, nàng qua lại, nàng trải qua. Giang Hoành bóp nàng ngón tay, sáng quét nhìn nàng, nói thật nhỏ, hảo. Nàng muốn nói, kia hắn liền nghe. Ngu Vận ừ một tiếng, nàng sở dĩ đem ta vây ở trong thang máy, là bởi vì ngày đó đối ta tới nói, rất trọng yếu. Năm tư học kỳ sau ngày nọ, Từ Tĩnh nói cho Ngu Vận, quốc tế nổi tiếng ca vũ kịch viện sẽ tới bọn họ trường học chọn người, chọn mấy vị ưu tú võ giả gia nhập bọn họ vũ đoàn. Ngu Vận cho tới nay biểu hiện đều khá vô cùng, tác phẩm cũng vô cùng cầm được ra tay. Từ Tĩnh hỏi qua nàng ý nghĩ sau, thay thế nàng cho đối phương phát nàng qua lại một ít tài liệu video, sau đó thuận lợi lấy được mà lái thử phi cơ sẽ. Quốc tế vũ đoàn sàng lọc rất nghiêm khắc. Ngu Vận quá trước mà hai hải, ở cửa hải cuối cùng lúc, nàng bị vây ở thang máy, vắng mặt một vòng cuối cùng tờ cờ tuyển chọn. Chờ nàng từ trong thang máy đi ra lúc, võ giả danh sách đã đi ra. Từ Tĩnh ở biết chuyện này sau, có thay Ngu Vận tranh thủ cơ hội. Đối phương cũng biết Ngu Vận năng lực, hiểm vì bọn họ nhất không thể tiếp nhận chính là tới muộn, càng thậm chí vắng mặt. Ở trọng yếu như vậy mà thử giây phút vắng mặt, phạm vào bọn họ đại kỵ. Cho nên cho dù là đối phương nhìn tại Từ Tĩnh mà tử thượng, phá lệ cho Ngu Vận một lần cuối cùng biểu diễn cơ hội, nàng cũng không có bị chọn. Ngu Vận bình tĩnh đem câu chuyện giảng thuật cho Giang Hoành nghe. Nàng tâm trạng không có quá đại chập chờn, nhưng Giang Hoành bất động. Hắn nghe được nàng nói chính mình bị vây ở cũ nát trong thang máy mấy giờ lúc, nắm nàng tay đều không tự chủ dùng trọng lực. Hắn căn bản không dám nghĩ tới, Ngu Vận một cái như vậy sợ hai hắc người sợ ngồi lên xuống thang máy người, bị vây ở một cái phong bế không gian mấy giờ, là làm sao chịu được nổi. Nhận ra được Giang Hoành nắm chính mình tay ở dùng sức, Ngu Vận cũng không nhắc nhở hắn. Nàng ngẩng lên mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không tò mò, vì cái gì ta bị vây ở thang máy lâu như vậy đều không người biết? Giang Hoành lớn tiếng. Ngu Vận nói, cửa hải cuối cùng nơi so tài, liền ở trường học của chúng ta đại lễ đường, là buổi chiều 2 điểm bắt đầu. Nhưng ở cơm trưa qua sau, Tô Tiếu Tiếu cho Ngu Vận phát tin tức, nói muốn tìm nàng nói nói. Các nàng lúc trước quan hệ như vậy hảo, nàng không nghĩ mất đi Ngu Vận người bạn này, cũng không nghĩ Ngu Vận đối nàng có hiểu lầm. Ngu Vận đối nàng tuy không có không đề phòng, nhưng cũng không có đáp ứng. Nàng cảm thấy có lời gì trực tiếp ở hẹ chặt nói, thậm chí ký túc nói đều có thể, không cần thiết đi ngoài mà. Nhưng Tô Tiếu Tiếu cho ra lý do rất đầy đủ, nàng cảm thấy hẹ chặt nói không như vậy có thành ý, lại nói trong phòng ký túc cái khác hai vị bạn cùng phòng đều ở, nàng nói không ra lời. Nàng cùng Ngu Vận nhắc tới các nàng thường luyện vũ kia nóc phế cựu khu dạy học. Hai người đại nhất thời, vì trường học vũ đạo phòng ngẫu nhiên không ra tới, các nàng nghĩ cần cù chút luyện vũ, thường xuyên đi kia nóc khu dạy học sân thượng luyện vũ. Kia là một nóc có chút cũ kỹ khu dạy học, Ngô Vận vừa vào trường lúc liền nghe người ta nói qua, kia tòa nhà khả năng quá mấy học thường niên lật đổ xây lại. Cũng là bởi vì cũ nát, đại gia khóa cơ bản cũng sẽ không an bài ở bên kia. Trong ngày thường đi người, đã ít lại càng ít. Không có người đi địa phương, đối với các nàng tới nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là luyện vũ lúc sẽ không có người thưởng thức, các nàng có thể tùy tâm sử dụng, nhảy thành cái dạng gì, đều không có người cười. Chỗ xấu là, Ngô Vận bị vây thang máy mấy giờ, cũng không có người nhận ra. Kia nóc khu dạy học so sánh tương đối mà nói, cũng không làm sao cao, cũng liền tầng 7 lâu. Đại một Ngô Vận thường đi lúc, đại đa số thời điểm đều là đi thang lầu. Tô Tiếu Tiếu biết nàng không phải như vậy thích thang máy, cũng sẽ bồi nàng đi thang lầu. Ngày đó Ngô Vận đã đáp ứng đi lúc, lối thoát hiểm cầu thang là đóng lại. Nàng hết cách, chỉ có thể cho Tô Tiếu Tiếu gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Tô Tiếu Tiếu nói cho nàng, nàng là đi thang máy lên. Ngô Vận nếu là sợ hãi mà nói, nàng liền trước đi xuống bồi nàng, cùng nhau đi thang máy. Ngô Vận không phải thích phiền toái người tính tình, càng huống chi khi đó, nàng đối đèn sáng thang máy sợ hãi, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Ngẫu nhiên ngồi một lần, ngồi như vậy mấy tầng lâu, nàng cũng có thể tiếp thụ. Ngô Vận cự tuyệt Tô Tiếu Tiếu đi xuống tiếp đề nghị của mình, nói chính mình đi thang máy lên. Vừa vào thang máy lúc, thang máy cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đến tầng 3 lúc, bên trong thang máy đèn hắc, cũng không lại đi lên trên hàng. Lập tức một khắc kia, Ngô Vận đầu góc một đoàn loạn. Nàng quên có thể báo nguy, quên liền tính là điện thoại không có tín hiệu, cũng như cũ có thể gọi thông 110 chuyện này. Nàng hốt hoảng nhấn nút thang máy báo động chuông, la lên, khẩn cầu có người có thể nghe thấy, có người có thể đem nàng từ trong thang máy giải cứu ra. Nhưng không có. Trước mắt đen nhánh cùng phong bế, nhường nàng đột nhiên trở lại thời kỳ thơ hấu, trở lại con nhỏ lúc cái kia đen nhánh, nhường nàng sợ hãi không gian. Kia thoáng chốc, nàng cảm thấy xung quanh hết thảy tất cả đều đen nhánh ảm đạm, nhìn không thấy bất kỳ sáng sủa. Nàng co quắp ở trong góc, ôm đầu gối run rẩy, khóc thút thít, tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, ngoài mà chấm dứt ở có động tĩnh, nhưng Ngô Vận lại không khí lực, thậm chí không mở mắt nổi. Bên ngoài quang chiếu vào kia thoáng chốc, nàng lần nữa không nhịn được chính mình ngồi chồm hổm ở ngóc ngách thân thể, ngã trên đất. Chờ Ngô Vận lại tỉnh lại lúc, nàng ở bệnh viện. Ngô Đàm đã thay nàng báo cảnh sát, thậm chí biết xong việc tình mọi nguồn. Đến kia sẽ, Ngô Vận mới nghĩ mà sợ. Nàng phát hiện chính mình cho tới bây giờ không có chân chính nhận thức quá Tô Tiếu Tiếu. Nguyên bản nàng cho là nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh đến giống chính mình, chỉ là bởi vì Vương Tuấn thích. Nàng trong lòng tuy cảm thấy không thoải mái, cũng không quá sung sướng, khá vậy không có tư cách can thiệp. Đây là tự do của nàng. Nhưng nàng ác ý cắt đứt nguồn điện, đem chính mình vây ở trong thang máy chuyện này, nàng không cách nào tiếp nhận, càng không thể hiểu nổi. Ngô Vận trước tiên tuyển chọn nhường pháp luật chế tài nàng, nàng muốn báo Tô Tiếu Tiếu, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng. Đáng tiếc chính là, chuyện này trung bình là không có làm lớn, âm thầm xử lý kết thúc. Giang Hoành hơi ngây, cụp mắt nhìn nàng mấp máy môi. Hắn nâng tay, đè lại nàng cánh môi, đem người ôm vào trong ngực. Còn sợ hay sao? Ngô Vận mặt người, cảm thụ hắn ấm áp ôm ấp, nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc, nhẹ giọng nói, bây giờ không được. Mặc dù ở chuyện sau, nàng làm rất nhiều lần bị vây ở thang máy ác ngộng, nhưng bây giờ, nàng là thật sự không sợ. Nàng nhìn Giang Hoành, ta sẽ không lại thượng như vậy khi. Giang Hoành nhìn nàng, Ngô Vận miễn cưỡng nặn ra một cái cười, lại nói, liền tính là ta thượng như vậy khi, ta cũng tin tưởng Giang Hoành đệ đệ sẽ trước tiên qua tới giải cứu ta. Ta biết. Giang Hoành nói, hắn sẽ không nhường Ngô Vận một cá nhân đi mạo hiểm, càng sẽ không mấy cái giờ không liên lạc với nàng. Ngô Vận con môi, ta biết. Nàng chui đầu vào Giang Hoành trong ngực cọ cọ, ôn thanh nói, ngươi có muốn biết hay không, ta vì cái gì sẽ rút đơn kiện. Giang Hoành đứng tiếng, vì cái gì? Ngô Vận nhấp môi dưới, nhìn Giang Hoành nói, thực ra ta không phải cái rất dễ dàng mềm lòng người. Mới bắt đầu ta báo nguy, quyết định đem Tô Tiếu Tiếu kiện ra tòa lúc, nàng có cầu ta. Vẫn là khóc cầu nàng, nói nàng là nhất thời bị đấu kỵ làm đầu góc mê muội, mới sẽ làm ra như vậy chuyện. Nhưng nàng không có muốn đem nàng quan mấy cái giờ, nàng ở nửa giờ sau liền bắt đầu ở tìm người tới xử lý, nhưng mà không tìm được. Ngô Vận lúc ấy nghe, liền cảm thấy đây là cái thiên đại chê cười. Nàng biết rõ chính mình sợ tối, sợ đi thang máy, vẫn như cũng lựa chọn như vậy phương thức tới khốn trụ chính mình. Mỗi cá nhân đều có lòng ghen tị lý, nàng rất rõ ràng. Nhưng nàng không thể hiểu nổi Tô Tiếu Tiếu loại này quá khích lòng ghen tị lý. Nàng thậm chí hỏi ngược lại qua nàng, nàng có nghĩ tới hay không, nhân viên cấp cứu lại muộn nửa giờ đem nàng từ trong thang máy giải cứu ra, nàng sẽ chết ở trong thang máy. Tô Tiếu Tiếu nói nàng không biết, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm, nàng cho là Ngô Vận chỉ là một chút sợ hãi, rốt cuộc nàng lúc bình thường, cũng không phải không có cùng các nàng cùng nhau ngồi điện giật thang. Ngô Vận không nghe, càng không để ý đến. Nàng kiên trì, muốn đem nàng đưa lên tòa. Cuối cùng khiến cho nàng không khăng khăng nữa đem nàng đưa vào ngục giam người, không phải Tô Tiếu Tiếu, cũng không phải Vương Tuân, càng không phải là trường học lão sư. Giang Hoành cúi đầu nhìn nàng, môi hơi động, là nàng. Người nhà. Ân. Ngô Vận thản nhiên, bà nội nàng. Tô Tiếu Tiếu cha mẹ mất sớm, nàng cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Đại một lượng người nhận thức lúc, Ngô Vận đi qua nàng nhà, gặp qua bà nội nàng. Tô Tiếu Tiếu mãi mãi là cái rất hiền từ người, nàng rất thích Ngô Vận, cũng rất chiếu cố Ngô Vận. Nàng sẽ thường xuyên nhường trở về nhà Tô Tiếu Tiếu, cho Ngô Vận mang nàng tự tay cho nàng làm tô bánh. Nàng biết Ngô Vận thích ăn xương sườn, mỗi lần nàng đi nhà các nàng, nàng đều sẽ làm xương sườn cho Ngô Vận ăn. Ở Vương Tuân cùng Ngô Vận bày tỏ lúc trước, nàng cùng trong lớp Tô Tiếu Tiếu quan hệ là tốt nhất. Nàng đi Tô Tiếu Tiếu nhà số lần cũng không ít. Sau mà Vương Tuân cùng Ngô Vận bày tỏ, nàng cùng Tô Tiếu Tiếu quan hệ kéo xa rất nhiều lúc, Tô Nại Nại lại trước sau như một, sẽ hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng, sẽ nhường Tô Tiếu Tiếu cho nàng mang thức ăn. Ngẫu nhiên, nàng cùng Tô Tiếu Tiếu gọi điện thoại thời điểm, cũng sẽ nhường nàng nghe điện thoại, hỏi nàng làm sao bây giờ không đi nhìn nàng, có phải hay không cùng Tô Tiếu Tiếu náo mâu thuẫn. Mỗi lần thời điểm này, Ngu Vận đều không biết nên trả lời như thế nào. Bà nội của nàng ở nàng sơ trung lúc liền bị bệnh, đưa viện điều dưỡng. Ngu Vận khi còn bé cùng chính mình mãi mãi quan hệ tốt, mỗi lần nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu mãi mãi, nàng liền sẽ nghĩ tới chính mình mãi mãi. Đối như vậy một cái lao nhân, nàng không nhẫn tâm. Cho nên ngươi đáp ứng. Giang Hoành hỏi. Ngu Vận lắc đầu, Tô mãi mãi là cái người hiểu chuyện. Nàng giọng nói có chút câm, trong đầu tổng không tự chủ hiện lên lão nhân hình dáng, nàng không có cầu ta tha thứ Tô Tiếu Tiếu, càng không có nhường ta triệt tiêu đối Tô Tiếu Tiếu kiện tụng. Giang Hoành một hồi. Nàng chỉ là an ủi ta, thay thế Tô Tiếu Tiếu nói xin lỗi ta, nói là nàng không có giáo hảo cháu gái, nhường ta bị như vậy đại bị khuất, nhường ta bị thương. Tô mãi mãi càng là không cầu nàng, nàng trong lòng càng là không qua được. Lúc sau mấy ngày, Tô mãi mãi mỗi ngày đều chạy bệnh viện nhìn nàng. Ngu Vận trong lòng không đành, nhưng lại không cam lòng. Nàng khi đó thậm chí rất hận Tô Tiếu Tiếu, nàng rõ ràng có một vị như vậy hảo mãi mãi, vì cái gì muốn bị đấu kỵ che đậy hai mắt, đi làm chuyện như vậy. Nếu như nàng không phải đem chính mình vây ở thang máy, chỉ là chỉ một chậm trễ nàng đi mà thử, nàng nhìn tại Tô mãi mãi mà thử thượng, không phải là không thể bỏ qua nàng. Cố tình nàng đạp, là chính mình danh giới cuối cùng. Liên ở Ngu Vận rơi vào lưỡng nan chi địa lúc, nàng biết một cái chuyện. Tô mãi mãi bị bệnh, là ung thư. Nếu như không phải là Tô Tiếu Tiếu làm chuyện như vậy, khi đó nàng hẳn là ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Cho nên, người rút đơn kiện là sao? Giang Hoành nhìn nàng hốc mắt hồng hồng hình dáng, nâng tay đẻ đẻ nàng đôi mắt. Ngu Vận thật thấp ừ một tiếng, ta thực ra cũng không muốn tùy tiện bỏ qua nàng, nhưng ta lại không nghĩ Tô mãi mãi như vậy khó chịu. Nàng đã ở đi sinh mạng đoạn đường cuối cùng, nàng không xác định nàng đem Tô Tiếu Tiếu kiện ra tòa, đưa vào ngục giam sau, nàng có thể hay không chịu được như vậy đả kích. Nàng không dám đi mạo hiểm như vậy. Nếu như bởi vì nàng làm chuyện này, Tô mãi mãi gặp không chịu nổi đả kích rời đi, nàng sẽ một đời lương tâm bất an, một đời đều sống đang hối tiếc tâm trạng trong. Ngu Vận dùng một đêm thời gian thuyết phục chính mình, coi như là cảm ơn Tô mãi mãi đã từng đối chính mình chiếu cố, làm là vì chính mình mãi mãi tích đức. Nàng cùng Tô Tiếu Tiếu âm thầm kết liêu chuyện này. Bóng đêm đậm đà, bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người nhấp nhô hô hấp. Ngu Vận nói xong đoạn này, bình phục rất lâu nàng chập chờn tâm trạng. Nhưng Tô mãi mãi vẫn là ở mấy tháng sau đi. Nàng nói cho Giang Hoành, mặc dù nàng đối Tô Tiếu Tiếu rút đơn kiện, nhưng Tô mãi mãi còn là bởi vì chuyện này, bên trong có lòng tích tụ. Nàng tổng cảm thấy là chính mình trước kia quá mức cương triều Tô Tiếu Tiếu, quá mức dung túng nàng, mới có thể nhường nàng như vậy vô pháp vô thiên. Ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu lúc, nàng gầy gò so với người khác càng mau. Năm ấy mùa đông, Tô mãi mãi không chịu nổi một lần giải phẫu trị liệu, ở nào đó đêm khuya lặng yên không một tiếng động rời đi. Tô mãi mãi qua đời sau, Ngu Vận đi công viên tưởng niệm nhìn quá nàng một lần. Đi thời điểm, nàng còn đụng phải Tô Tiếu Tiếu. Lần đó là các nàng sự kiện kia bồi thường sau, hai người lần đầu tiên gặp lại mà. Không có giao lưu. Ngu Vận chỉ là nhìn nàng một mắt, liền đi. Nàng không có bất kỳ thay đổi, nhưng Tô Tiếu Tiếu bất đồng, nàng đã thuận lợi vào quốc nội mối nổi tiếng ca vũ kịch viện, thậm chí còn ký hợp đồng công ty giải trí, vũ đạo cùng diễn kịch hai bên ở phát triển, nàng trở nên ngăn nắp lại xinh đẹp. Bất quá Ngu Vận cũng không để bụng. Ngu Vận không lại tiếp tục đi tham gia thi đấu, càng là không có muốn vào vũ đoàn ý nghĩ. Nàng vào lúc đó, có chút chán ngán khiêu vũ chuyện này. Nhưng nàng cùng nuốt phải rồi tựa như hai người bạn, đều là cùng nàng một dạng học khiêu vũ, đều là nàng ở vũ đạo trường học nhận thức bằng hữu. Nàng biết cái này không trách vũ đạo, là chính mình nhận người không rõ, nhưng nàng ở trước mắt khi đó, chính là đem sai lầm quy đổ thừa vũ đạo trên người. Nàng không nghĩ khiêu vũ, nàng phát hiện chính mình thật giống như không có như vậy thích vũ đạo. Sản sinh chán ngán tâm trạng cùng phản nghịch tâm lý sau, nàng hoa 2 năm trục xuất chính mình, khắp thế giới chạy chơi. Chơi đủ, đến dần dần sau khi để xuống, chính mình khai đạo xong chính mình sau, nàng đi Trần Thanh Mạn vũ đạo huấn luyện phòng làm lão sư, quá bình thường và lại bình đạm sinh hoạt. Ta cùng ngươi ở đường đi trông thấy mà trước mấy ngày, tâm tình thực ra thật kém. Nói một hồi, Ngu Vận bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Giang Hoành liễm lông mi, bởi vì sao chuyện? Ngu Vận nói thật, bởi vì Tô Tiếu Tiếu cầm cái tốt nhất nữ phụ thưởng. Giang Hoành hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này, bởi vì nàng không hảo hảo khiêu vũ. Ngu Vận gật đầu, một nửa đi. Nàng nhìn Giang Hoành, một mặt vô tội nói, một nửa là bởi vì nàng chen rất cái khác đồng học tiến vào vũ đoàn cơ hội, cũng không tiện hảo quý trọng, càng muốn giới giải trí diễn kịch, còn có một nửa là lúc ấy lên mạng toàn là nàng tin tức, nhìn đến ta rất phiền. Nàng đến thừa nhận, chính mình cũng là có lòng ghen tị lý tồn tại. Nàng như vậy thảm, Tô Tiếu Tiếu cái này làm ác người, làm sao có thể cùng một người không có chuyện gì mở dạng, càng ngày càng tốt. Giang Hoành đại khái có thể hiểu được nàng vào lúc đó tâm tình, hắn lúc ấy không lại đua xe, cũng có bộ phận nguyên nhân này. Hắn thu liễm tâm trạng, đành chịu bật cười, bóp bóp nàng mặt, không thương tâm. Rất sớm đã không thương tâm. Ngu Vận nói, ta đi khi vũ đạo lao sư thời điểm, ta liền buông xuống chuyện này. Chỉ là, nàng không nghĩ nhắc mà thôi. Nàng không đi khiêu vũ, không là bởi vì bỏ lỡ cơ hội, lòng tự tin gặp khó nguyên nhân. Dĩ nhiên cũng có bộ phận là bởi vì ở ứng như xương cùng Tô Tiếu Tiếu nơi này là hố, Ngu Vận mới kháng cự nhận thức học khiêu vũ bằng hưu, chán ghét đi thi đấu. Nàng không nghĩ lại bởi vì cạnh tranh, bởi vì bằng hưu đấu kỵ mà bị vây thang máy, càng không muốn cho chính mình tìm mẹ kế. Nàng liên thuần túy cảm thấy phiền lòng, dù sao nàng không khiêu vũ cũng có thể quá thực sự hảo. Giang Hoành bị nàng ý nghĩ cho cười. Hắn đuối người nhìn nàng, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ? Ngu Vận nghĩ, lúc trước là buông xuống, không nghĩ cùng Tô Tiếu Tiếu tính toán. Nhưng bây giờ, nàng nếu là lại ở không đi gây sự, ta có thể nợ mới nợ cũ cùng nàng cùng nhau tính. Giang Hoành câu môi, thật có thể nhẫn tâm tới. Ngu Vận, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta không ác tâm? Giang Hoành trầm ngâm hồi lâu, ta sợ nàng lại dọn ra bà nội nàng. Ngu Vận không lời, nàng hẳn sẽ không dày như vậy ra mặt đi. Cầm qua đời lão nhân tới đạo đức bắt cóc chính mình. Giang Hoành suy nghĩ một chút, gãi nàng bàn tay nói, bất quá không việc gì. Thử. Ngu Vận không hiểu. Giang Hoành cúi đầu, đụng một cái nàng môi, giọng nói ám ách nói, nàng liền tính dọn ra Tôn mãi mãi nhường ngươi không nhẫn tâm đối nàng, vạch trần nàng thật mà mục, cũng không được gì, ta tới giúp ngươi. Ngươi không ác tâm làm chuyện, ta tới thay ngươi làm. Chương 57, người đăng, ảnh phạm 219 nghe đến Giang Hoành lời này, Ngu Vận nụ cười trên mặt sâu rất nhiều. Nàng nhìn cũng giống như mình tư thế nằm nghiêng, mặt quay về phía mình tờ này tuấn tú gương mặt, thường thường sẽ sinh ra một cái, Giang Hoành không phải đệ đệ, là ca ca cảm giác. Hắn ngẫu nhiên có đệ đệ hành động ngây thơ, nhưng ở tư tưởng khác mọi mặt, so với bạn cùng lứa tuổi, thậm chí so Ngu Vận càng thành thục hơn một ít. Giang Hoành là cái nhường người khó mà định vị người. Hắn tuổi tác không đại, nhưng lại không phải ngây thơ, muốn Ngu Vận mỗi ngày chiếu cố người. Tương phản, là hắn ở mỗi ngày chiếu cố hống Ngu Vận. Chú ý tới nàng quan sát chính mình ánh mắt, Giang Hoành nâng nâng mắt, như vậy nhìn ta làm cái gì? Không tin. Tin nha. Ngu Vận khỏe môi cong cong, Giang Hoành đệ đệ nói cái gì tỷ tỷ đều tin. Giang Hoành nâng tay, đạn hạ nàng chán. Mệt không? Ngu Vận vừa mới bắt đầu rất khốn, có thể nói xong câu chuyện sau lại tinh thần một điểm. Nhưng nhìn đồng hồ, hai người cũng nên ngủ. Đi ngủ. Ngu Vận ngáp một cái. Giang Hoành im tiếng, vòng nàng dán ở ngực, khẽ vuốt ve nàng sau lưng, giọng nói thất thấp, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Ngu Vận tỉnh lại lúc được cho biết, nàng lại lên hot search. Có bị bạn trên mạng phơi ra một cái rất mơ hồ vũ đạo video, video trong người dường như là nàng. Ngu Vận ở nhìn thấy tiết mục tổ nhân viên công tác cùng nàng nói chuyện này lúc, đi hạ thần. Giang Hoành cho nàng nóng một ly sữa bò, thả ở nàng trước mặt lúc, vừa bạn thấy nàng này ngốc lăng biểu tình. Phát cái gì ngốc? Ngu Vận hồi thần, không. Nàng nhìn hướng Giang Hoành, nói, nhân viên công tác cùng ta nói, có bạn trên mạng ở trên mạng phơi ra ta lúc trước khiêu vũ video. Nói đến đây, Giang Hoành tò mò mà hỏi, ngươi lúc trước không phải tham gia những tư liệu kia, tốt nghiệp thời điểm liền tìm người xóa. Ân. Ngu Vận nói chính mình tạm thời không nghĩ khiêu vũ, cũng có chút chán ghét khiêu vũ chuyện này sau, nàng liền nhường Ngu Đàm tìm người giúp đỡ xử lý chính mình qua lại những tư liệu kia. Nàng muốn quên đi chính mình đã từng là cái võ giả dấu vết. Ngu Đàm không chỉ giúp nàng dọn dẹp bãi đủ bách khoa tài liệu, liền mang trước kia rất nhiều vũ đạo video, cũng toàn thay nàng thủ tiêu. Ngu Vận không phải cái gì nổi tiếng võ giả, vừa mới bắt đầu vũ đạo video bị hạ giá, tuy có người tò mò, lại cũng không làm sao đưa tới quan tâm. Đem nàng, cùng với nàng cùng vũ đạo dấu vết đều lao đi sau, trên mạng có thể lục soát cùng Ngu Vận tương quan, chỉ là bộ phận cùng danh nhân. Lúc sau, Ngu Vận đi ra du lịch cái gì, ngẫu nhiên sẽ đụng phải có người nói nàng nhìn lên có chút quen mắt, nhưng không có người sẽ biết, nàng đã từng là cái cầm không ít vũ đạo thi đấu quán quân, cầm không ít quốc múa cổ điển võ giả Ngu Vận. Giang Hoành đã hiểu, đem một cá nhân dấu vết toàn bộ lao đi, người bình thường không làm được, nhưng coi như tụ vận dụng đoàn tổng tài, những chuyện này ở hắn mà nói, quá mức đơn giản. Nghĩ tới đây, Giang Hoành liếc nhìn nhân viên công tác cho nàng gửi tới cái kia video, có không có khả năng là, vị này bạn trên mạng trước kia đi hiện trường nhìn ngươi khiêu vũ lúc tồn hạ tới. Ngu Vận không phải không nghĩ quá khả năng này, nàng kinh ngạc chính là vị này bạn trên mạng vậy mà sẽ đem video tồn tại album lâu như vậy. Tồn lâu như vậy? Ngu Vận kinh ngạc, nàng đều không đổi điện thoại sao? Nàng nghĩ tới cái gì nói cái đó. Giang Hoành bật cười, khả năng là đổi điện thoại cũng đem video chuyển qua. Ngu Vận nhướng mày, nhịn cười nói, ta như vậy có mị lực. Có thể nhường không biết tên bạn trên mạng đổi điện thoại còn đem chính mình video bảo tồn gì rồi. Thử. Nghe nói như vậy, Giang Hoành không tỏ ý kiến nhướng lên chân mày, ngu lão sư. Ngu Vận, cái gì? Ngươi có phải hay không đánh giá thấp chính mình mị lực? Hắn giọng nói trầm thấp, mềm xốp tê dại, có chút bảy người. Ngu Vận xoa xoa rửa hắn bên kia lỗ tai, cười một tiếng, cũng không phải đánh giá thấp, ta chính là không nghĩ đến có người sẽ thích ta lâu như vậy. Có thể đem chính mình vũ đạo video bảo tồn lâu như vậy bạn trên mạng, hẳn là thích chính mình đi. Nàng như vậy nghĩ. Ngươi hẳn nghĩ đến. Ngu Vận kinh ngạc nhìn hắn. Giang Hoành dựa gần nàng, nhìn chăm chú nàng mắt, bởi vì ta cũng sẽ. Hắn cũng sẽ thích nàng rất lâu rất lâu. Ngu Vận ngẩn ra, không khỏi tức cười, ngươi đây coi như là bày tỏ sao? Không tính đi. Giang Hoành nói, ta tỏ tình qua. Hắn nói cho Ngu Vận, ta chỉ là cùng ngươi trần thuật một sự thật. Nếu như hắn cùng vị kia bạn trên mạng một dạng, ở mấy năm trước liền trở thành nàng fan. Như vậy bây giờ, hắn nhất định cũng vẫn là nàng tiểu fan. Hắn sẽ một mực thích nàng, cất kỹ cùng nàng có quan hết thể hồi ức. Cho dù, nàng không biết chút nào. Ngu Vận ngẩn người khoảnh khắc, nâng tay bưng Giang Hoành mặt, mắt mày yêu kiều đánh giá hắn, tựa như đùa giỡn lại tựa như nghiêm túc mà nói, Giang Hoành đệ đệ, ngươi như vậy thành thật mà nói cho ta ngươi có nhiều thích ta, là nghĩ ta không cần phụ lòng ngươi đối ta thích sao? Giang Hoành một hồi, giọng nói nhẹ nhàng mà trả lời, đúng vậy. Ngu Vận nhướng mày, thở ơ hỏi, sau đó đâu? Giang Hoành nhìn nàng, bóp bóp nàng đầu ngón tay, sau đó chính là, đời này đều không cần rời khỏi ta. Ngu Vận, yêu cầu như vậy đơn giản. Giang Hoành, đơn giản, thật đơn giản. Ngu Vận nói, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy thích ta mà nói, ta dĩ nhiên sẽ không rời đi ngươi. Giang Hoành hơi khựng, nhìn nàng nói, ân, nhưng ta cảm thấy tương lai ta hẳn sẽ càng thích ngươi. Đối thượng hắn tầm mắt, Ngu Vận tròng mắt hơi động. Nàng muốn nói điểm cái gì, nhưng ở trước mắt trong chớp nhoáng này, mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Đông Dương, Giang Hoành nghiêng đầu nhìn nàng, không tin. Tin. Ngu Vận nhìn hắn, vậy ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Giang Hoành nhừ một tiếng, mâu trong mắt tâm trạng ở nàng trước mắt cởi trần, giọng nói trầm khàn hỏi, vậy ngươi đâu? Nếu như ngươi nói lời giữ lời mà nói. Ngu Vận dừng một chút, ta cũng sẽ. Hắn vẫn luôn thích nàng, kia nàng liền sẽ không phụ lòng hắn thích. Chỉ cần hắn không đi, kia nàng cũng sẽ không đi. Nàng đối hắn nói lời giữ lời cam kết, vĩnh viễn cố thủ. Ăn sáng xong, Ngu Vận thượng vậy bộ nhìn cùng chính mình có quan hệ sẽ ấp. Nàng điểm mở video nhìn lần thứ nhất, cũng nhớ tới video trong chính mình nhảy chính là nào chi vũ, là một năm kia ngày. Kia là nàng năm thứ hai đại học năm ấy, ở Nam Thành ca vũ kịch viện diễn xuất ngày. Chi kia vũ là chính nàng biên vũ hoàn thành. Nhảy xong sau, nàng ấy bổ fan tăng rất nhiều, Từ Tĩnh cùng mấy vị khác lão sư cũng đều khen nàng. Kia là Ngu Vận ở một năm kia, cảm thấy chính mình nhảy tốt nhất một chi vũ. Nàng trí nhớ sâu hơn. Cái video này thả ra sau, không ít người cũng cảm thấy video trong nhân hòa tối hôm qua vũ đạo tiết mục Ngu Vận rất giống. Trước kia nàng hơi có vẻ non nớt một ít, bây giờ càng thành thục hơn càng có ý vị một ít. Nhưng gương mặt đó không biến, nàng vẫn là cái kia hình dáng. Trong lúc nhất thời, bạn trên mạng rối rít cảm khái. Trời ơi, này múa cổ điện tỷ tỷ càng dài càng có mùi vị. A a a a hảo hảo nhìn. Liên cái kia hồ hồ video ta đều thấy 3-4 lần, Ngu Vận lớn lên cũng quá đẹp đi. Mấy năm trước video nhìn lên mặc dù có chút nhìn non, nhưng mà hình dáng không có biến, đây tuyệt đối mẹ sinh mặt. Chẳng lẽ không có người cảm thấy nàng lớn lên rất giống Tô Tiếu Tiếu sao? Ai giống ai? Tô Tiếu Tiếu gương mặt đó một nhìn chính là phẫu thuật thẩm mỹ sau hảo sao? Ngươi có phải hay không chưa có xem qua nàng phẫu thuật thẩm mỹ trước ảnh chụp, mẹ hắn người khác là phẫu thuật thẩm mỹ, nàng căn bản là đổi đầu hảo đi. Liên này ngươi cũng dám nói Ngu Vận giống nàng? Dựa, phía trên tỷ muội hảo độc miệng ta hảo thích. Vì bên trên tỷ muội bấm like, mặc dù Tô Tiếu Tiếu đổi đầu chuyện này chờ định, nhưng ta dám khẳng định Ngu Vận này mặt tuyệt đối không động quá dao nhỏ. Chẳng hiểu ra sao, đại gia trọng điểm lệnh. Đại gia thảo luận không còn là Ngu Vận vũ đạo, mà là nàng cùng Tô Tiếu Tiếu lớn lên tương tự, ai từng phẫu thuật thẩm mỹ, ai đổi qua đầu chuyện này. Bạn trên mạng chính là như vậy. Người khiêu vũ lợi hại không bọn họ cũng không phải là đặc biệt quan tâm, bọn họ có lẽ sẽ xúc động sẽ thán phục, nhưng bọn họ càng thích ăn dưa, càng thích bắt quái. Ngu Vận nhìn sẽ, cảm thấy không có ý gì, liền cùng Giang Hoành cùng nhau đổi quần áo, xuất phát đi vũ đạo phòng luyện vũ. Giang Hoành còn không đi học, thời gian ở không so sánh tương đối mà nói, còn rất nhiều. Đến trường quay lần thứ hai thâu kết thúc sau, Ngu Vận không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần thành công lên cấp. Đi xong này một kỳ tranh tài ngày kế, chính là rằm tháng riêng. Ngu Vận muốn về nhà ăn cơm, Giang Hoành cũng muốn về nhà một chuyến. Ngu Vận vừa mới vào nhà không 2 phút, A Di liền đem nàng kéo đến một bên, cùng nàng nói thầm thì. Vận Vận, ba người cùng ứng tiểu thư chia tay. Ngu Vận mở ra, chuyện bao lâu rồi? A Tết lúc Ngu Đàm là cùng nàng nói hai người sẽ tách ra chuyện, nhưng nàng cũng không biết Ngu Đàm động tác sẽ nhanh như vậy. Lưu Di, liền trước mấy ngày ứng tiểu thư tìm người qua tới bên này quân đồ. Ngu Vận hơi ngừng, lúc này mới chú ý tới một lâu thật giống như là trở nên trống không chút. Trước kia có thể nhìn thấy phái nữ sự vật, thật giống như là không có. Ngu Vận đảo mắt nhìn một vòng, nhìn hướng Lưu Di. Dọn đồ thời điểm bọn họ có cãi nhau sao? Lưu Di, nàng là thừa dịp ngươi ba không ở nhà tới rời, ta cho ngươi ba gọi điện thoại, hắn nói không cần phải để ý đến. Ngu Vận minh bạch. Hai người chính nói thầm thì, Ngu Đàm từ trên lầu đi xuống. Nhìn hai người đứng ở cửa phòng bếp, hắn nâng mắt, Vận Vận, cùng Lưu Di nói cái gì đâu? Nói ngươi bắt quái. Ngu Vận mới không sợ hắn. Nàng có lời nói thẳng, thản nhiên nói, ta nhìn cửa không có nữ hải, ngài cùng ngài vị kia trẻ tuổi lại dung mạo xinh đẹp bạn gái tách ra. Ngu Đàm nhẹ tở, liếc nàng một mắt, ân. Ngu Vận nga một tiếng, kéo giọng điệu. Ngu Đàm, còn muốn biết gì nữa? Ta biết cái gì ngài đều có thể nói cho ta. Ngu Vận đi theo hắn hướng phòng khách đi, rất là tò mò, ta tò mò ngươi cho nàng ít nhiều chia tay phí. Ngu Đàm. Hắn nhìn Ngu Vận, ngươi thật như vậy không thích nàng. Nghe vậy, Ngu Vận có chút buồn cười hỏi hắn, ngài ngày đầu tiên biết sự thật này. Ngu Đàm không lời có thể nói, nhưng cũng không có nói cho nàng chia tay phí cho ít nhiều. Hắn nhàn nhạt nói, đều đi qua. Ngu Vận không tiếp lời. Nàng đến trên sofa ngồi xuống, thuận tay cầm lên điều khiển từ xa chuẩn bị mở TV nhìn sẽ đem show giết thời gian. Trùng hợp thế nào? TV vừa mở ra, Ngu Vận nhìn thấy trang chính xem ghi chép nơi đó hiện ra là nàng tham gia cái kia vũ đạo thi đấu tiết mục cái tên. Nàng hơi khựng, quay đầu nhìn hướng Ngu Đàm, ngài nhìn ta thi đấu. Ngu Đàm thuận nàng tầm mắt đi nhìn, thần sắc ổn định, không nhường ba nhìn. Ngu Vận không lời, ta nào có cái ý này. Nàng phát hiện, Ngu Đàm còn thật thích xuyên tạc trong lời nói của mình ý tứ. Ngu Đàm thiếu thiếu, nhìn. Hắn hỏi nàng, xác định tất cả buông xuống. Ngu Vận ừ một tiếng, đạm thanh nói, ta đều tham gia so tài, ngài nói đâu? Ngu Đàm không lập tức ra tiếng. Phòng khách an tĩnh một hồi lâu. Ở Ngu Vận lục soát ra kiểu diệt giao đoạn thời gian trước tham gia một cái game show tới nhìn lúc, Ngu Đàm thanh âm lần nữa ở nàng bên thai băng lên, cái kia giám khảo, có phải hay không ngươi vị bạn học kia? Hắn nhìn có điểm giống. Ngu Đàm thực ra cũng không đại hội nhớ người, huống chi là một ít không quan trọng người. Nhưng đối Tô Tiếu Tiếu, hắn quả thực là quá có ấn tượng. Có ấn tượng đến hắn như vậy một cái bận rộn người, nhìn thấy nàng kia trường cùng mấy năm trước không như vậy tương tự mắt lúc, cũng như cũng nhớ tới nàng. Ngu Vận gật đầu. Ngu Đàm cau mày, nàng có hay không có lại tìm người phiền toái? Nghe nói như vậy, Ngu Vận ngẩng đầu, muốn là tìm ngài có phải hay không muốn giúp ta thu thập nàng? Ngươi cần mà nói. Ngu Đàm ở phương diện này là bên vực người mình. Hắn liền Ngu Vận một cái con gái, tuy làm người không quá được, nhưng ở giữ gìn bảo vệ Ngu Vận phương diện này, hắn tính là một vị tận trách phụ thân. Ngu Vận mỉm cười, đang nghĩ nói không cần, nàng gác ở bên cạnh chuông điện thoại văng lên. Ngu Vận liếc nhìn điện tới biểu hiện, là Dương Chi Ý nàng tiếp thông, Dương Chi Ý thanh âm chuyển tới nàng lỗ tai. Mau nhìn mẹ chặt, ta cho ngươi phát cái liên kết. Cúp điện thoại, Ngu Vận điểm mở Dương Chi Ý gửi tới liên kết. Là một cái video. Video trong người nàng rất quen thuộc, tối hôm qua mới thấy qua Tô Tiểu Tiếu. Mà đối diện nàng, còn có cái tiểu nữ sinh, nhìn tuổi tác không đại, hẳn là trợ lý. Video ống kính rung lắc hạ, Ngu Vận động tay điều hạ âm lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngu Vận nhìn thấy nàng nâng tay đánh đổ trợ lý trong tay bưng một ly cà phê, Ngu Vận chân mày còn chưa kịp vặn chặt, nàng trước một cái tát đánh ở trợ lý trên mặt. Video rất ngắn rất ngắn, nhưng Tô Tiếu Tiếu mặt bị chụp rõ ràng đến nàng fan căn bản không có biện pháp phủ nhận cái này người không phải nàng. Ngu Vận là người, còn chưa kịp cho Dương Chi Ý hồi tin tức, Dương Chi Ý liền trước cho nàng phát tin tức qua tới. Dương Chi Ý, nhìn xong chưa nhìn xong chưa? Ngu Vận, ân, ngươi ở đâu tới? Dương Chi Ý, hot sẽ ở nhà, nhảy dù xuống hot sẽ ấp, ta sợ chờ một hồi nàng quan hệ xã hội liền sẽ xử lý bôi bỏ, trước tiên cho ngươi quay lại. Ngu Vận, Dương Chi Ý, bất quá nói tới kỳ quái, nàng này hot sẽ ở sau đều đi theo cái bạo, nàng bên kia quan hệ xã hội vậy mà còn chưa có đi ra xử lý. Ngu Vận, hot sẽ ở ra tới bao lâu rồi? Dương Chi Ý, ta nhìn thấy thời điểm thật giống như đã ra tới có một hồi. Không nói Dương Chi Ý, liền liền cư dân mạng cũng cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, Tô Tiếu Tiếu ký hợp đồng ảnh thị công ty, quan hệ xã hội năng lực vô cùng cường. Nàng không phải lần thứ nhất bạo ra loại này đối trợ lý không hảo nghe đồn, nhưng mỗi lần nàng đều chuyển nguy thành an. Dĩ nhiên cũng có thể là lúc trước không có rõ ràng như vậy video chạy ra, cho nên đại gia cũng nhiều nhất là bắt quái một miệng, thổ tào mấy câu. Bất quá hôm nay quả thật bất đồng. Hôm nay là có rõ ràng video, nhưng liền tính là như vậy, nàng công ty cũng nên có hành động mới đúng. Nhưng không có. Bạn trên mạng đợi một hồi lâu, rồi rít đem video bảo tồn download đi xuống sau, nàng điều này hot sẽ ập cũng vẫn là treo cao đệ nhất, không có không tiếng động dần biến mất. Ngu Vận đồng dạng kinh ngạc, nàng đang nghĩ cho Dương Chi Ý hồi tin tức, trước nhận được Trương Hỷ Hi gửi tới tin tức. Trương Hỷ Hi, Vận Vận đại mỹ nữ, Tô Tiếu Tiếu đối ngươi làm cái gì, nhường Giang Hoành tức giận như vậy. Ngu Vận kinh ngạc nhìn hắn lời này, đông dưng minh bạch Tô Tiếu Tiếu điều này hot sẽ ập vì cái gì không hạ xuống đi. Vận Vận, Ngu Đàm kêu nàng hai câu, nàng cũng không đáp lại, chỉ có thể gia tăng âm lượng hỏi nàng, còn đứng đó làm gì? Ngu Vận hồi thần, nâng lên mắt nhìn hướng hắn, môi hơi động, không đầu không đuôi nói, không cần. Ngu Đàm sửng sốt giây lát mới phản ứng được nàng trả lời chính là chính mình hỏi nàng, có cần hay không hắn giúp đỡ thu thập nàng người bạn học kia mà nói. Xác định. Hắn cười một tiếng hỏi. Ngu Vận ừ một tiếng, nhẹ chớp hạ mắt, chậm rãi nói, ta đã có bạn trai chỗ dựa. Ngu Đàm. Chương 58, người đăng, ảnh phạm 219 nhìn kỹ Ngu Vận thần sắc tận mấy mắt, Ngu Đàm mới mơ hồ tin tưởng, nàng không có lừa chính mình. Lúc trước Ngu Vận nói với hắn nàng muốn đi tìm tương lai bạn trai chuyện này, Ngu Đàm thực ra không quá để ở trong lòng, càng không coi là thật. Hắn rất hiểu Ngu Vận. Vì qua lại một ít chuyện, Ngu Vận đối yêu đương chuyện này, thực ra không có quá nhiều ý nghĩ. Trước kia hắn cho Ngu Vận giới thiệu qua đối tượng, Ngu Vận tuy không kháng cự đi gặp mặt đi nhận thức, nhưng nàng tổng là thờ ơ, rất tùy tính thái độ. Có một lần, Ngu Đàm còn hỏi qua nàng, có phải hay không không muốn nói luyến ái. Ngu Vận cho hắn trả lời là, nàng không phải không muốn nói luyến ái, nàng chính là cảm thấy yêu đương rất phiền toái, vạn nhất chia tay còn có các loại dính dớp. So với như vậy, đảo không bằng không vui vẻ. Lúc ấy Ngu Đàm nghe đến nàng trả lời lúc, còn rất đành chịu. Nào có người vừa luyến ái liền nghĩ muốn chia tay. Ngu Vận nói nàng cũng không phải vừa luyến ái liền nghĩ muốn chia tay, nàng chính là cảm thấy nhân hòa người có cảm tình, sẽ có ràng buộc. Nàng chán ghét lui tới trong khả năng sẽ gặp phải một vài vấn đề, ví như thanh tra, ví như không nguyên do cãi nhau giận dỗi. Những cái này đối nàng mà nói, đều rất hao phí tâm thần, đều rất hao phí tinh lực. Khi đó Ngu Đàm cảm thấy, nàng là không gặp phải thích người mới như vậy nói, cho nên cũng không quá đáng đi miễn cưỡng thúc giục nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ có ý tưởng mới, tân tuyển chọn. Hắn không nghĩ tới là, ngày này tới nhanh như vậy, nhường hắn cái này cha già đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hai cha con không tiếng động ngồi lâu. Ngu Đàm nâng nâng mắt, thật có bạn trai. Ngu Vận buồn cười liếc hắn, ta lúc nào lừa gạt ngài. Ngu Đàm nghĩ nghĩ, thật giống như là không có. Hắn gật gật đầu, đạm thanh nói, kia dự tính lúc nào mang ngươi bạn trai qua tới thấy ta một mặt. Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngu Vận không biết là chính mình nhớ lộn, vẫn là Ngu Đàm trí nhớ không hảo, nàng chớp chớp mắt, ta không nói sao, chờ hắn tốt nghiệp đại học liền mang đến gặp ngài. Ngu Đàm không lời, rũ mắt nhìn nàng, thật là cái học sinh. Ngu Vận có hỏi át đát, đại tam. Ngu Đàm nghẹn hạ, không nhịn được hỏi, ngươi làm sao sẽ nghĩ tìm cái sò chính mình vừa nhỏ? Ngu Vận có lý có chứng cứ, ngài không cũng tìm sò chính mình tiểu sao? Ngu Đàm bị Ngu Vận nghẹn chừng mấy hồi, đống nhiên không muốn nói chuyện. Ngươi chính mình có chừng mực liền được. Hắn không hỏi thêm nữa, đang nghĩ cứng rắn nói rời đi chỗ khác cái đề tài này, lại vẫn không quên bổ sung một câu, chớ bị lừa. Ngu Vận mở ra, có chút nghĩ cười, sẽ không. Nàng nhìn hướng Ngu Đàm, thần sắc nghiêm túc, ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Ngu Đàm sáng tỏ, biết chính nàng có chủ ý, bất tiện can thiệp quá nhiều. Hắn trầm mặc sẽ, lại cách ngôn nhắc lại, ngươi bạn học thời đại học chuyện kia, xác định không cần ta giúp đỡ. Muốn. Ngu Vận rất là trực tiếp, bất quá ta là muốn cho ngươi đem công ty luật sư mượn cho ta dùng. Ngu Vận ôn thanh nói, nàng bây giờ không lại tiếp tục cho ta đào hố, hoặc cố ý khiến bán tử, ta sẽ không đối nàng làm cái gì. Nhưng nếu như có một lần nữa mạo phạm, Ngu Vận sẽ không lại dễ dàng bỏ qua nàng. Trước kia, là bởi vì Tô Nãi Nãi, là nghĩ cho chính mình mãi mãi tích đức, cũng nghĩ hồi báo Tô Nãi Nãi đã từng ở chính mình thất lạc, ở chính mình khó chịu thời điểm, vì chính mình làm kia vài bữa cơm. nàng rất cảm ơn Tôn mãi mãi đã từng đối chính mình nhung nhớ, cho nên nàng đáp ứng bồi thường. Nhưng bây giờ sẽ không. Nàng đã báo đáp Tôn mãi mãi đối chính mình chiếu cô chi tình, nàng sẽ không lại nhìn bất kỳ người mặt mũi, lại cho nàng làm ác cơ hội. Ngu Vận là cái trừng mắt tất báo người. Tô Thiếu Tiếu nếu như lại tới khiêu khích trêu chọc, kia nàng không để ý nợ mới nợ cũ cùng nàng cùng nhau tính. Ngu Đàm nhìn nàng nhìn hồi lâu, nói, có cái gì muốn ba ba làm tùy thời nói. Ngu Vận con môi, biết. Nàng nhìn hướng Ngu Đàm, bất quá có một số việc, ta nghĩ chính mình làm. Ngu Đàm sáng tỏ, ta muộn chút cùng luật sư nói một tiếng, đem ngươi hẹ chặt giao cho hắn, có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm luật sư cũng có thể. Ngu Vận ứng tiếng. Hai cha con trò chuyện một hồi, Lưu Di kêu hai người ăn cơm. Chờ Ngu Vận ăn cơm xong lại đi nhìn điện thoại lúc, các nàng tỷ bội 3G giúp hẹ chặt tin tức đã mấy trăm cái. Ngu Vận nhướng mày điểm mở. Đề tài ngọn nguồn không chút nào bất ngờ, là từ Tô Tiếu Tiếu hot sẽ ở bắt đầu. Dương Chi Ý cùng chính mình nói xong, Tiểu Diệp giao hỏi thăm tình huống. Nàng rất tò mò, vì cái gì Tô Tiếu Tiếu hôm nay hot sẽ ở lâu như vậy, nhiệt độ không giảm phản thăng, nàng người bạn trai kia đã bất kể nàng rồi sao? Tô Tiếu Tiếu bạn trai Vương Tuân, trong nhà sinh ý cùng giới phim ảnh cùng một nhịp thở. Công ty có không ít đầu tư kịch, Vương Tuân tuy chưa tính là công ty người nắm quyền, nhưng hắn cũng coi là công ty người thừa kế thứ hai. Nghe nói, hắn bên trên có ca ca tỷ tỷ, chính mình là bị sủng dung túng lớn lên, muốn cái gì đều có. Mà Tô Tiếu Tiếu còn thông qua Vương gia người chấp thuận, cho nên mỗi lần nàng có cái gì mặt trái tin tức, chính mình công ty quan hệ xã hội sẽ ra mặt xử lý, bạn trai nhà công ty cũng sẽ phụ trách giải quyết hậu quả. Nhưng một lần này, hai bên đều không có động tĩnh. Dương Chi Ý, trong vòng người, mau điểm nói cho ta nói là tình huống gì. Tiểu Diệp Giao, thực ra không phải không có quan hệ xã hội, là quan hệ xã hội không xuống. Dương Chi Ý, còn có Tô Tiếu Tiếu công ty kia quan hệ xã hội không xuống hot sẽ ấp. Tiểu Diệp Giao, đương nhiên là có, nàng công ty lại không phải nhiều như bức, lúc trước chỉ là không đá thiết bản mà thôi. Dương Chi Ý, biết là ai làm sao? Tiểu Diệp Giao, này thì cứ hỏi một đám mây. Dương Chi Ý, Dương Chi Ý, một đám mây. Hai người nàng thời điểm, Ngu Vận vừa vặn ở ăn cơm. Nàng đi xuống lật lật, bởi vì nàng không ra đi về tin tức, Tiểu Diệp Giao đơn giản cùng Dương Chi Ý nói. Chính nàng cũng không phải rất rõ, chỉ là nghe trong vòng bằng hữu nói Tô Tiếu Tiếu chuyến này đắc tội người, bạn trai nhà cùng chính mình công ty đều không treo chọc nổi. Đối phương của cải thâm hậu, không phải phổ thông thương nhân, là có cái khác bối cảnh. Dương Chi Ý, ai? Tiểu Diệp Giao, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói, cái kia người có bối cảnh họ Giang. Dương Chi Ý, Giang Hoành đệ đệ. Tiểu Diệp Giao, thật giống như là. Nói đến đây, hai người bắt đầu phân tích, nói là thực ra các nàng lần đầu tiên thấy Giang Hoành kia sẽ liền cảm thấy hắn không đơn giản, hắn một điểm đều không giống như là cái sinh viên đại học bình thường. Hai người thảo luận rõ ràng mạch lạc, nếu không phải Ngu Vận so các nàng muốn hiểu rõ Giang Hoành một ít, nàng kém chút đều muốn tin tưởng. Nhìn xong hai người nói chuyện phiếm đối thoại, Ngu Vận hơi nhức đầu ở trong đàn phát cái dấu ba chấm. Dương Chi Ý, một đám mây vừa đi làm gì? Ngu Vận, ăn cơm. Nhìn hai người nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp Giao, ngươi tới xác nhận một chút, có phải hay không Giang Hoành đệ để làm? Ngu Vận, nói thật, ta còn không biết. Nàng căn bản còn chưa kịp hỏi Giang Hoành, cũng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đi hỏi. Tiểu Diệp Giao, Dương Chi Ý. Dương Chi Ý, vậy ngươi mau đi hỏi, chứ không cần để ý tới chúng ta, đã hỏi tới nhớ được cùng chúng ta chia sẻ. Ngu Vận dở khóc dở cười, các ngươi làm sao như vậy bắt quái? Tiểu Diệp Giao, bắt quái là nữ nhân bản năng, lại nói, ta nghĩ nhìn Tô Tiếu Tiếu kịch hay. Dương Chi Ý, chính phải, mau đi hỏi đệ đệ. Ngu Vận hết cách, nàng chính suy nghĩ muốn làm sao hỏi Giang Hoành lúc, Lục Trường Trường trước cho nàng phát tấm hình. Ngu Vận điểm mở, là đang ngồi cầu cầu chơi Giang Hoành. Một người một chó mặt đối mặt ngồi xổm, hình ảnh nhìn khó hiểu hài hòa. Lục Trường Trường, Ngu Vận tỷ tỷ, cho ngươi nhìn ta tiểu cứu. Ngu Vận, cậu cậu là trong nhà nuôi sao? Lục Trường Trường, đối, là ta ông ngoại nuôi, nuôi biết bao năm. Ngu Vận, rất khả ái. Mặc dù nhìn qua rất uy vũ rất hung, nhưng nàng kỳ quái cảm thấy có chút manh. Lục Trường Trường, ta tiểu cứu không đáng yêu sao? Ngu Vận, cũng khả ái. Lục Trường Trường, đồng tình ta tiểu cứu. Cho Ngu Vận phát xong cái tin tức này, Lục Trường Trường cùng Giang Hoành ngồi xổm ở cùng nhau, một mặt đồng tình nhìn hướng hắn, tiểu cứu, ta cảm thấy ngươi có chút đáng thương. Giang Hoành đang ở vấn trước mặt uy manh tướng quân, nghe nói như vậy liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, nhàn nhạt nói, nhàn chán liền đi làm bài tập, ngươi sang năm có phải hay không muốn thi đại học? Lục Trường Trường, ta không nhàn chán, ta cùng Ngu Vận tỷ tỷ nói chuyện phiếm đâu. Giang Hoành động tác một hồi, nghiêng đầu nhìn nàng một mắt, nói cái gì? Lục Trường Trường một mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, ngươi làm sao như vậy hiện thực, ta một nói Ngu Vận tỷ tỷ ngươi liền quan tâm tới tới. Giang Hoành, nàng là bạn gái ta, ta không quan tâm nàng chẳng lẽ quan tâm tiểu nha đầu ngươi phim? Lục Trường Trường rất bị thương, ở bên cạnh ngồi xổm, rất là ưu hoán, tiểu cứu ngươi thay đổi, ngươi trước kia đều đối với ta rất tốt. Giang Hoành không để ý nàng, hắn khom lưng cho cậu cậu bao lên dẫn dắt đường, ngựa khí nhàn nhạt, ngươi Ngu Vận tỷ tỷ bây giờ đang làm cái gì? Lục Trường Trường quên hỏi. Giang Hoành liếc nàng một mắt, không trả lời lại nữa, đem dẫn dắt thường giao cho Giang Nhàn sau, Giang Hoành chuẩn bị lên lầu. Hoành Hoành, Giang Nhàn gọi hắn lại. Giang Hoành dừng bước. Giang Nhàn nhìn chăm chú hắn nhìn hồi lâu, nói, trên mạng chuyện kia là ngươi tìm Trương Húc giúp một tay. Trương Húc là Trương Hỉ Hi ca ca. Giang Hoành, tính là, thực ra không thể tính là giúp đỡ, chỉ là hợp tác một chút. Giang Nhàn kinh ngạc, kia minh tinh làm sao đắc tội ngươi? Giang Hoành thần sắc hơi khựng, không đắc tội ta. Giang Nhàn không giải, thử. Giang Hoành liếc hướng nàng, đạm thanh nói, tỷ, ta chỉ là đem nàng làm chuyện công lái ra, ta nhưng không đeo xấu nàng. Giang Nhàn nhẹ nhẹ gật đầu nói, ta biết, cho nên ngươi đây là ở vì ai bất bình thay đâu. Liên nàng biết Giang Hành cũng không phải là sẽ lo chuyện bao đồng người. Nghe đến vì ai này hai cái chữ lúc, hắn rất nhẹ mà cười một tiếng, nói cho Giang Nhàn, bạn gái. Giang Nhàn sửng sốt, đang nghĩ hỏi hắn bạn gái ngươi là ai lúc, Giang Hành đã ném xuống một câu ta trở về phòng mà nói liền lên lầu. Vu Vận cùng Lục Trừng Trừng Nhàn trò chuyện đôi câu, một trở về phòng liền tiếp đến Giang Hành điện thoại. Nàng nhướng nhướng mày sao, nhanh chóng tiếp thông. Đang làm cái gì? Giang Hành giọng nói thật thấp hỏi. Vu Vận nằm ở ban công ngắm nhìn trong sân cảnh sát, cạn thanh nói, ở phơi nắng, ngươi đâu? Giang Hành, trùng hợp như vậy. Hắn cũng đứng ở ban công, nhìn Lục Trừng Trừng bồi cậu cậu chơi. Hai người toàn yên tĩnh lại. Một hồi lâu sau, Giang Hành mới nói, có lời nói muốn hỏi ta. Ngu Vận, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Là ta làm. Giang Hành trực tiếp báo cho. Ngu Vận, Trương Hỷ Hy nói với ta, nhưng không cụ thể nói. Nàng hơi khựng, có chút hiếu kỳ, ngươi tìm hắn rút một tay. Không phải. Giang Hành dừng một chút nói, chỉ là cùng hắn ca làm cái giao dịch. Ngu Vận kinh ngạc, cái gì giao dịch? Giang Hành, tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngu Vận nga một tiếng, cũng không miễn cưỡng hắn. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, video làm sao tới? Đoàn phim nhân viên công tác nhiều. Giang Hành lời ít ý nhiều báo cho, nàng không đơn thuần chỉ có này một cái video. Tô Tiếu Tiếu không phải cái tính khí tốt nghệ sĩ, đối trợ lý cũng giống nhau. Nhưng nàng cho tiền lương coi như không tệ, cho nên rất nhiều trợ lý vì tiền, không thể không tiếp tục làm tiếp. Cuối cùng không có nào công việc có thể xôi gió xôi nước, không bị cấp trên ấn. Nàng lúc trước thực ra cũng có chuyện tương tự ra ánh sáng, nhưng bởi vì quan hệ xã hội kịp thời khắp mọi mặt duyên cớ, rất nhiều bạn trên mạng đều là bán tín bán nghi thái độ. Tới hôm nay rõ ràng video chạy ra, cư dân mạng mới tin tưởng. Thậm chí cũng có từ trước sau trợ lý cùng nhân viên công tác bắt đầu ở trên mạng bạo liêu, nói cho đại gia, nàng đến cùng là cái gì dạng người. Ngu Vận mà người, ngược lại cũng không bất ngờ. Nàng nhấp môi dưới, cười hỏi, ta cái này có tính hay không là bị bạn trai che chở? Giang Hành sửng sốt, thắc hỏi, không muốn bị ta che chở. Ngu Vận chớp chớp mắt, chậm rãi nói, cũng không phải không nghĩ, ta chính là cảm thấy ta mới là tỷ tỷ. Bị một cái so chính mình tuổi nhỏ đệ đệ che chở, cảm giác có chút kỳ diệu. Giang Hành thấp cười, không nhịn được nói, nhưng ta là người bạn trai. Ngu Vận chân mày khẽ giơ lên, ta biết. Nàng không khỏi tức cười, Giang Hành đệ đệ ngươi có phải hay không có chút tật lực? Giang Hành, cái gì? Ngu Vận nhịn cười, chế nhạo nói, mỗi ngày đều ở nhắc nhở ta, ngươi là bạn trai ta sự thật này. Giang Hành, Ngu Vận chọc hắn, làm sao? Ngươi sợ ngu lão sư ngày nào trở mặt không nhận ngươi cái này bạn trai? Giang Hành trả lời cực kỳ nhanh chóng, đúng vậy. Hắn nói, lần này bị nẹt thở biến thành Ngu Vận. Khó hiểu, hai người an tĩnh lại. Trầm mặc hồi lâu, hai người lại ăn ý bật cười. Ngu Vận vui vẻ một hồi lâu, tâm tình thoải mái, ngươi chờ một hồi chuẩn bị làm cái gì? Giang Hành không đáp hỏi ngược lại, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngu Vận nghĩ nghĩ, ngủ chưa đi? Nàng có chút mệt mỏi. Giang Hành một cười, kia tỉnh ngủ cùng ta nói. Ngu Vận, thử. Nàng nhắc nhở hắn, ta tối nay đến ở nhà ăn cơm tối. Ta biết. Giang Hành nói. Ngu Vận, vậy ngươi là chiều có chuyện cùng ta nói. Có lúc, Giang Hành cảm thấy Ngu Vận cũng thẳng tắp nữ. Hắn đành chịu một cười, nằm ở nơi lan can kể ra sự thật, không việc gì, ta chính là muốn biết bạn gái trạng thái. Ngu Vận. Nga. Giang Hành, có thể sao? Ngu Vận đè đè giơ lên khóe môi, cười nói, miễn cưỡng đồng ý.